Chương 201, báo cáo giám định ADN, 9. Cô bắt lại, hướng đường thành nam, chính đánh vào trên cổ của anh ta, một góc tượng đồng đánh vào đầu của anh ta, máu tươi lập tức chảy ra. Đường thành nam một tiếng hét thảm, quỳ rạp xuống đất, bưng đầu, tức giận nhìn Hạ Thần Hy, anh ta không dám tin, người phụ nữ này vậy mà động thủ đánh anh, ra tay ác như vậy, nặng như vậy. Hạ Thần Hy vội vã lui lại mấy bước, tượng đồng trong tay rơi trên mặt đất, trên tượng đồng tất cả đều là máu tươi. Ít nhiều tác phong nghệ thuật Đường Dạ Bạch, Hạ Thần Hy lần đầu tiên nhìn thấy trên bàn làm việc cảm thấy, Đường Dạ Bạch nhất định là mua được, không nghĩ tới hôm nay cô lấy đả thương người. Hạ Thần Hy, thiện nhân này. Đường Thành Nam gầm lên, máu tươi từ kẽ tay không ngừng chảy ra, đau đến anh ta kêu thảm thiết. Sắc mặt Hạ Thần Hy tái nhợt, bất an nghĩ, Đường nhị thiếu có thể bởi vậy chết hay không? Nếu là chết, cô phải ngồi mấy năm tù. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị người đá văng ra, sắc mặt Đường Dạ Bạch hung ác nham hiểm đứng ở cửa phòng làm việc, mang theo một loại lệ khí gặp Phật giết Phật, phía sau trừ Lâm Nhiên, không có người khác. Vốn là tức giận, có chút biểu tình hoảng loạn, nhìn thấy một màn trong phòng làm việc, một mặt yên ổn xẹt qua Đường Dạ Bạch, anh nheo mắt lại, trầm giọng nói, Lâm Nhiên, gọi xe cứu thương. Lâm Nhiên gật đầu, vội vội vàng vàng đi gọi xe cứu thương. Đường Dạ Bạch tiến vào, trở tay đóng cửa lớn phòng làm việc, Hạ Thần Hy nghi hoặc, anh ta không phải ở bệnh viện, sao có thể đến Đường thị, xảy ra chuyện gì sao? Đường Dạ Bạch liếc mắt nhìn Hạ Thần Hy một cái, lại nhìn tượng đồng trên mặt đất. Không cần hỏi lại, anh cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh nhận được giám định ADN, gọi điện thoại cho cô, không ai nghe, gọi tới phòng làm việc tổng giám. Thái gia nói cô bị Đường Thành Nam kêu lên phòng làm việc tổng giám đốc, Đường Dạ Bạch không nói hai lời, không đếm xỉa bác sĩ ngăn cản. Thay đổi y phục xuất viện, rồi tới công ty Đường thị. Lấy thân thủ Hạ Thần Hy, Đường Thành Nam muốn đụng đến đầu ngón tay cô cũng khó. Nhưng mà, thân thủ Hạ Thần Hy xuất thần nhập hóa giống như kiếm rút ra khỏi vỏ, không biết là khi nào, thật muốn khi dễ, anh giết Đường Thành Nam cũng có. Trong phòng làm việc tổng giám đốc, bên ngoài một vị thư ký cũng không có. Anh liền biết, Đường Thành Nam quả nhiên không có tâm tư tốt. May mắn, Hạ Thần Hy không có việc gì. Đường Dạ Bạch, anh. Đường Thành Nam bưng đầu, đau đớn càng lúc càng kịch liệt, máu càng ngày càng nhiều, sự phẫn nộ cũng càng lúc càng lớn. Đường Dạ Bạch lạnh lùng nhìn Đường Thành Nam trên mặt đất. Ngu không ai bằng. Đường Dạ Bạch hừ lạnh, may mắn lực đạo Hạ Thần Hy không mạnh, nếu lấy trạng thái ở bến tàu, tượng đồng này nên đập bể đầu Đường nhị thiếu. Lòng Hạ Thần Hy còn sợ hãi hỏi, anh ta có thể chết hay không? Anh ta chảy nhiều máu như vậy, lại bị thương não bộ, Hạ Thần Hy lo lắng. Đường Dạ Bạch hỏi, anh ta bắt nạt đến cô sao? Hạ Thần Hy lắc lắc đầu, Đường Thành Nam cả giận nói, các người đôi cẩu nam nữ này tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Giữ lại mạng của mày lại nói. Đường Dạ Bạch lãnh lệ đảo qua anh ta, vô cùng ghét bỏ nhìn anh ta, trong lòng lại một lần nữa hoài nghi. Vì sao anh và loại người này có quan hệ huyết thống, như Hạ Bảo Bối nói, thật là có tổn hại gen anh. Anh nhặt tượng đồng lên, đột nhiên ưu nhã cười, đem vết máu kia hướng tây trang anh ta lau, anh biết tượng đồng này ở đâu không? Phòng đấu giá Berlin, mấy nghìn vạn mua về. Chương 202, báo cáo giám định ADN, 10. Vậy mà dính máu của mày, thực sự là tổn hại phẩm vị. Anh nói xong, cầm lên tượng đồng. Hung hăng đập hướng bụng dưới Đường Thành Nam, tao đã sớm cảnh cáo mày, đừng động phụ nữ của tao, mày coi lời tao như gió thoảng bên tai phải không? Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ lại huy động tượng đồng, liên tục ở trên bụng anh ta đạp hai lần, Đường Thành Nam phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngất đi. Đường Bạch Dạ đứng lên, vỗ vỗ tay, giống như phủi đi cái gì bụi bặm, ghét bỏ đá đá người trên mặt đất, thật không có kiên nhẫn, đánh hai cái liền hôn mê. Hạ Thần Hy. Anh ta mất máu quá nhiều, lại bị đánh như thế, không ngất đi mới lạ, tại có thể trách anh ta không kiên nhẫn. Hạ Thần Hy thật sâu cảm thấy, lo dịp tên cướp thật không cần giải thích. Đường Bạch Dạ nhắm ngay Hạ Thần Hy, cô là đầu heo sao? Gọi cô lên cô liền lên, cô thế nào tùy tiện như vậy? Hạ Thần Hy buông tay, người ngoài thấy Đường Bạch Dạ tức giận, luôn luôn run lẩy bẩy, cô hình như trời sinh phản lại, không sợ hại anh ta phát hỏa, Hạ Thần Hy nói. Anh ta là tổng giám đốc, tôi là thuộc hạ. Đường tổng ngài đã nói, lời tổng giám đốc, thuộc hạ phải vâng theo. Đường tổng giám đốc cười nhạo, lại đá một đá nhị thiếu hôn mê trên mặt đất, loại con lợn này chỉ thích hợp làm tổng giám đốc tiêu khiển. Hạ Thần Hy buồn cười, xe cứu thương đã đến dưới lầu, Lâm Nhiên dẫn người tiến vào, đem Đường Nhị thiếu đi, lại phái người tiến vào thanh lý. Lâm Nhiên nhìn thấy vết máu, lo lắng hỏi, anh ta có việc gì hay không? Không có việc gì, không làm bị thương, tốt nhất có thể biến thành đồ ngốc. Đường Bạch Dạ thờ ơ nói, Hạ Thần Hy không giết người, đã là một loại may mắn, bằng không, còn thật không biết nên giải thích thế nào. Đường Tổng, nếu Nhị thiếu tố cáo tôi tội đả thương người thì sao? Hạ Thần Hy hỏi, cô chỉ là một viên chức nhỏ, Nhị thiếu là Đường Nhị thiếu gia, bây giờ đến bệnh viện, không tố cáo cô là không thể. Lâm Nhiên cũng có lo lắng như vậy, đừng nói Đường Thành Nam, Đường Lão cũng là sẽ không bỏ qua cho cô. Cô là tự vệ. Ai có thể chứng minh tôi là tự vệ? Hạ Thần Hy hỏi, cũng có chút hối hận hạ thủ nặng, tới trên tòa án, thẩm phán là xem ai nhiều tiền, lại không nhìn ai có thể tin. So nhiều tiền, tôi sẽ bại bởi ai sao? Đường Bạch Dạ cuồng vọng cười, anh theo giá sách cầm lấy một vật trang sức nhỏ, đó là một con rùa đen nhỏ, bên trong có camera. Đây là chứng cứ. Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, phòng làm việc của tôi có chuyện gì, tôi đều biết. Sau sự cố 8 năm trước, anh liền có thói quen ở phòng làm việc cùng thư phòng có camera, vô cùng bí ẩn, anh muốn biết, lúc anh không ở đó, rốt cuộc ai vào thư phòng cùng phòng làm việc, làm cái gì? Hạ Thần Hy cũng an tâm. Dựng thẳng ngón cái lên, Đường Tổng, anh thực sự là nhìn xa trông rộng. Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, không mang theo một tia cảm tình nhìn về phía Hạ Thần Hy, Lâm Nhiên bên cạnh cảm thấy sởn tóc gáy, giống như xảy ra chuyện gì anh không biết. Hạ Thần Hy cảm thấy bên cạnh Đường Bạch Dạ quá lãnh lệ, cô cũng có chút kinh hãi. Hạ tiểu thư, chúng ta có một số chuyện cần tính toán. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, hôm nay sau khi tan việc, chúng ta nói một chút. Nói một chút, bình thường là từ ngữ rất nghiêm túc, Hạ Thần Hy vẫn cảm thấy, chuyện cô cùng Đường Bạch Dạ có thể nói chỉ có Hạ bảo bối, đột nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày lấy báo cáo giám định ADN. Chờ cô nhớ tới chuyện này, đã là chuyện một giờ sau. Chương 203, cha con nhận nhau, 1. Đường Thành Nam bị thương nằm viện, Đường Lao kinh động, Đường Bạch Dạ có chuyện phải xử lý, buổi chiều cũng đi bệnh viện, Hạ Thần Hy tiếp tục đi làm, Đường Lao tức giận, Đường Thành Nam bị thương nặng. Đường Lao không biết là ai đánh Đường Thành Nam bị thương, Đường Nhất Phong lại nghe thấy, Lâm Nhiên gọi xe cứu thương, anh ta ở công ty, vừa lúc thấy Đường Bạch Dạ, thành thật nói cho Đường Lao, Đường Lao tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ cũng không gạt Đường Lão, liền nói Đường Thành Nam tính quấy rối nữ nhân viên tự vệ, Đường Thành Nam bị thương. Đường Lão tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, trong lòng thầm mắng Đường Thành Nam không nên thân, vừa hận công nhân làm bị thương con ông, là ai làm bị thương. Bất kể là ai, ta cũng sẽ không cho cô ta có chỗ đứng ở thành phố S. Vết thương Đường Bạch Dạ trên cơ bản không có gì trở ngại lớn, nhàn nhạt nói, cha thật đúng là hoàng đế thành phố S sao. Muốn ai chết phải chết, so với tức giận như vậy, sao không giáo huấn con trai thật tốt, để làm loại chuyện hạ lưu này. Đường Lao tức giận, nhìn hoành Đường Bạch Dạ, anh có tư cách gì nói nó, phụ nữ của anh một quân đoàn, anh không hạ lưu sao? Đường Bạch Dạ đột nhiên cười, thật là ưu nhã thân sĩ, tươi cười thân thiện như đại sứ ngoại giao, lại lộ ra một chút kiêu ngạo như vậy, phụ nữ của tôi thành một quân đoàn là không có lỗi, cha quan báo chí thấy hình ảnh để là trái ôm phải ấp. Cha lúc nào thấy tôi quấy nhiễu tình dục để vào bệnh viện không? Chơi phụ nữ cũng chia đẳng cấp, chớ đem tôi cùng Đường Thành Nam cùng một chỗ đánh đồng, ảnh hưởng phẩm vị. Đường Lao thiếu máu thiếu chút nữa phun ra, tức chết nghịch tử này. Đường Bạch Dạ lại cười đến rất tao nhã, dù sao Đường Thành Nam không chết được, anh cũng không để ý, phòng làm việc của tôi có camera, ghi lại sự kiện anh ta quấy rối công nhân, cha tốt nhất đừng động tâm, nếu không không biết ai chịu thiệt. Đường Bạch Dạ, lương tâm của mày bị chó ăn. Đường Lão đại giận, người nằm bệnh viện là em trai mày, mày lại giúp đỡ người ngoài, mày muốn tao đánh chết mày phải hay không? Đường Bạch Dạ không nói một từ. Hạ Thần Hy có thể là người thân, Đường Thành Nam mới là người ngoài. Thân sơ phân không rõ, thảo nào tính tình nóng nảy như thế. Đường Nhất Phong hòa giải, cha, anh, đừng nói nữa, quan trọng chính là nhị ca không có việc gì là được. Đường Bạch Dạ hừ một tiếng, lười ở ngoài phòng phẫu thuật đợi, đi làm thủ tục xuất viện. Vốn anh nghĩ mấy hôm nay, lấy ý của anh cảm thấy chuyện bé xé ra to, anh vô nghị muốn đi, ở lại chẳng qua là muốn lấy báo cáo giám định, vừa nghĩ tới báo cáo kia, ánh mắt Đường Bạch Dạ lại trở nên hung ác nham hiểm. Năm đó, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Toàn bộ buổi chiều hôm đó, tâm tình Hạ Thần Hy bất định, không có cách nào tập trung tinh thần làm việc. Chuyện Đường Thành Nam bị đưa lên xe cứu thương sự, toàn bộ người ở tầng đều biết, Hạ Thần Hy một hồi, thái gia liền hỏi cô rốt cuộc phát sinh chuyện gì, Hạ Thần Hy biết giấu giếm không được, cô đi phòng làm việc tổng giám đốc, nhị thiếu đã bị đánh thương đi bệnh viện. Thế nào không có quan hệ, cô cũng là nói qua loa một lần. Mọi người đội xây cất đội kinh ngạc, Tiết Giai Vân tức giận nói, Đường nhị thiếu quá đáng ghét, đáng đời, tốt nhất bị đánh thành đồ ngốc. Thần Hy, Đường gia có thể tố cáo cô hay không? Thần Hy, cô có bị thương không? Thái gia vỗ tay bảo hay, đột nhiên phun ra một câu, Thần Hy, nếu như người quấy nhiễu tình dục cô là Đường Tổng Giám Đốc, cô nhất định sẽ theo đúng không? Phòng thiết kế sớm đã truyền Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ có quan hệ, chỉ là đội xây cất hợp tác với Hạ Thần Hy thời gian dài, Hạ Tiểu Thư lại là người biết thức thời, bọn họ cũng không có nói huyên thuyên. Chương 204, cha con nhận nhau, 2. Chỉ là, không nói, cũng không đại biểu, bọn họ không biết. Cho nên, thái gia nói ra những lời này, mọi người đều lấy vẻ mặt Hạ Tiểu Thư cô không muốn giải thích, chúng tôi sẽ hiểu biểu tình Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy. Thời đại này, nào tàn thật tình thương không dậy nổi. Nhưng mà, bọn họ không nói thêm gì, cũng không hỏi cô cùng Đường Bạch Dạ bắt quái, tâm thần Hạ Thần Hy không ổn định, mãi cho đến tan tầm, không nhận được điện thoại của Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy nghĩ thầm, có lẽ, anh ta có chuyện gì đó. Có thể trốn liền trốn. Ai biết, rời khỏi đại lâu muốn đi đã nhìn thấy Đường Bạch Dạ bên cạnh làm bùa hùa y nhị kia, mọi người 100% quay đầu lại, hơn nữa ngoài 100 dặm cũng nghe thấy tiếng xe. Câu nghĩ không chú ý cũng khó. Lên xe. Hạ Thần Hy không nói nhiều, lên xe. Xe hướng phương hướng nhà trọ cảnh biển, không đầy một lát lên đại lộ Tân Giang, Đường Bạch Dạ tìm một xe vị ngừng xe, chúng ta nói một chút. Hạ Thần Hy không dị nghị, sớm tới chậm cũng là tới. Nói liền nói đi. Hai người dọc theo đại lộ Tân Giang, một trước một sau, Đường Bạch Dạ phía trước, Hạ Thần Hy ở phía sau, cô phát hiện ra, tâm tình Đường Bạch Dạ không thoải mái, Hạ Thần Hy nghĩ ngợi lung tung. Chẳng lẽ báo cáo giám định ADN nói bọn họ không phải cha con sao? Đại lộ Tân Giang tới gần bờ sông, rất nhiều du thuyền, có tư nhân, cũng có công ty, mắt Hạ Thần Hy nhìn thấy một chiếc viết ký hiệu Đường Thị Thuyền chở dầu, là cả du thuyền xa hoa. Phát triển. Ở thành phố S, quả nhiên đi chỗ nào cũng có thể thấy Đường Thị. Tôi đã nhận được báo cáo giám định ADN Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, lạnh lùng nheo mắt lại, bảo bối đích xác là con trai tôi. Trong lòng Hạ Thần Hy biết rõ ràng, cho nên, cô vẫn cúi đầu, chờ Đường Bạch Dạ nói những lời này, bày ra một bộ dạng kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ, rất thật, giống như cô cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức như thế. Anh nói là, thật vậy chăng? Hạ Thần Hy có chút bội phục tài năng diễn xuất của mình, đương nhiên, cô cũng là trộn dạ, cho nên, rất nhanh chóng mở mắt, cô không dám cùng Đường Bạch Dạ đối diện, sợ anh nhìn ra đầu mối, cô không biết giải thích chuyện 8 năm trước như thế nào. Đơn giản, toàn bộ giao cho mất trí nhớ. Hết sức chính xác. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, Hạ Thần Hy, cô nợ tôi một lời giải thích. Tôi không chỉ một lần nói với anh, tôi không nhớ 8 năm trước xảy ra chuyện gì. Hạ Thần Hy nói, có lẽ, chúng ta tới cùng một quán bar, vừa lúc lại uống say, cho nên. Anh cho tôi là người qua đường, tôi cũng coi anh là người qua đường. Nói chung, mặc kệ thế nào, tôi là không nhớ anh cũng không nhớ tôi. Đường Bạch Dạ cấp tốc cắt ngang lời của cô, không có khả năng. Anh và phụ nữ xưa nay phòng hộ vô cùng tốt, không có khả năng có đứa nhỏ bên ngoài. Thứ nhất, anh không mong đợi đứa nhỏ, thứ hai, anh biết. Đường Lao cũng nhận con của anh, cho dù có đứa nhỏ, cũng sẽ bị làm hỏng, giống như năm đó Lâm Tình, cho nên, anh muốn phòng ngừa tất cả ngoài ý muốn. Hạ Thần Hy lý do, căn bản đứng không vững. Đường Tổng, anh có thể có nghe qua một chuyện xưa. Hạ Thần Hy nói, có một ngày ở sân bay mưa to, máy bay đến quá trễ, hành khách đều phải ở sân bay qua đêm, bởi quá tịch mịch, một nam một nữ ở cùng một chỗ, hai người một đêm tham hoan. Ngày hôm sau, bọn họ lên phi cơ, gật đầu mà qua, không biết. Nhân sinh có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, anh có lẽ không nhớ ra được có bao nhiêu lần có chuyện ngoài ý muốn như vậy, tôi cũng không nhớ nổi. Đã xảy ra, nhìn kết quả tốt, quá trình thế nào, lại có cái gì quan trọng. Chương 205, cha con nhận nhau, 3. Anh biết bảo bối là con trai của anh, như vậy là đủ rồi. Đường Bạch Dạ trầm giọng nhìn Hạ Thần Hy, tôi cảm thấy cô có cái gì che giấu tôi. Đường tiên sinh, tôi lấy nhân cách thể, tôi tuyệt đối không có. Đường Bạch Dạ cười nhạo, cô có nhân cách sao? Tôi lấy người của Đường Bạch Dạ cách thể. Nay càng khôi hài, tôi không xác định tôi có nhân cách loại xa xỉ này, cô xác định sao? Đường Bạch Dạ lạnh lùng hỏi. Hạ Thần Hy. Cô thất bại, quên đi, Đường Bạch Dạ này mở miệng, cô cũng không phải lần đầu tiên thấy được. Vậy anh rốt cuộc náo cái gì? Hạ Thần Hy hỏi, tôi cái gì cũng không có biện pháp nói cho anh biết. Cô vì sao mất trí nhớ? Không biết, tôi ở bệnh viện tỉnh lại liền mất trí nhớ. Hạ Thần Hy không muốn nói chuyện đã qua, là tiềm thức không muốn nói, cho nên nói dối, cô không thể nói cô tẩy não, cái kỹ thuật này, toàn cầu không có mấy người có. Nếu nói là chính cô tự mình rửa não, Đường Bạch Dạ nhất định sẽ hoài nghi. Đường Bạch Dạ muốn biết chuyện năm đó, trừ Hạ Thần Hy, không ai có thể nói cho anh biết, anh cấp thiết muốn biết, đứa nhỏ rốt cuộc thế nào tới. Anh thậm chí chờ mong, 8 năm trước, anh và Hạ Thần Hy là một hồi mỹ lệ ngoài ý muốn. Như cô nói, một hồi mỹ lệ ngoài ý muốn. Sau 8 năm, có một đóa hoa đẹp. Mặt trời chiều, tia sáng u ám. Gió đêm thổi bay tóc Hạ Thần Hy, có một loại phiêu giật phù phiếm. Đường Bạch Dạ lập tức cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hạ Thần Hy, nếu như tôi phát hiện, có một ngày cô gạt tôi, đừng trách tôi trở mặt. Đường Bạch Dạ từng chữ nói, chui vào trong lòng Hạ Thần Hy, cô cảm giác được đau đớn, không biết nguyên nhân đau đớn. Hai người trở lại nhà trọ cảnh biển số 2, Hạ Bảo Bối không có dắt chó đi dạo, Đường Bạch Dạ cầm báo cáo giám định ADN, anh chưa cùng Hạ Bảo Bối gặp mặt, tự nhiên theo Hạ Thần Hy về nhà, vừa mới vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Tất cả hung ác nham hiểm, tâm phiền ý loạn, lập tức, tan thành mây khói. Cảm giác này giống như trở về nhà. Anh vẫn chờ đợi, một ngôi nhà chân chính. Anh, vợ của anh, con anh, bây giờ, tất cả đều viên mãn. Mặc dù, viên mãn này mang theo một tầng băng mỏng. Đường Bạch Dạ đột nhiên đấu kỵ Hạ Thần Hy, cô chiếm lấy con trai nhiều năm như vậy, con trai đáng yêu như thế, lanh lợi như thế, chi kỷ như thế, hiếu thuận như thế, anh lại vắng mặt 8 năm, thành vô cùng tiếc nuối. Mẹ, Đường tiên sinh, các người đã trở về. Thanh âm Bảo Bối tràn ngập vui sướng, có cha có mẹ có cảm giác gia đình, Đường Bạch Dạ lập tức cảm thấy, trong lòng vui vẻ. Con đang làm cái gì? Còn canh sò, món cuối cùng. Hạ Bảo Bối nói, thấy Đường Bạch Dạ nhìn bé không chuyến mắt, Hạ Bảo Bối xấu hổ che mặt, Đường tiên sinh, chẳng lẽ chú mới phát hiện cháu nhìn rất mỹ lệ sao? Cháu vẫn rất mỹ lệ. Đường Bạch Dạ nói. Hạ Thần Hy lặng yên đem đầu xoay đến bên cạnh, đối thoại này thật sự là không dinh dưỡng. Hạ Bảo Bối gãi gãi đầu, Hạ Thần Hy đi phòng ngủ thay quần áo, đem không gian cho cha con hai người, tay Đường Bạch Dạ vẫy vẫy, Hạ Bảo Bối khôn ngoan đi tới, Đường Bạch Dạ đột nhiên ôm bé, Hạ Bảo Bối mới 7 tuổi, phấn phấn nộn nộn, thân thể còn có một luồng hương sữa. Mềm mại hơn so với phụ nữ đều khiến anh thương tiếc. Đây chính là con trai anh. Con Đường Bạch Dạ. Con thật là con của cha. Đường Bạch Dạ nói, Hạ Bảo Bối đã sớm biết, nghe thấy xác định, vẫn là thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ chuyện gì, có thứ gì xác định, là chuyện tốt. Chương 206, cha con nhận nhau, 4. Con thật là con của cha. Đường Bạch Dạ nói, Hạ Bảo Bối đã sớm biết, nghe thấy xác định, vẫn là thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ chuyện gì, có thứ gì xác định, là chuyện tốt. Hạ Bảo Bối nói, báo cáo đã có. Đường Bạch Dạ gật đầu, Hạ Bảo Bối cũng không nói gì, chỉ là tùy ý Đường Bạch Dạ ôm. Anh vẫn cảm thấy, trên đời cô độc một người không có gì không tốt, không cần lo lắng cho ai, không cần nhớ mong ai, không cần có nhược điểm, sống chết không người quan tâm, bây giờ mới cảm thấy, có một người thuộc về mình, tốt đẹp bao nhiêu. Anh không thích đứa nhỏ, thậm chí ghét đứa nhỏ, thậm chí cảm thấy anh nếu có đứa nhỏ nhất định sẽ bất hạnh. Bây giờ có Hạ Bảo Bối mới biết, có đứa nhỏ tồn tại tốt đẹp như thế. Đây là thượng thiên ban lễ vật tốt nhất cho anh. Anh cho rằng sau khi hai tay anh nhuộm đầy máu, đã bị thượng đế vứt bỏ, nhưng mà, thượng đế vẫn chiếu cô anh, cho anh lễ bổng như vậy. Bảo Bối. Hạ Bảo Bối không quen loại cảnh quá ôn nhu cảnh này, vô vai Đường Bạch Dạ, là cha con là được, cha hẳn là cảm tạ trời đất, có con trai thập toàn thập mỹ như vậy tới hiếu thuận với cha. Đường Bạch Dạ hiển nhiên cũng không quen qua ôn nhu, một tay nâng cái hót bé lên, con trai ngoan, nhớ sau này hiếu thuận cha. Tuân mệnh, cha đại nhân. Hạ Bảo Bối cấp tốc đổi giọng. Đường Bạch Dạ cảm thấy, hoa tươi khắp thế giới nở rộ ở trước mắt, lại thông qua một tiếng cha này. Hạ Thần Hy thay đổi quần áo ở nhà ra, Hạ Bảo Bối đột nhiên nhảy tới, ô kìa, canh. Bé cấp tốc xoay tiến phòng bếp, Hạ Thần Hy thay đổi quần áo ở nhà màu vàng nhạt, tóc buộc cao, thoạt nhìn rất có tinh thần, thanh xuân. Đường Bạch Dạ chỉ Hạ Bảo Bối vào phòng bếp, cô chính là ngược đã bảo bối của tôi như thế. Hạ Thần Hy ngồi xuống, cầm lấy một quyển tạp chí nhìn, lúc tôi sinh bé, thiếu chút nữa chết trên bàn mổ, để bé hầu hạ thì thế nào? Tôi bồi dưỡng một đứa con trai không dễ dàng, đương nhiên muốn kiếm đủ. Hạ Bảo Bối cấp tốc cho thấy thật tình, mẹ, con nhất định hầu hạ mẹ đến 100 tuổi. Hạ Thần Hy mở tạp chí ra, trả lời một câu, nhìn con biểu hiện. Hiểu biết. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nhìn người phụ nữ không làm gì ở trên sofa, cô thực sự là tốt số, còn có, cô đáng chết giấu giếm tôi nhiều năm như vậy, Hạ Thần Hy, tôi thật hẳn là nên bóp chết cô. Hạ Thần Hy ngẩng đầu, sắc mặt yên lặng nhìn Đường Bạch Dạ, kỳ thực, là anh tốt số. Đường Bạch Dạ nhíu mày, Hạ Thần Hy nói, tôi cho anh một khoản sổ sách, tôi hầu hạ bé đến 7 tuổi, mỗi ngày sợ té, một phen nước tiểu lôi kéo, thật vất vả bé có thể hầu hạ tôi. Chờ bé 15-16 tuổi, dự đoán hầu hạ phụ nữ của bé đi. Đường Bạch Dạ cấp tốc bắt được một trọng điểm, nói như vậy tôi buôn bán lời, tôi lượm một tiện nghi của người cha, không cần hầu hạ bé, đổi được bé hầu hạ tôi. Hạ Thần Hy. Đường Tổng, mạng anh thật tốt ta. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ đột nhiên giống, cô đây là vặn vẹo logic, vặn vẹo chuyện cô giấu tôi nhiều năm như vậy. Hạ Thần Hy vô cùng bình tĩnh. Tôi thật là vì bồi dưỡng bé tốt số mà giấu giếm, anh hẳn là nên cảm tạ tôi, anh cũng không biết hầu hạ trẻ con vất vả thế nào. Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy, có một loại cảm giác muốn bóp chết Hạ Thần Hy. Cái lọ di tài, lại bị cô vặn vẹo thành như vậy. Anh không đồng ý à? Hạ Thần Hy cất giọng, bảo bối, mẹ nói đúng hay không? Hạ bảo bối nói, mẹ nói cái gì sẽ là chân lý? Hạ Thần Hy cười híp mắt nhìn Đường Bạch Dạ. Chồng, con trai của anh hiểu chuyện hơn. Chương 207, cha con nhận nhau, nam. Ngụ ý, Đường Tổng, anh thực sự là quá không hiểu chuyện. Đường Bạch Dạ. Hạ Bảo Bối bưng một chén canh lớn ra, cha, mẹ, ăn cơm. Hạ Bảo Bối làm một bữa cơm rất phong phú, giống như biết Đường Bạch Dạ muốn tới, sườn xào chua ngọt, bò sốt cay, cá hấp, thịt om tôm hùm, hẹ xào trứng, tỏi xào rau muống, canh sò củ cải. Con mấy tuổi bắt đầu làm cơm, tay nghề tốt như vậy? Đường Bạch Dạ hỏi. Hạ Bảo Bối cười nói, 5 tuổi. Đường Bạch Dạ lại một lần nữa lấy ánh mắt cô là người sao nhìn Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy một điểm chột dạ cảm giác cũng không có. Hạ Bảo Bối nói, mẹ nấu qua kho ăn, vì tự cấp tự túc, con chỉ chính mình động thủ. Bên cạnh hàng xóm là người Trung Quốc, chị ấy thích làm món Trung Quốc, con ở một bên nhìn học. Hạ Thần Hy, cô tại sao không đi học? Muốn tôi học tập, bận quá. Hạ Thần Hy nói, đột nhiên nói một câu, Đường Tổng, nếu đau lòng con trai của anh tới làm cơm à. Đường Tổng cấp tốc túi đầu ăn cơm, cô cho tôi không nói gì. Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối song song khinh bỉ Đường Tổng Giám Đốc. Đường Nhị thiếu trọng thương, hôn mê 2 ngày tỉnh, Đường Lão quả thực kiêng dè lời Đường Bạch Dạ, không có báo cảnh sát xử lý, Đường Đại thiếu lại một lần nữa ngồi trở lại vị trí Đường Thị Tổng Giám Đốc. Đường Thành Nam vừa tỉnh, Đường Lao cũng biết là ai đả thương. Vừa nghĩ tới là Hạ Thần Hy, lại nghĩ đến quan hệ của bọn họ, Đường Lao sôi gan. Đường Bạch Dạ vì Hạ Thần Hy, không tiếc cùng Đường Lao đối nghịch, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Đường Lao thầm hận trong lòng, chỉ có thể chờ Đường Thành Nam khôi phục, cùng Tưởng thị trưởng cho tạo áp lực. Hiện nay trọng yếu nhất là hôn lễ Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ. Hôn lễ Đường Bạch Dạ cùng Tưởng Tuệ ngày cũng ngày càng tới gần. Chuyên đề truyền thông bay đầy trời, toàn bộ trang báo là tin tức bọn họ sắp kết hôn, ký giả thu xếp phỏng vấn Tưởng Tuệ, cũng nói được lời thề son sát. Bọn họ nhất định sẽ kết hôn. Ký giả muốn phỏng vấn Đường Bạch Dạ, lại bị bộ phận quan hệ xã hội Đường Thị chặn trở lại, Đường Tổng không tiếp thụ bất luận cái gì về phỏng vấn kết hôn. Hôn nhân này, chỉ có tân nương một mưu cầu danh lợi, tân lang này lại không nói gì. Cẩn thận phát hiện, Đường tổng gần đây an phận rất nhiều. Trước đây luôn luôn 3 ngày 2 lần lên đầu tạp chí, một tuần ít nhất đổi 3 người phụ nữ, mấy ngày này, vậy mà không tuân ra sở căng đan, trừ một số ảnh chụp tham gia dự án khai phá cảnh biển, gần đây đường tổng, an phận rất nhiều. Đường tổng an phận, mọi người không có quen. Đại chúng quen một tuần đường Bạch Dạ đi 7 chiếc xe khác nhau, thích xuất hiện trên tạp chí tiêu khiển trái ôm phải ấp đường Bạch Dạ như vậy chưa từng có. Có người bắt quái nói đường Bạch Dạ sắp kết hôn, cho nên hồi tâm không chơi. Có lẽ, anh kiêng dè tưởng thị trưởng. Có một ký giả tiết lộ, đường tổng kỳ thực có một đứa con riêng. Tin tức này tiết lộ, toàn bộ bầu trời nổ tung, đường Bạch Dạ có con riêng, tuyệt đối là tin tức lớn. Thế là, không ít ký giả len lén theo dõi đường Bạch Dạ, hy vọng có thể moi được cái gì. Đường Bạch Dạ, bị theo dõi vô cùng khó chịu. May mắn, xe của anh. Cùng với kỹ năng lái xe của anh, bỏ qua không ít ký giả, Hạ Bảo Bối cười nhạo anh, thành phố S nhiều quý tộc như vậy, thế nào nhiều người như vậy, so với minh tinh còn nổ hơn, đây là quy luật gì? Đường Bạch Dạ nói, nếu như không như vậy, dự đoán sớm bị lao đầu tử giết chết. Cha, con đồng tình với cha. Có người cha này, con nhiều may mắn. Hạ Bảo Bối cười khúc khích, đột nhiên nói, KN phía sau theo chúng ta rất lâu rồi. Chương 208, cha con nhận nhau, 6. Hôm nay, đường Bạch Dạ cùng Hạ Bảo Bối đi câu lạc bộ tư nhân, kể từ khi biết có đứa nhỏ này, thời gian đường Bạch Dạ đi làm giống như 3 ngày 2 buổi nghỉ, có thời gian liền dẫn Hạ Bảo Bối đi chơi. Bồi dưỡng tình cảm cha con. Câu lạc bộ tư nhân quản lý rất nghiêm ngặt, bọn họ căn bản không thể đi vào, người muốn bỏ tưởng không quan tâm điện cao thế điện rất nhiều. Chiếc kén này theo bọn họ đến câu lạc bộ vẫn theo. Cha, hiện tại làm ký giả có rất nhiều tiền sao? Vậy mà lái cày ẻn. Hạ Bảo Bối nói, phỏng vấn ký giả lái cày ẻn, đây cũng là quá có tiền. Đường Bạch Dạ nói, hai ngày này cha bỏ rơi bao nhiêu ký giả, vì sao? Không phải là ỷ vào tính năng xe của mình. Bọn họ không lấy một chiếc tính năng nào chẳng được. Hạ Bảo Bối nói, đám người kia thực sự là phiền chết. Ngoan, Bảo Bối, con xuống xe. A. Hạ Bảo Bối, cha muốn vứt bỏ con. Cha tạm thời vứt bỏ con 10 phút. Hạ Bảo Bối lẽ lưỡi, ngoan ngoan xuống xe, đây là đường lớn ven biển, xe ít, tầm nhìn vô cùng rộng. Hạ Bảo Bối xuống xe đến bên cạnh trên lan can ngồi, bé cũng có thể thấy kèn theo tới. Cha muốn làm gì? Đâm chết bọn họ. Đường Bạch Dạ nói, thay đổi đầu xe, thúc xe đua hướng phía sau kèn chạy gấp. Hạ Bảo Bối miệng thành hình chữ O. Nhịn không được dựng thẳng ngón cái lên, cha thực sự rất mạnh. Danh nhân bình thường sẽ không đắc tội ký giả, truyền thông một cây viết, thật xấu ở trong tay. Quản ngươi là đường Bạch Dạ, còn là tưởng thị trưởng, ký giả muốn bôi đen một người, thực sự quá đơn giản, đường Bạch Dạ cũng chống cự không nổi, anh cũng thường xuyên bị ký giả bôi đen, huống chi là bắt quái loại này, người nhiều quyền cao chức trọng sẽ bị bắt quái. Đường Bạch Dạ kiêu ngạo làm càn, cũng rất ít cùng ký giả đối nghịch. Bị ký giả theo dõi, cuối cùng thay đổi đầu xe đi đụng xe ký giả, lông phượng và sừng lân, đây là tư duy rất mạnh mẽ mới có thể nghĩ tới. Đôi chân Hạ Bảo Bối tới lui. Bé quá thích người cha này. Ký giả trên kèn nhìn thấy đường Bạch Dạ vương một đứa nhỏ, đột nhiên thay đổi đầu xe, có người vội vội vàng vàng chụp ảnh, nhìn thấy làm bùa vừa y nì đường Bạch Dạ không muốn sống đụng qua đây, bọn họ luôn cuống. Hai đường xe chạy trên đường cái. Một chiếc lạm bùa vừa y ni cấp tốc đụng hướng cày ẻn. Ký giả vừa muốn quay đầu liền bị đường Bạch Dạ đụng vào bên cạnh, đầu xe đụng vào nhau. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Đường Bạch Dạ đụng quá mạnh, xe phá hủy, người không có chuyện gì. Hai ký giả trên xe sợ hãi, cuống quýt xuống xe, đường Bạch Dạ cũng xuống xe. Hạ Bảo Bối nghĩ, theo cặp sách lấy máy tính của mình ra. Ghi lại đoạn này. Đường Tổng. Ký giả là một nam một nữ, người phụ nữ nhìn thấy đường Bạch Dạ, cố ý muốn tỏ ra là vô tình gặp mặt, chỉ tiếc thần sắc đường Bạch Dạ quá lãnh, quá lệ, cô bị hoảng sợ. Người đàn ông là gan hơi lớn một chút, đường tổng, ngài tại sao có thể cố ý đụng chúng tôi? Máy ảnh lấy tới. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói. Nữ ký giả bảo vệ máy ảnh mình, đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, theo tôi lâu như vậy, các người lại muốn làm cái gì? Nam ký giả nhìn Hạ Bảo Bối ngồi cách đó không xa, ánh mắt kia cơ hồ là mạo hiểm yếu ớt, cuối cùng cũng có được tin tức có giá trị, thật có con riêng, thật có con riêng à. Đường Bạch Dạ lấy điện thoại ra, tôi kêu cảnh sát giao thông đến xử lý, tôi cho các người biết, chiếc xe này, các người bồi thường không nổi. Chương 209, cha con nhận nhau, 7. Đầu làm bùa hủa ý nì ham xuống, ánh mắt Đường Bạch Dạ vô tình, tôi Đường Bạch Dạ muốn các người bồi thường một chiếc như vậy, chỉ sợ các người đảo tin tức một đời cũng không đủ, đem máy ảnh cho tôi, bằng không. Bằng không cái gì, anh không nói tiếp, ký giả hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngài là cố ý đụng vào, dựa vào cái gì bắt chúng tôi bồi. Chỉ bằng tôi là Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ nghiêm nghị nói. Kiêu ngạo làm càn, khí phách ngoại trắc. Nam ký giả cùng nữ ký giả nhìn nhau, Đường Bạch Dạ lạnh lùng cười, cảnh sát giao thông sẽ đến, các người suy nghĩ kỹ càng, là đem máy ảnh cho tôi, hay không, còn tiếp tục chờ, bồi thường tôi một cái xe mới. Nữ ký giả cuối cùng cũng ý thức được, ở đường cái thượng bị siêu xe đụng sắc mặt chủ xe kiêu ngạo bao nhiêu bảy. Đường Bạch Dạ thực sự là đệ nhất lịch sử, uy hiếp. Nữ ký giả chống cự không nổi, đem máy ảnh giao cho Đường Bạch Dạ, vẻ mặt nam ký giả tức giận. Đường Bạch Dạ đem toàn bộ ảnh chụp xóa đi, muốn cũng anh đấu, phần cứng chưa đủ 6. Nam ký giả nhìn thành quả của mình bị phế, trong lòng căm hận 4. Đường Tổng, ngài thực sự là quá kiêu ngạo. Nam ký giả nói, tôi cũng không tin camera không ghi lại, rõ ràng là người cố ý đụng chúng tôi. Vậy thì thế nào? Đường Bạch Dạ phong khinh vấn đạm, tra Google giúp huyền, đập máy ảnh. Nữ ký giả a một tiếng, đau lòng nhìn máy ảnh của cô. Mặc dù không đăng giá, nhưng cũng là máy ảnh à. Tôi hận nhất ký giả các người lòng dạ hiểm độc, đào chuyện riêng tư của người khác, mang đến không biết bao nhiêu phiền phức. Đường Bạch Dạ lần đầu tiên cùng ký giả nói chuyện, tôi cảnh cáo các người, lại theo tôi bị tôi phát hiện, tôi sẽ đâm chết các người, đừng nói một chiếc xe. Biểu tình của Đường Bạch Dạ, hai ký giả hoảng sợ, không dám lại tranh luận. Ký giả của Từ Bối, tôi nhớ kỹ, giấy tờ phí sửa chữa, tôi sẽ chuyển cho các người. Nữ ký giả luống cuống, Đường Tổng, ngài đừng như vậy à, ngài nói đem máy ảnh cho ngài sẽ không truy cứu. Phí sửa chữa làm bùa hùa in y, bọn họ bồi không nổi à, bồi không nổi à. Đường Bạch Dạ giả vờ mờ mịt, tôi nói không cho các người bồi thường một cái xe mới, có nói phí sửa chữa cũng không bồi sao. Nam ký giả lệ rơi đầy mặt, Đường Tổng, ngài tiền nhiều như vậy, đừng bắt nạt tiểu dân chúng. Đường Tổng nhìn trời, thâm trầm nói. Các người là không biết ta, tôi hiện tại muốn phụ trách nuôi gia đình, có thể vắt cổ chảy ra nước liền vắt cổ chảy ra nước, thế đạo gian nan, kiếm tiền không dễ dàng à. Nam nữ ký giả. Đường Tổng lên xe, phất tay một cái, cút đi, tôi không cứ gọi cảnh sát giao thông. Nam nữ ký giả. Hạ Bảo Bối lắc chân của mình, lại nhảy xuống, trêu tức vây quanh đầu xe dạo qua một vòng, đụng phải thật khó nhìn. Quay đầu lại đổi một chiếc. Con thích nhất chiếc này này. Nhiều phong cách ra, bảng số xe đẹp. Đường Bạch Dạ quyết đoán nói, cha có một chiếc Ferrari hoàng kim, càng phong cách, bảng số xe cũng đẹp, 9999. Hạ Bảo Bối trên đầu xuất hiện ba vạch đen, trong đầu hiện lên tình cảnh Đường Bạch Dạ lái một chiếc Ferrari hoàng kim ở trên đường cái, khóe môi co quắp, cha cũng không sợ xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Này muốn dưới ánh mặt trời, cho ra bao nhiêu tai nạn xe cộ. Đường Bạch Dạ cười ha ha. Cho nên cha ít đi. Cha, quay đầu lại đi phệ tổng đi. Hạ Bảo Bối nói tiếp, cha lái một xe phệ tổng, tuyệt đối không ai hội theo dõi cha, mọi người sẽ cảm thấy, người này chỉ là trông giống Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ. Chương 210, cha con nhận nhau, 8. Đường Gia Đại Thiếu lại một lần nữa leo lên đầu các tạp chí, lần này không phải mang theo phụ nữ, mà là anh mang theo làm bùa vừa y nhi. Nghe nói. Đường Gia Đại Thiếu ở trên đường thấy xe truyền thông theo dõi xe mình, thay đổi đầu xe đụng lên xe của truyền thông. Loại này chuyện này, chỉ có Đường Đại Thiếu làm. Lúc Hạ Thần Hy nhìn thấy tin tức này, trên cơ bản không có gì ý nghĩ, Hạ Bảo Bối cười nhạo nói với cô, Hạ Thần Hy cũng cảm thấy, Đường Tổng lái phệ tổng tương đối khá, đừng rêu rao như thế. Anh ta va chạm xe phỏng vấn này, sau này bao nhiêu anh nhân sẽ làm vậy? Các danh nhân đã sớm thấy chán các ký giả bắt quái đào tới, một số ký giả lại lòng dạ hiểm độc không đạo đức, cái tin tức gì cũng đào lên, chuyện riêng tư cái gì cũng không có, ngại với thế lực truyền thông, bọn họ không dám phản kháng. Có Đường Bạch Dạ một tiền lệ, dự đoán muốn náo nhiệt. Dự đoán mỗi người ký giả nơm nớp lo sợ, không muốn chạy ngoài. Công ty Đường Thị. công trình gần đây nhiều hội nghị, Thái Gia mang theo Hạ Thần Hy cùng một đội xây cất thường xuyên đến tầng 50 tham gia hội nghị, trong đó có phòng thiết kế, cũng có bộ phận nhận thầu, toàn bộ nhân vậy quan trọng trong hạng mục đang họp. Sáng sớm đã bắt đầu họp, lúc kết thúc, đã là buổi trưa. Đường Bạch Dạ muốn cùng Hạ Thần Hy đi ăn cơm trưa, vừa định mở miệng, thư ký chủ tịch nói, Đường Tổng, Tưởng Tiểu Thư tới. Biết. Đường Bạch Dạ nói, mọi người còn chưa có tan đi, Tưởng Tuệ theo trong phòng làm việc Tổng Giám Đốc ra, thấy Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đứng chung một chỗ, ánh mắt hơi trầm xuống, ngược lại lại tươi cười. Đoan trang, đúng mức. Đường. Tưởng Tuệ đi tới, thân thiết cầm tay Đường Bạch Dạ, vô cùng thân mật, cười tươi như hoa. Lâm Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Thần Hy một cái, Hạ Thần Hy cười cùng Tưởng Tuệ chào hỏi, bọn người Thái Gia biết bọn họ muốn kết hôn, cũng biết Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ có một chút ái muội. Bầu không khí này có điểm quái dị. Các người vừa mới họp xong sao? Tưởng Tuệ hỏi Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ hỏi lại, em tới làm cái gì? Tưởng Tuệ nói, anh đã quên sao? Hôm nay chúng ta chụp ảnh cưới, đêm qua không phải nói với anh rồi sao? Trên mặt Tưởng Tuệ e thẹn, ngọt ngào, như một tân ương, lúc nói lời này, khóe mắt đảo qua Hạ Thần Hy, mang theo một loại đắc ý. Thái Gia nói, Đường Tổng, ngài cùng Tưởng Tiểu Thư trò chuyện, chúng tôi đi trước chuẩn bị tài liệu. Ánh mắt Đường Bạch Dạ hướng Hạ Thần Hy, ánh mắt Hạ Thần Hy vẫn nhìn trong tài liệu trong tay, nghe Thái Gia nói như thế, theo Thái Gia cùng nhau tiến thang máy, thẳng đến thang máy đóng cửa, Hạ Thần Hy cũng không liếc mắt nhìn Đường Bạch Dạ một cái. Trong thang máy, Thái Gia lén lút hỏi, Thần Hy, cô có phải không được vui hay không? Không a. Hạ Thần Hy cười híp mắt tươi cười, tôi chỉ là đang nghiên cứu vấn đề thụ lực. Thực sự. Hạ Thần Hy ngọt ngào cười, Tổng Giám mời nhìn vẻ mặt chân thành vô tội của tôi. Nhìn không ra. Phối kính mắt. Thái Gia. Hạ Thần Hy thoạt nhìn đích sắc không giống tức giận lắm, Thái Gia nghĩ thầm, anh suy nghĩ nhiều quá. Phong Tổng Giám đốc, Đường Bạch Dạ kéo kéo cả vạt, có chút bực bội. Tưởng Tuệ, anh và em đã nói, hôn lễ hủy bỏ, vì sao em nhất định phải khư khư cố chấp? Đường Bạch Dạ trầm giọng hỏi, này đối với em có gì tốt, anh sẽ không kết hôn với em, điểm này anh nói rất rõ ràng. Anh đã nói anh sẽ kết hôn với em. Tưởng Tuệ có chút cố chấp. Chương 211, cha con nhận nhau, 9. Tưởng Tuệ, buông tha đi. Đường Bạch Dạ nói, chúng ta ngồi xuống, nói chuyện một chút. Tưởng Tuệ rưng rưng nhìn anh như muốn khóc. Bộ dáng thoạt nhìn rất đáng thương, như bị người vứt bỏ, Đường Bạch Dạ nhớ lại Tưởng Tuệ đúng là đã theo anh mấy năm, cũng giúp anh không ít, anh thực sự không muốn lúc tách ra, hai người sẽ hận thù nhau. Qua nhiều năm như vậy, Tưởng Tuệ đối với anh như thế nào, trong lòng anh rõ ràng. Vì sao? Anh không thích hợp cho việc kết hôn, cũng không thể chỉ trung thành với một người phụ nữ. Đường Bạch Dạ nói, nhiều năm như vậy, là hạng người gì, trong lòng em cũng rõ ràng, em biết. Hôn nhân như vậy không có hạnh phúc. Giữa chúng ta chỉ có lợi ích, không có tầng lợi ích này, hôn nhân của chúng ta tính là cái gì? Tưởng Tuệ, em là công chúa của thành phố S, thông minh hơn người, vừa có năng lực, vừa có bối cảnh, em muốn dạng nam nhân nào đều có, không cần thiết lãng phí tâm tư ở trên người một nam nhân như anh. Anh Đường Bạch Dạ từ trong ra ngoài đều là một màu đen, đã sớm hư thối, không thích hợp với em, thế giới của anh, em đừng nên đi vào. Đường Bạch Dạ chưa bao giờ tâm sự với Tưởng Tuệ như thế, anh và Tưởng Tuệ là vị hôn phu vị hôn thê trên danh nghĩa, lại rất ít nói chuyện, anh thương yêu cô, sủng cô, diễn trò cũng được, phát ra từ nội tâm cũng được, chỉ là tuân thủ lời hứa của mình. Khắc, cái gì anh cũng không cho Tưởng Tuệ được. Đây là ngay từ đầu, anh và Tưởng Tuệ đã nói trắng ra. 7 năm chúng ta ở cùng một chỗ, Đường, 7 năm, tại sao anh có thể nói không cần là không cần? Tưởng Tuệ lệ rơi đầy mặt, ánh mắt cũng tràn ngập oán giận, 7 năm nay, em không tin anh không có một chút tình cảm đối với em. Đường Bạch Dạ nói, tình cảm là tình cảm, tình yêu là tình yêu. Anh nói tình yêu đối với anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao, anh không quan tâm. Tưởng Tuệ nói, nắm tay lại thật chặt, đây đều là do anh nói, là anh cho em hy vọng, để em có thể gửi gắm, là anh nói không có tình yêu, chúng ta cũng có thể sống cùng nhau cả đời. Đường Bạch Dạ nhìn Tưởng Tuệ, vì sao em lại chịu đựng cuộc sống như thế, nhiều năm như vậy, em còn không nhìn rõ sao. Dù cho có kết hôn, anh cũng có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Em không quan tâm. Tưởng Tuệ nói, nước mắt đã nhỏ xuống, em không quan tâm, thực sự, em không quan tâm anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, em vẫn luôn biết, em chỉ hy vọng chúng ta có thể tạo ra một ngôi nhà. Em là đường phu nhân của anh mệt mỏi, có thể trở về nhà, em mệt mỏi, có thể dựa vào anh, em. Tiểu Tuệ, đây không phải là yêu. Đường Bạch Dạ thở dài, bực bội đến cực điểm, đây không phải là yêu, chỉ là dục vọng chiếm hữu của em thôi. Hôn nhân như vậy, em sẽ không hạnh phúc. Tưởng Tuệ nói, cho tới bây giờ anh cũng không có suy nghĩ cho hạnh phúc của em, bây giờ lại quan tâm làm cái gì, em cảm thấy em có thể hạnh phúc, đây là chuyện của em, quyết định của em, hạnh phúc hay không, em nói được, anh không nói được. Đường Bạch Dạ nhìn cô, hết sức bất đắc dĩ. Quá cố chấp. Anh chưa bao giờ biết Tưởng Tuệ cố chấp như vậy. Anh biết công chúa của thành phố S, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hào phóng, có thể tiến, có thể lui, tuyệt đối là một cô gái biết chuyện tức thời, chỉ là có chút kiêu căng nho nhỏ, cô từ nhỏ đã bị người chiều hư, có chút kiêu căng nho nhỏ cũng không phải là khuyết điểm. Vì sao, trở nên cố chấp như vậy? Một thời gian trước, anh rõ ràng, nguyện ý kết hôn với em, vì sao anh lại thay đổi? Tưởng Tuệ cười lạnh, bi thương nhìn Đường Bạch Dạ, Đường, anh đã thay đổi, anh thực sự đã thay đổi. Trước đây anh không phải như vậy, không có yêu, vì Đường Thị, anh cũng nguyện ý lấy em. Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, đúng vậy, anh đã thay đổi. Chương 212, cha con nhận nhau, 10. Vì sao? Anh không muốn biết, chỉ muốn giải quyết cuộc hôn nhân phiền não này, kể từ khi biết mình có con, ý nghĩ muốn giải trừ hôn ước của anh càng kiên định. Vốn chỉ muốn nhìn một trò khơi hài, nhưng nếu bọn họ muốn mất mặt, anh sẽ phục bồi. Bây giờ, anh muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Càng muốn ôn hòa giải quyết chuyện này. Có phải anh đã yêu người khác rồi hay không? Tưởng Tuệ hỏi, cắn chặt răng chịu đựng đau đớn kịch liệt, anh yêu Hạ Thần Hy, có phải hay không? Không phải. Đường Bạch Dạ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, cũng không phải là bởi vì yêu Hạ Thần Hy. Anh có yêu Hạ Thần Hy hay không, anh cũng không biết. Anh chỉ biết là, giải trừ cuộc hôn nhân này có một phần là bởi vì mẹ con Hạ gia. Thế rốt cuộc là vì sao? Tưởng Tuệ dưng dưng nhìn anh, em bị vứt bỏ, cuối cùng em muốn biết, vì sao em lại bị vứt bỏ? Đường Bạch Dạ nghĩ nghĩ, anh muốn có một gia đình, em không cho anh được. Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, sở dĩ mẹ con Hạ gia là nguyên nhân khiến anh giải trừ cuộc hôn nhân này, là bởi vì, anh muốn có một gia đình như Hạ gia, ấm áp, thoải mái. Cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần cùng người nhà chơi đùa náo loạn thôi. Đột nhiên, điện thoại của Đường Bạch Dạ vang lên, anh vừa nhìn biểu hiện điện báo, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra một nụ cười ôn nhu đến cực điểm. Tưởng Tuệ thấy mà lòng đau như cắt, sống chung với nhau 7 năm, cô chưa từng thấy qua nụ cười ôn nhu như vậy của Đường Bạch Dạ, anh rất thỏa mãn, ôn nhu mà cầm điện thoại trong lòng bàn tay. Là Hạ Thần Hy sao? Tưởng Tuệ hận cực kỳ. Tiểu Lâm, tại sao lại là em? Đường Bạch Dạ cười hỏi, cười vui cởi mở, thanh âm ôn nhu, rất khác so với âm thanh lãnh lệ xưa nay của anh. Anh Đường, em đã trở về, người ở sân bay, anh có thể tới đây đón em không? Thanh âm của Lâm Lâm tràn ngập vui vẻ, thật nhiều năm chưa từng trở về, em cũng thấy xa lạ. Em ở sân bay đừng đi loạn, bây giờ anh sẽ tới đón em. Đường Bạch Dạ nói, lại không yên lòng dặn dò một câu, nhớ kỹ. Đừng đi loạn. Anh nói xong, cúp điện thoại. Sắc mặt của Tưởng Tuệ như nước, cô đã đoán sai, không phải là Hạ Thần Hy, mà là người khác, là ai? Là ai có thể làm cho anh trở nên ôn nhu như thế? Đường Bạch Dạ cầm lấy chìa khóa xe, Tưởng Tuệ đứng lên, vội hỏi, cô ta là ai? Đường Bạch Dạ nhìn Tưởng Tuệ, nhẹ giọng nói, cô ấy mới là nguyên nhân anh không muốn kết hôn với em. Hôm nay xe Đường Bạch Dạ lái chính là xe đua lộ tủ. Một đường chạy tới sân bay, trên đường nhận được điện thoại Hạ Bảo Bối gọi tới, cha, buổi chiều cha có tới đón con không? Hôm nay cha muốn đến sân bay đón người. Đường Bạch Dạ nói, con nói một tiếng với mẹ, cha sẽ không tới ăn cơm. Biết. Hạ Bảo Bối rất thẳng thắn, cha con xả mấy câu oán trách, Hạ Bảo Bối cúp điện thoại, tâm tình Đường Bạch Dạ vô cùng tốt, anh đã có một năm chưa gặp được Lâm Lâm, nha đầu này càng lớn càng giống Lâm Tình. Có đôi khi nhìn cô. Anh lại cảm thấy Lâm Tình sống lại. Vị trí Lâm Lâm đứng rất dễ thấy, Đường Bạch Dạ liếc mắt nhìn, cô mặc chiếc áo sơ mi đỏ hồng, quần đùi ngắn 7 phân, chân mang một đôi giày cao gót nhỏ, dây lưng và trở dần cổn tả nghìn đen một khoản đính kim cương. Tóc cuốn thành sóng, nhuộm thành màu nâu, quyến rũ lại thanh thuần, vô cùng mỹ lệ. Bộ dáng này, thực sự giống Lâm Tình cực kỳ. Lâm Tình năm đó, cũng thích trang phục như vậy, cũng là kiểu tóc như vậy, mỹ lệ lại không mất vẻ lão luyện. Tiểu Lâm. Lâm Lâm đang gọi di động báo bình an với bạn bè nước ngoài, nghe thấy âm thanh của Đường Bạch Dạ, vui mừng xoay người lại, cười tươi như hoa, chạy tới chỗ Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ ôm vào trong ngực. Chương 213, Lâm Lâm về nước, 1. Đường ca ca, em rất nhớ anh. Anh cũng nhớ em. Tâm tình Đường Bạch Dạ rất lộn xộn, Lâm Tình trở lại ôm anh. Tất cả tiếc nuối cùng bỏ lỡ, như chưa từng xảy ra. Anh không nhớ em, anh sẽ phải kết hôn. Lâm Lâm đấm đánh anh, gắt giọng, anh nhất định là quên chị của em rồi. Sẽ không có hôn lễ. Đường Bạch Dạ nhẹ giọng nói, như là một lời hứa hẹn, năm đó anh và Lâm Tình tính toán trước làm hôn lễ sau mới đăng ký, cho nên, trên danh nghĩa Lâm Tình vẫn chưa là vợ của anh, nhưng mà, Lâm Lâm vẫn luôn cho rằng, Đường Bạch Dạ là của Lâm Tình. Ai cũng không thể cướp đi. Thực sự, anh đã lừa gạt em lúc nào chưa? Đường Bạch Dạ cười nói. Sờ sờ mái tóc quăn của cô, cười nói, kiểu tóc này rất đẹp mắt. Lâm Lâm mặt hơi đỏ nói, chỉ có kiểu tóc coi được thôi sao. Em nhìn cũng rất đẹp, thực sự rất nữ tính. Biểu tình trên mặt Lâm Lâm, càng ngượng ngùng. Về nhà thôi. Đường Bạch Dạ kéo hành lý của Lâm Lâm qua, Lâm Lâm ôm cánh tay anh, vẻ mặt Đường Bạch Dạ đầy cương triều, cũng không cự tuyệt. Đường ca ca, em còn chưa thuê nhà. Lâm Lâm nói, anh phải thu nhận em a. Đã biết, không phải em thích ngắm sao ban đêm sao. Anh có một nhà ở gần biển, em ở đó đi. Đường Bạch Dạ nói, nhà này năm xưa tính là mua cho chị em, chờ ngày nào đó anh sang tên cho em. Anh không cần sang tên, chờ em có tiền, em sẽ mua lại. Ồ, khẩu khí không nhỏ a. Được, anh chờ. Đường Bạch Dạ cũng không thèm để ý, dù sao anh cũng tính toán cho Lâm Lâm, đây là anh thiếu Lâm Tình. Bây giờ nhìn dáng vẻ và tính tình của Lâm Lâm rất giống Lâm Tình, anh cũng cảm thấy an ủi. Em nhất định kiếm được. Lâm Lâm cười nói. Nếu em đã có bản lĩnh như thế, nước phủ xa không chảy ruộng người ngoài, không như đến Đường thị làm việc đi. Đường Bạch Dạ cười nói, bộ công trình vừa lúc để trống, chức vị tùy tiện em lựa chọn. Tốt như vậy à? Đương nhiên. Để em suy nghĩ một chút. Đáp ý. Lâm Lâm cười to, không đầy một lát. Xe đã tới căn nhà gần cảnh biển. Đường Bạch Dạ giúp cô đem hành lý lên, trên lầu nhà trọ Đường Bạch Dạ cũng ở, nhưng ở được ít. Từ 8 năm trước bị An Kỳ Nhi tính kế, anh cực nhỏ đến trên lầu ở, anh thường xuyên ở phòng dưới lầu, khi anh nghĩ đến Lâm Tình, anh sẽ đến ở vài ngày. Nên những thứ thuộc về anh cũng không nhiều. Chờ một lát, anh sẽ cho người làm qua đây đem đồ vật thu thập một chút. Không cần thiết ta. Lâm Lâm cười nói. Một mình em cũng không dùng được nhiều, phòng ngủ chính giữ lại cho anh, em ở phòng kế bên được rồi. Đi, tùy ý em. Đường ca ca, buổi tối anh sẽ về đây ở sao? Lâm Lâm hỏi, sắc mặt tường đỏ. Đường Bạch Dạ nói, ở đây tất cả đều là thuộc về em. Ngụ ý, anh cũng không đến ở. Lâm Lâm gật đầu, minh bạch ý tứ của anh, vậy anh ở đâu? Tiểu khu có rất nhiều biệt thự độc lập. Lâm Lâm cười, được a. Như vậy em đi Đường thị, anh cũng có thể đưa em đi làm. Đường Bạch Dạ mi tâm hơi nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến, anh mỗi ngày đều đưa Hạ Thần Hy đi làm, đã thành thói quen, anh hỏi, anh nhớ em có bằng lái? Có a. Dưới lầu trong gara, trừ làm bùa vừa in nhì, em tùy tiện chọn. Đường Bạch Dạ nói, vô cùng thẳng thắn. Lâm Lâm bất mãn, thì ra là anh không muốn mang em đi làm a, vậy em không đi Đường thị. Đại tiểu thư. Anh rất nhiều việc, nên cũng không phải mỗi ngày đều trở về ở. Sao có thể mỗi ngày mang em đi làm? Đường Bạch Dạ giải thích. Chương 214, Lâm Lâm về nước, 2. Sắc mặt Lâm Lâm sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng cũng tốt lên. Vì sao không thể chọn làm bùa vừa in nhì? Đây là xe dành riêng cho anh. Đường Bạch Dạ cười nói. Không cho chọn làm bùa vừa in nhì là bởi vì, Hạ Bảo Bối thích. Lâm Lâm đơn giản thu dọn đồ đạc. Đường Bạch Dạ gọi điện thoại cho người giúp việc qua đây quét dọn phòng ở, chìa khóa cũng đưa cho người giúp việc. Để cho họ một tuần đến quét dọn hai lần. Đường Bạch Dạ mang Lâm Lâm ra ngoài ăn cơm, dưới lầu, Tưởng Tuệ vẫn đang nhìn xe bọn họ ra khỏi nhà trọ cạnh biển, trong lòng tràn ngập khiếp sợ, Đường Bạch Dạ vậy mà mang một người phụ nữ về nhà. Cô biết Đường Bạch Dạ ở trên lầu có một căn hộ, anh chưa bao giờ dẫn người ở lại qua đêm, cô đi qua nhà anh, lại không từng qua đêm. Đường Bạch Dạ là một người rất coi trọng chỗ ở của mình, rất ghét người khác xâm lấn lãnh địa của anh, trải qua sự kiện 8 năm trước kia, anh trở nên rất cẩn thận, vì sao anh lại mang một người phụ nữ về? Chẳng lẽ, đây mới là người anh yêu nhất sao? Anh không phải yêu Hạ Thần Hy sao? Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cô đối phó sai người rồi sao? Hạ Thần Hy không phải uy hiếp cô, người phụ nữ này mới đúng sao? Chính miệng Đường Bạch Dạ thừa nhận, người phụ nữ này là nguyên nhân anh không muốn kết hôn. Anh yêu người phụ nữ này. Hạ Thần Hy về đến nhà, Hạ Bảo Bối đã làm xong cơm. Cha nói, đêm nay cha không đến dùng cơm. Biết. Hạ Thần Hy nói, xoa xoa bờ vai mệt mỏi của mình. Buổi chiều Đường Bạch Dạ cũng không ở trong phòng làm việc tổng giám đốc, Tưởng Tuệ nói bọn họ muốn đi chụp ảnh cưới, có lẽ thực sự là đi chụp ảnh cưới. Cha nói cha đi sân bay đón người. A, người nào lớn như vậy phải đích thân Đường Tổng tự mình đi đón. Hạ Bảo Bối nhún bả vai một cái, có thể là ai, Hạ Bảo Bối đối với lần này không để ý. Ăn xong cơm chiều, Hạ Bảo Bối đến phòng bếp cắt một mâm táo, rửa sạch một mâm nho, bưng lên. Mẹ, ngày mai là cuối tuần. Chúng ta đi mua một chiếc xe đi. Mua xe làm gì? Mẹ, cha là có xe, lại ở sát vách, nhưng chung quy cũng bất tiện, cha cũng không thể tùy thời đưa đón, mẹ cũng không thể mỗi ngày thuê xe đi làm, thật lãng phí, không như mua một chiếc xe, cuối tuần cũng thuận tiện cùng Bảo Bối ra ngoài hóng gió. Hạ Bảo Bối khuyến khích nói. Mẹ, người ở nước Mỹ đều là lái xe, về nước sao không lái? Trong nước nhiều xe, đường chen chúc. Hạ Thần Hy bĩu môi. Nghĩ nghĩ, được rồi, mua xe liền mua xe đi, thích xe gì? Khống chế trong vòng 50 vạn, hơn nữa mẹ còn mua không nổi. Cô làm việc gửi ngân hàng còn chưa có nhiều như vậy, tổng muốn giữ lại một ít để ngừa vạn nhất. 50 vạn thì mua được xe gì a? Hạ Bảo Bối nhanh như chớp chạy đến phòng sách lấy mẫu đã chuẩn bị sẵn, cười híp mắt nói, mẹ, con cho mẹ xem một hình ảnh, con nhìn chúng chiếc Bentley này. Mẹ xem, bốn cánh cửa đều cực kỳ sang trọng. Siêu hào hoa, siêu quyền lực, đây là xe kỷ niệm của nữ hoàng Elizabeth II, rất phù hợp với khí phái của mẹ a. Xe kỷ niệm của nữ hoàng sao? Hạ Bảo Bối lau mồ hôi, người sáng lập ra Bentley là người Anh, mẹ cảm thấy anh ta hội nghiên cứu phát triển xe kỷ niệm của nữ hoàng Đan Mạch sao? Hạ Thần Hy, xin lỗi, kiến thức mẹ hạn hẹp. Không có việc gì, kiến thức Bảo Bối vững chắc là được. Thiết kế Bentley mẹ không phải rất thích. Cảm giác rất dài rất cồng kềnh, mẹ thích siêu xe hoa sen, thời trang thời thượng, BM đút cũng được, BM đút mui trần mới ra cũng tốt. Hạ Thần Hy nói, con không cảm thấy xe kỷ niệm nữ hoàng này rất già sao. Mẹ con còn trẻ tuổi đẹp không thích hợp a. Chương 215, Lâm Lâm về nước, 3. Hạ Bảo Bối dựng thẳng lên ngón cái phẫn nộ, sai, mẹ, xe này mới thích hợp với mẹ, đây là thành quả con nghiên cứu hết một buổi chiều. Siêu xe hoa sen cha cũng có một chiếc, con không mua lặp lại. BM đút một là nhỏ ba khó mở, con không muốn. Hạ Thần Hy hữu thần, bốn bẹn nỉ cha con cũng có một chiếc, nhà của Tổng Giám Thái gia cũng chạy một chiếc BM đút Việt dã. Xe đó mui thuyền cùng xe con không giống nhau. Hạ Bảo Bối nói, mẹ, người xem hình ảnh không được tốt lắm, ngày mai đi nhìn thử một lần thế nào, con đã hẹn trước rồi. Hạ Thần Hy, đây là muốn hỏi ý kiến sao? Con trai cũng đã hẹn trước rồi, còn hỏi cô mua xe gì? Con quả nhiên là cùng một loài với Đường Bạch Dạ, mới vừa đổi mua xe mà nhanh như vậy đã nghiên cứu. Hạ Thần Hy ném một quả mái nhờ nhờ ổ vào trong miệng nhỏ của, Bentley thì Bentley đi, mẹ ở New York chạy chiếc Ford, cũng chưa từng đổi xe, Bentley chỉ có trong vòng 50 vạn thôi sao? Nghe nói, thật đắt ta. Hạ Bảo Bối cắn táo, yên lặng nhìn Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy rất mờ mịt. Hạ Bảo Bối khỏe môi co quắp, lặng yên nghiêng đầu qua một bên, mẹ, 50 vạn cũng không đủ mua khung xe Bentley. Mẹ không có tiền. Hạ Thần Hy nhanh chóng cho thấy mình là người nghèo, nói như thế, chiếc xe này ít nhất cũng là 500 vạn, cô nào có nhiều tiền như vậy à, con tên phá của này. Hạ Bảo Bối nắm tay, nói xong ý chí chiến đấu hiên ngang, vô cùng hưng phấn, mẹ, mẹ, con có tiền, con có tiền. Kêu biểu tình như đang nói, mẹ. Mau tới cầu con đi, con thật có tiền, thật có tiền. Hạ Thần Hy nội thương, bị kích thích, thời đại này, con trai 7 tuổi có nhiều tiền hơn so với cha mẹ gặp không nhiều a. Đương nhiên, toàn cầu chỉ sản xuất ra một mình con. Hạ Bảo Bối cười híp mắt, ưu nhã lại thân sĩ, pha có chút ít đắc ý, con chính là có tiền, lấy tiền đi hiếu kính mẹ. Hạ Thần Hy chỉ vào hình ảnh hỏi, xe này bao nhiêu tiền? 825 vạn. Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói. Hạ Thần Hy miệng kéo ra, Hàn Nguyên sao? Hạ Bảo Bối. Mao chủ tịch đầu to a. Hạ Bảo Bối vô tội nói. Hạ Thần Hy nhìn giới thiệu về chiếc xe này, thật tình vô cùng quân quýt, một chiếc xe mắc như vậy, giống như đốt tiền a. Hạ Bảo Bối nhìn ra ý nghĩ của Hạ Thần Hy, bé nói, mẹ, mẹ xem con kiếm nhiều tiền như vậy, không ai xài rất không có cảm giác thành tựu a. Mẹ, vì để cho Bảo Bối có cảm giác thành tựu, mẹ hy sinh một chút, mua chiếc xe này đi. Hạ Thần Hy. Mẹ. Hạ Bảo Bối ủy khuất khuất nhìn Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy vô cùng bình tĩnh nói, mẹ cố hy sinh vậy. Mẹ, người quá vĩ đại. Hạ Thần Hy nói cái gì cũng không muốn nói. Bảo Bối A, con xác định mẹ con lái xe so với thuê xe tiết kiệm tiền sao. Hạ Bảo Bối cười híp mắt, không nói lời nào. Hạ Thần Hy lại hỏi, Tổng Giám Thái lái một chiếc BMW đút Việt dã, mẹ lại lái một chiếc bẹn nhỉ nữ hoàng có phải kiêu ngạo quá hay không? Mẹ, chỉ cần xe của mẹ không quá kiêu ngạo hơn so với cha là được. Hạ Thần Hy đột nhiên hỏi, xe làm bùa vừa ý nhỉ của Đường Bạch Dạ bao nhiêu tiền? Hạ Bảo Bối dựng thẳng lên ba ngón tay. 300 vạn sao? Hạ Thần Hy, vậy mẹ so với anh ta còn kiêu ngạo hơn a? Mẹ, lại thêm một số không, cảm ơn. Đường Gia Gen thực sự là quá kém, toàn làm chuyện phá gia chi tử. Hạ Bảo Bối hắc hắc cười. Chương 216, Lâm Lâm về nước, 4. Hạ Thần Hy mang Hạ Bảo Bối cùng đi xem xe bèn nhì. Thành phố S người chạy phe gia di nhiều hơn bèn nhì nhiều, loại xe này ở thành phố S không được hoan nghênh. Một là nó quá mắc tiền, hai là kiểu dáng cũng không đẹp, hơn phân nửa là những người trung niên mua, nhưng người giàu khác thích siêu xe, như Porsche, Ferrari, BMW, Bentley cũng rất ít gặp. Đột nhiên có một đơn đặt hàng, quản lý sáng sớm đã chờ. Hạ Thần Hy vừa nhìn xe liền đau đầu, thực sự quá kiêu ngạo. Không hổ là xe kỷ niệm của nữ hoàng. Mẹ không muốn. Hạ Thần Hy quyết đoán cự tuyệt, quá xa hoa. Hạ Bảo Bối ủy khuất cắn môi. Vì sao không muốn? Nhiều xa hoa a. Hoang phí. Hạ Thần Hy đau đầu chỉ vào chiếc xe mui chân Bentley, hỏi quản lý, có thể giới thiệu tính năng chiếc xe này sao? Đương nhiên có thể. Quản lý cười híp mắt bắt đầu giới thiệu tính năng của chiếc xe thể thao màu bạc Bentley. Hạ Bảo Bối luyến tiếc chiếc nữ hoàng, bị Hạ Thần Hy lôi đi. Mẹ, chiếc mui chân này giống chiếc của cha. Hạ Bảo Bối rất cuốn quýt. Hạ Thần Hy nói, cha con là của cha con. Cha con là màu xanh, mẹ là màu trắng bạc, vẫn có khác nhau. Hạ Bảo Bối. Quản lý vừa nghe, người giàu có à, trong nhà đã có một chiếc, quý phu nhân cùng quý công tử nhà ai à. Theo ông biết, toàn bộ thành phố S chỉ có Đường đại thiếu gia có một chiếc A. Cuối cùng, hai mẹ con trải qua một loạt thảo luận, nghiên cứu, quyết định mua chiếc mui trần bén nì màu trắng bạc, Hạ Thần Hy cuối cùng đem giá hạ xuống đến 650 vạn mới đồng ý mua. Hạ gia hai mẹ con chân trước mới vừa đi, Đường Bạch Dạ chân sau đã đến, anh cũng mang theo Lâm Lâm đến mua xe, quản lý nghĩ thầm, hôm nay nhất định là một ngày may mắn, có thể bán được hai chiếc xe. Trùng hợp chính là, Lâm Lâm muốn mua chiếc Hạ Thần Hy đã chọn. Quản lý thật khó xử nói, Lâm tiểu thư, thật xin lỗi, chiếc xe này giới hạn chỉ có một chiếc, vừa bán ra, chủ xe mới vừa đi không xa. Đường Bạch Dạ nói, tiểu Lâm, chiếc xe này anh cũng có. Em lấy chiếc đó đi được rồi. Màu đó em không thích. Vậy đợi ra cái mới là được. Kia phải đợi rất lâu. Lâm Lâm nói, chẳng lẽ em đi chỗ nào anh cũng chở em đi sao? Vậy em chọn chiếc khác. Lâm Lâm nghiêng đầu, anh Đường, em thích chiếc này, anh lái chiếc màu xanh, em lái chiếc màu trắng bạc, thành phố S liền chỉ có hai chiếc. Đường Bạch Dạ sủng nịch cười, hướng quản lý nói, chiếc xe này ai mua? Thôi ra giá gấp đôi. Anh từ chối họ đi. Đường Bạch Dạ ngông cuồng tự cao nói, đây là tác phong trước sau như một của anh, cản đường sẽ phải chết, anh muốn làm cái gì, nhất định sẽ đạt được. Quản lý mặt xanh xao, vô cùng khó xử, hai mẹ con mới vừa tới thử xe, ông rất thích, đặc biệt đứa bé kia, tinh xảo đáng yêu, đối với xe rất hiểu biết, Hạ Thần Hy đem xem mui trần thử một lần, đứa bé kia mới quyết định mua. Đường đại thiếu gia, việc này quản lý thật khó khăn. Đường Bạch Dạ ánh mắt nhíu lại, nghiêm nghị nói, gọi điện thoại, từ chối họ. Sợ Đường Bạch Dạ uy hiếp, quản lý gọi điện thoại cho Hạ Thần Hy, rất xin lỗi nói, Hạ tiểu thư, thật xin lỗi, chiếc xe này. Có một người muốn mua chiếc xe này, cô có thể đổi một chiếc hay không? Hạ Thần Hy nhíu mày, quản lý, tôi đã thanh toán tiền. Chương 217, tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi. Một. Tôi biết, tôi biết. Có một vị ra giá gấp đôi, nhất định phải mua chiếc xe này. Quản lý thật khó xử nói, chúng tôi không dám đắc tội anh ta. Hạ Thần Hy buồn cười cực kỳ, tôi trả tiền, mua xe, bây giờ anh nói cho tôi biết, chiếc xe này tôi không lấy được, vì đối phương là người không thể chơi vào. Quản lý khó xử cực kỳ. Hạ Bảo Bối nói, mẹ, đưa di động cho con. Hạ Bảo Bối tiếp điện thoại, nói, người đó anh không thể chơi vào, càng không thể chơi vào tôi. Nói cho anh ta biết, ra giá gấp 10 lần, tôi cũng không bán. C. Chiếc xe này tôi nhất định mua. Lời bé nói, khí phách vang khắp nơi, làm người nghe không nhịn được run. Quản lý khó xử cực kỳ. Hạ Bảo Bối hừ lạnh nói, ai muốn mua chiếc xe này? Mẹ bé thật vất vả mới chọn được một chiếc vừa ý, điều quan trọng nhất chính là, bé suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra việc hiếu kính với mẹ mình, ai vậy mà không thức thời tới quấy rầy bé hiếu kính, muốn chết. Dám cướp xe yêu của mẹ bé, bé muốn nhìn là ai, ai mà bé không thể trêu vào. Đường Bạch Dạ tiên sinh. Quản lý sợ đứa nhỏ không biết Đường Bạch Dạ là nhân vật nào, lại giải thích, công ty Đường Thị là của Đường tiên sinh, rất lợi hại, chúng ta thực sự không thể trêu vào. Hạ Bảo Bối lửa giận bị nước lạnh đánh vỡ, hóa ra là cha A. Quả nhiên là phong cách lấy tiền đẻ người của cha. Bé không có chỗ phát huy. Hạ Bảo Bối vừa rồi còn hùng dũng xem ai muốn chết. Bây giờ thoáng cái nhụt chí nói, anh nói cho ông ấy biết, chiếc xe này con của ông ta mua, nếu như ông ta thích, tôi thỉnh thoảng có thể cho ông ta mượn chạy mấy ngày. Quản lý miệng trương thành hình chữ O, Hạ Bảo Bối cúp điện thoại. Hạ Thần Hy hỏi, Đường Tổng muốn mua xe sao? Trong nhà anh ta có một chiếc giống vậy chỉ khác màu, tiền anh ta nhiều không biết làm gì a? Hạ Bảo Bối nghiêng đầu, chẳng lẽ tặng quà cho phụ nữ sao? Hạ Thần Hy, thật đói a. Chúng ta đi uống trà đi. Đường Bạch Dạ thấy quản lý vẻ mặt xanh xao trở về, trong lòng vô cùng không vui hỏi, đối phương không chịu sao? Quản lý nhìn Đường Bạch Dạ, không biết phải nói hay không nên nói, dựa theo lời của mẹ con họ, trong nhà đã có một chiếc bèn mì này, hẳn là của Đường Bạch Dạ không sai, coi như là nhập khẩu, cũng sẽ phải có đăng ký à. Đúng là không ai có, đứa nhỏ nói cha nó có, hẳn là Đường Bạch Dạ không sai. Đường đại thiếu gia còn chưa kết hôn à? Tại sao có thể có con trai? Chẳng lẽ con trai Đường đại thiếu gia mang theo mẹ bé đến mua xe, cha bé lại cũng dẫn tình nhân đi mua xe, nhưng khổ nỗi cả hai lại thích một chiếc xe mới chết chứ? Này quan hệ cũng quá hài hòa đi. Đường Tổng. Quản lý xấu hổ cười, nhìn Lâm Lâm liếc mắt một cái, nói, Đường Tổng, đối phương nói, chiếc xe này con trai của ông đã mua rồi, nếu anh thích, con trai của anh có thể cho anh mượn chạy vài ngày. Phản ứng đầu tiên của Đường đại thiếu gia như có người tát anh, mặt tái xanh. Lâm Lâm bên cạnh cảm thấy kinh ngạc, ai làm càn như vậy a, dám nói lời như thế. Đường Bạch Dạ nhíu mày, chủ xe là ai? Quản lý nói, Hạ tiểu thư, tôi nhìn, gọi. Đường Bạch Dạ ánh mắt chợt lóe. Vừa rồi cùng anh nói chuyện chính là một đứa nhỏ. Đúng. Mặt Đường Bạch Dạ quả nhiên tái rồi, tiểu tử thối, con vậy mà mua xe cho Hạ Thần Hy, muốn chết. Anh đi làm tan tầm phúc lợi sẽ không có, sao anh không biết Hạ Thần Hy biết lái xe thế này? Lập tức sắc mặt Đường Tổng quấn quýt ta. Đường ca ca. Lâm Lâm rất vừa ý chiếc xe này. Đường Bạch Dạ nói, đổi chiếc khác đi. Chương 218, tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi. 2. Anh không thể đối phó được họ a. Lâm Lâm không nghĩ sẽ phải đổi xe. Đường Bạch Dạ nói, anh đi đối phó họ, nhất định sẽ bị họ đối phó. Anh sẽ bị mất điểm. Vừa mới nhận con trai, Đường Tổng chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng. Lâm Lâm có chút không vui, cô muốn chiếc bèn mì này, chỉ tiếc, cầu Đường Bạch Dạ cũng không có cách nào. Lâm Lâm cuối cùng bỏ đi ý niệm, không muốn làm cho Đường Bạch Dạ cảm thấy cô rất kiêu căng. Không có xe mình thích mua, nên Lâm Lâm cuối cùng tính toán lấy chiếc Porsche Đường Bạch Dạ chạy, cũng không tính toán mua xe. Được như vậy Đường Bạch Dạ cũng vui vẻ. Hạ Thần Hy hên Tiết Giai Vân cùng nhau hạ bảo bối đi xem phim, lại đi ăn đêm, buổi tối hơn 10 giờ mới về đến nhà, Hạ Thần Hy vừa mới mở cửa liền phát hiện đèn phòng khách sáng, Đường Bạch Dạ ngồi trên sofa ở phòng khách, đang dùng áp mắt cùng người Nhật Bản nói chuyện làm ăn. Anh ném áo khoác ở trên sofa, mặc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, tay áo sắn lên, mang một chiếc đồng hồ hiệu cả thì ở, hai hột nút trên cổ được cởi ra, trên cổ mang một khối ngọc thạch màu đen. Trang phục rất đơn giản, nhưng anh mặc vào rất gợi cảm. Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối nằm ở bên cạnh anh, khôn ngoan lại dịu ngoan, giống như anh là chủ nhân. Đường Tổng, làm thế nào anh vào được nhà tôi? Hạ Thần Hy hỏi, hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn nhìn, Hạ Bảo Bối yếu yếu nhấc tay, mẹ, con đem chìa khóa dự phòng cho cha. Hạ Thiên, kẻ phản bội. Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối vừa thấy chủ nhân trở về, nhau tới, Hạ Bảo Bối ôm vô cùng thân thiết cọ sát. Hạ Thần Hy cũng cởi túi đầu xuống xoa xoa Tiểu Bối cùng Tiểu Bảo lông dài. Đường Bạch Dạ cùng đối phương kết thúc video hội thoại, tôi đến nhà con tôi, thiên kinh địa nghĩa, vì sao không thể có một chìa khóa dự phòng? Đây là nhà tôi. Con trai tôi. Đường Bạch Dạ cường điệu. Hạ Thần Hy không muốn cùng anh nói vấn đề buồn chán này, Đường Bạch Dạ ra vào nhà cô thực sự bình thường như ăn cơm, cô đem túi mua hàng vứt xuống bên cạnh, đi cuống bếp rót ly nước uống. Đường Bạch Dạ nhìn túi mua hàng chỉ có một ít quần áo. Đi mua sắm sao? Hạ Bảo Bối gật đầu, đây là quần áo và giày gì Giai Vân mua cho con. Hôm nay con mua một chiếc Bentley màu bạc sao? Hạ Bảo Bối nói, đúng vậy, nghe nói có người muốn dùng tiền đẻ chết con. Đường Bạch Dạ cấp tốc làm ra một khuôn mặt chân thành nhất tươi cười, Bảo Bối, tuyệt đối không có chuyện này, ai dám dùng tiền đẻ chết con, cha sẽ đẻ chết cả nhà của hắn. Hạ Bảo Bối. Hạ Thần Hy bưng một ly sữa ra, đưa cho Hạ Bảo Bối, thầm nghĩ, cô có cần phải nghĩ biện pháp đem Đường Tổng cùng Hạ Bảo Bối cắt đứt hay không, nếu không Hạ Bảo Bối nhà cô nhất định sẽ ở biến thái giống cha nó. O, o. Hạ Bảo Bối tiếp nhận sữa uống, Đường Bạch Dạ đối với việc Hạ Thần Hy mua xe vô cùng có ý kiến, vô duyên vô cớ, mua xe làm cái gì? Hạ Thần Hy nói, Bảo Bối nói mua xe so với thuê xe tiện nghi hơn. Đường Bạch Dạ khinh bỉ nhìn Hạ Bảo Bối, mua một chiếc xe mấy trăm vạn, vậy mà so với thuê xe tiện nghi hơn, con thật là biết cách nói đùa. Hạ Bảo Bối cười mỉm, như một thân sĩ nói, cha, có một chiếc xe sẽ thuận lợi hơn a. Con muốn đi chỗ nào, cha đều có thể dẫn con đi, mua xe cái gì? Đường Bạch Dạ đối Hạ gia có một chiếc xe thực sự vô cùng có ý kiến, kể từ đó, Hạ Thần Hy đi làm sẽ không ngồi xe của anh nữa, này được tổn thất biết bao nhiêu phúc lợi. Chương 219, tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi, bà. Hạ Thần Hy nói, hôm nay Bảo Bối muốn đi vườn Bách Thảo, sao anh không đưa nó đi? Đường Bạch Dạ vừa nghĩ tới chính mình đã ở bên Lâm Lâm một ngày, hơi nhíu mày, lập tức có chút hối hận, Hạ Bảo Bối đối với một chuyện khác tương đối hiếu kỳ, cha, người đã có một chiếc, vì sao còn muốn mua thêm một chiếc? Đường Bạch Dạ nói, cha dẫn một người bạn đi nhìn xe, người đó cũng muốn mua chiếc xe này. Cho nên cha mới nói với quản lý. Hạ Bảo Bối nói, cha, bạn cha chắc cũng phong tao như cha, hẳn là nên mua Ferrari hoặc là Lamborghini, vì sao mua Bentley? Xe đua này ít người đàn ông trẻ tuổi nào thích ra. Đường Bạch Dạ chỉ vào Hạ Thần Hy, vì sao con mua cho cô ấy? Hạ Bảo Bối vẻ mặt thống khổ nhìn Đường Bạch Dạ, cha, người thực sự không hiểu nỗi khổ tâm của con. Cút, con lấy đi phúc lợi của cha. Còn dám nói khổ tâm sao? Hạ Bảo Bối biểu tình chân thành nói, cha, Bentley mui trần đủ hoài phong, đủ xa hoa, đủ ổn trọng có phải hay không? Lời vô ích. Hạ Bảo Bối nắm tay, mẹ là một kỹ sư thiết kế xây dựng, uy tín nổi tiếng thế giới, lại chạy chiếc xe hoài phong như thế này, dám hỏi những người đàn ông ở thành phố S này có ai dám đến gần mẹ, bọn họ không sợ tự ti chết sao? Bảo Bối đây là vì cha dọn sạch chướng ngại vật. Để cha không phải lo trước lo sau, toàn thế giới chỉ còn có mình cha theo đuổi mẹ, cho nên mẹ sẽ không có nhiều sự lựa chọn. Cơ hội của cha vì thế sẽ tăng lên. Cha à, Bảo Bối như thế vắt óc tìm mưu kế vì cha, cha vậy mà không hiểu Bảo Bối, tâm Bảo Bối đau à. Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ. Hạ Bảo Bối, con nói chuyện cả buổi đều mang hai chúng ta làm cho tổn hại à. Hạ Thần Hy trừng mắt nhìn tiểu hỗn đản. Có một loại cảm giác Bảo Bối muốn làm phản. Đường Bạch Dạ phất tay liền đánh, tiểu hỗn đản, con đang mắng cha có phải hay không? Hạ Bảo Bối ẩn nút ma chảo của Đường Bạch Dạ, cha, xin cha tin tưởng Bảo Bối, con tuyệt đối là toàn tâm toàn ý vì cha mà suy nghĩ a. Hạ Thần Hy nhìn hai cha con cười đùa, cô cũng không nói gì nữa. Đường Bạch Dạ ở lại đến 11 giờ rưỡi, Hạ Bảo Bối rửa mặt chải đầu xong chui vào thư phòng, Đường Bạch Dạ kéo Hạ Thần Hy xuống lầu tiện anh về, Hạ Thần Hy rất muốn châm chọc, nhà anh thì ở cách vách, ra cửa một cái là đến rồi. Còn phải đợi tiện về nữa sao? Hạ Thần Hy kéo Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối, cùng nhau xuống lầu, tùy tiện dạo một vòng, hôm nay cũng không dẫn bọn họ ra ngoài đi dạo. Dưới bóng đêm, hai người trầm mặc. Chỉ có tiếng của Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối. Không có Hạ Bảo Bối, bầu không khí giữa bọn họ luôn im lặng như thế. Hạ Thần Hy, về chúng ta, em định như thế nào? Đường Bạch Dạ hỏi, đây là vấn đề của hai người họ, từ khi có báo cáo giám định ADN, Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy không nói qua. Đường Tổng muốn như thế nào? Hạ Thần Hy hỏi, đã muốn nói, thì nên nói một lần. Anh muốn cho Bảo Bối một gia đình. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, dưới bóng đêm, thần sắc của anh rất nghiêm túc, một gia đình hoàn chỉnh. Hạ Thần Hy hơi ngưng mày, Đường Tổng, Bảo Bối không quan tâm. Làm sao em biết? Hạ Thần Hy trong lòng rít gào, tiểu tử này bây giờ có thể giết người, cũng có thể cho nổ ầm một chiếc máy bay chiến đấu. Anh cảm thấy nó sẽ tự ti vì là con riêng sao, cha mẹ nó không ở cùng một chỗ với nó cũng chẳng sao. Đùa giỡn cái gì? Tôi là mẹ nó, nên rất hiểu tính cách của nó. Hạ Thần Hy khẽ nói, Đường Tổng, tôi không phủ nhận, chúng ta đây đó có một chút hấp dẫn với nhau, nhưng cái này không thể nói rõ cái gì. Muốn một gia đình hoàn chỉnh, cần quá nhiều nhân tố, tôi nghĩ chúng ta không có đầy đủ. Chương 220, tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi. 4. Anh rất thích bảo bối cũng rất thích anh. Tôi không phản đối anh đến thăm bảo bối, cũng không phản đối các người bồi dưỡng cảm tình, nhưng hiện nay tôi rất hài lòng cuộc sống hiện tại, cũng không hy vọng thay đổi, dự đoán Đường Tổng cũng không hy vọng thay đổi. Đã như vậy, anh cứ coi như ông trời ban cho anh một đứa con đi, không cần vì bảo bối mà vướng mắc. Đường Bạch Dạ nhìn thật sâu vào mắt Hạ Thần Hy, anh đột nhiên động thủ, ôm eo Hạ Thần Hy, thân thể cô mềm mại. Dính vào thân thể anh, dưới bóng đêm, đôi mắt anh lộ ra một tia nguy hiểm. Hạ Thần Hy, cô một chút cũng không thích tôi sao? Đường Bạch Dạ trầm giọng hỏi. Trên người anh có mùi hương làm cho cô cảm thấy quen thuộc, choáng váng, khó chịu, chống cự. Loại hương này cô rất quen thuộc, rất thích, lại rất bài xích mùi hương này trên người Đường Bạch Dạ. Tim đập loạn, không biết phải làm sao. Cô thích Đường Bạch Dạ sao? Hạ Thần Hy rất ít nghĩ đến vấn đề tình cảm. Trong sinh mệnh của cô, chỉ luôn suy nghĩ về Hạ Bảo Bối. Đây là tất cả những gì cô còn giữ được khi xóa đi ký ức. Cô chống cự, anh thấy rõ ràng, anh không hiểu, anh nhìn ra người phụ nữ này có thiện cảm với anh, nhưng vì cái gì, vẫn chống cự anh không xứng đáng với lòng tin của cô sao? Cho tới bây giờ không ai giống như Hạ Thần Hy, có thể làm anh đau nhói. Đường Bạch Dạ muốn theo đuổi người nào, chỉ cần một ánh mắt. Phụ nữ cũng theo anh dễ như trở bàn tay, duy chỉ có Hạ Thần Hy, là thờ ơ. Anh khơi mào cằm của cô, Hạ Thần Hy nhìn vào mắt anh, trong mắt Đường Bạch Dạ, có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều điều phức tạp, Hạ Thần Hy thấy không rõ ràng lắm, cô không biết, Đường Bạch Dạ làm như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì. Hạ Thần Hy, cô thực sự không thích tôi một chút nào sao? Tiếng nói của Đường Bạch Dạ mang theo từ tính gợi cảm, như yêu tinh mê hoặc nhân tâm. Nhìn vào mắt của tôi, trả lời tôi. Người này là yêu tình, có thể mê hoặc nhân tâm. Hạ Thần Hy chậm rãi cười, cô nhìn trong mắt Đường Bạch Dạ, nhìn thấy chính mình cười tươi như hoa. Đường Bạch Dạ, còn anh thì sao? Cô hỏi rất nhẹ, tiếng nói ôn nhu, anh đang hỏi tôi có thích anh hay không, anh lại xác định, anh có thích tôi sao? Nếu như anh không xác định chính mình có thích tôi hay không, tại sao lại muốn tôi trả lời vấn đề của anh? Đường Bạch Dạ không vui như mày, không hài lòng câu trả lời của Hạ Thần Hy. Tôi đã nói với cô, tôi đối với cô có thiện cảm. Thiện cảm cũng không phải là thích, lại càng không phải là yêu. Hạ Thần Hy nói, tôi có thiện cảm rất nhiều người, Vệ Đúc Tờ Lờ Trần Dương, Trần Bình, Úc Ôn, Chu Phóng, Thái Gia. Tôi đối với bọn họ cũng có thiện cảm. Đường Bạch Dạ thần sắc lạnh lẽo, nắm cầm Hạ Thần Hy, gia tăng lực đạo, làm đau Hạ Thần Hy. Cô thực sự tham lam. Anh lạnh lùng nói. Hạ Thần Hy sán lạng cười. Đường Tổng, anh cũng vậy đi. Tôi có lòng tham, anh không có lòng tham sao? Ánh mắt Đường Bạch Dạ, một tấc lạnh xuống, Hạ Thần Hy cũng không quan tâm, nói thực sự, phản ứng của Đường Bạch Dạ đều nằm trong dự tính của cô, anh là một người bá đạo lại ích kỷ, quen hưởng thụ người khác theo đuổi. Cô chỉ là một trường hợp đặc biệt, cho nên đặc thù. Hạ Thần Hy, tôi nói rồi, chúng ta cùng nhau học được yêu, cô dạy tôi, cái gì là yêu? Đường Bạch Dạ lạnh lùng nhìn cô, tôi cho rằng, chúng ta sẽ có chung nhận thức. Hạ Thần Hy nói, anh không biết yêu, tôi cũng không hiểu yêu là gì, trên đời này, tôi chỉ yêu một người là Hạ Thiên. Cô trầm giọng nói, tôi yêu Hạ Thiên, bởi vì nó là con tôi, nó yêu tôi, nó là một phần sinh mệnh của tôi, cho nên tôi yêu nó, nguyện ý vì nó trả giá tất cả. Anh nói anh không biết yêu, tôi so với anh càng không hiểu cái gì là yêu. Anh muốn tôi dạy cho anh, thật xin lỗi, anh tìm lộn thầy rồi. Chương 221, tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi, Nam. Bọn họ đều là những người mới trong tình yêu, Hạ Thần Hy chống cự tình yêu, Đường Bạch Dạ cũng chống cự tình yêu, cho nên bọn họ hoang mang, mờ mịt, nghĩ muốn tới gần, lại có chút bài xích, như con nhím sợ trời đông giá rét. Hạ Thần Hy hơi đẩy Đường Bạch Dạ ra, Đường Tổng, tôi biết anh yêu Lâm Tình, tôi không biết cô ấy là hạ người gì, nhưng tôi biết vị trí của cô ấy trong lòng anh, sợ rằng không có một người phụ nữ nào thay thế được. Kỳ thực, tôi biết cái gì là yêu, chỉ là anh không yêu tôi. Có lẽ, anh thấy tôi là người phụ nữ đặc biệt, tôi không bị tiền tài của anh mê hoặc, không say mê dáng vẻ bề ngoài của anh, không bị sức quyến rũ của anh cuốn hút, cho nên, anh cảm thấy tôi rất mới mẻ, anh rất muốn chinh phục tôi. Ánh mắt Đường Bạch Dạ băng lãnh càng sâu. Che giấu một chút xấu hổ cùng tức giận khi có người nhìn thấu anh. Đường Bạch Dạ tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải trở ngại như vậy. Đúng, anh cũng không phải là yêu Hạ Thần Hy, nhưng anh lại muốn chinh phục Hạ Thần Hy, người đàn ông càng không có được càng muốn giành được. Hạ Thần Hy, tôi đối với cô là thiện cảm cũng tốt, chinh phục cũng được, tôi không muốn miệt mài theo đuổi, thế nhưng... Cô cũng nên suy nghĩ cho bảo bối một gia đình hoàn chỉnh, tôi thực sự rất thích nó, là niềm kiêu ngạo của tôi. Tôi tin. Hạ Thần Hy nói, tôi tin anh đối với bảo bối là thực tâm, nhưng tôi cự tuyệt một gia đình như vậy. Cô rốt cuộc không hài lòng tôi chỗ nào? Đường Bạch Dạ không cam lòng hỏi. Hạ Thần Hy hỏi lại, anh có chỗ nào làm người ta hài lòng sao? Tôi không thiếu tiền, tôi cũng không thiếu tướng mạo, tôi cũng không thiếu tài năng, những gì cần có. Tôi đều có. Hạ Thần Hy nói, ở trong tình yêu, những cái đó không phải tiêu chuẩn để so sánh. Đường Bạch Dạ, nói thật đi. Anh là mãn phân tình nhân, cũng là linh phân trượng phu. Mặt Đường Bạch Dạ toàn đen. Con mắt anh sắc trong đêm đen, hung ác nham hiểm như ma quỷ, lệ khí bức người. Đây là đánh giá của Hạ Thần Hy với anh, mãn phân tình nhân, linh phân trượng phu. Đây là cô đánh giá anh như thế. Đường Bạch Dạ nắm chặt nắm tay. Phẩy tay háo bỏ đi. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, Đường Tổng A Đường Tổng, lời thật thì khó nghe, bị người đâm thủng ra mặt cũng đừng thẹn quá hóa giận A. Hạ Thần Hy ngồi xổm người xuống, thật sâu giáo dục Tiểu Bảo, thân ái Tiểu Bảo, ngàn vạn cũng đừng học theo Đường Tổng, quá bôi nhọ phong độ của giống được. Cô vừa mới kết thúc giáo dục đối với Tiểu Bảo, đã nhìn thấy Đường Bạch Dạ đứng trước mặt, khuôn mặt toàn hỏa khí, Hạ Thần Hy đứng lên, thầm nghĩ, Đường Tổng sẽ không thẹn quá hóa giận. Giết người diệt khẩu chứ. Nhìn khi thế, rất dọa người a. Đường Bạch Dạ đi tới trước mặt Hạ Thần Hy, đột nhiên giữ khuôn mặt của cô, một chữ nói, Hạ Thần Hy, cô nhớ kỹ cho tôi, Đường Bạch Dạ tôi nhất định sẽ làm cho cô yêu tôi, nếu không, ba chữ Đường Dạ Bạch tôi sẽ viết ngược lại. Hạ Thần Hy không có bị Đường Bạch Dạ làm cho chấn động, trái lại nhàn nhạt nói, tôi cảm thấy Dạ Bạch Đường so với Đường Bạch Dạ dễ nghe hơn. Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy đầu óc có thứ gì đó bỏ qua, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn bóp chết cô, Hạ Thần Hy cấp tốc lui một bước tự bảo vệ mình. Đường Tổng, lời thề này thật không có tính nghiêm túc, luôn luôn viết tên ngược lại, không có gì mới mẻ à, đổi cái mới mẻ hơn đi, nói không chừng tôi sẽ tin tưởng là anh thật lòng. Hạ Thần Hy như không nhìn ra Đường Bạch Dạ phẫn nộ, ở một bên châm ngòi thổi gió. Đường Bạch Dạ bị Hạ Thần Hy kích thích mất hết lý trí. Nếu như tôi không có cách nào làm cô yêu tôi liền vung đao tự thiến. Hạ Thần Hy. Chương 222, tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi. 6. Đường Bạch Dạ giống ra một câu, sắc mặt khó coi, tức giận bỏ đi, anh thực sự là điên mới có thể hơn nửa đêm cùng người phụ nữ này cãi nhau. Hạ Thần Hy nhìn bóng lưng của anh, nói không nên lời. Loại lời thế này mà cũng có thể nói ra, Đường Tổng anh rốt cuộc là nhiều hấu chi a. Thứ hai, Hạ gia hai mẹ con người thì đi làm, người đi học, thương tích của Bản Kiệt mình cũng khôi phục, Hạ Bảo Bối cũng cảm thấy người thầy này rất thú vị, nên nể tình đi học, thuận tiện xin học kỹ thuật chạy xe. Đường Bạch Dạ đưa Hạ Bảo Bối đi học, sau đó mang Hạ Thần Hy đi làm, theo thành lệ. Thứ bảy hai người gây nhau nên không thoải mái, nhưng trước mặt Hạ Bảo Bối cũng không biểu lộ ra cái gì, đều là người thông minh, che giấu rất khá. Hạ Bảo Bối vừa xuống xe, trong xe nhiệt độ lập tức giảm xuống 10 độ. Đường Bạch Dạ quăng Hạ Thần Hy mấy đôi mắt, Hạ Thần Hy ngửa đầu nhìn bầu trời, Đường Tổng, khí trời không tệ a. Đường Bạch Dạ cảm giác mắt mình ném vào đông, rất muốn một cước đá cô xuống xe. Hạ Thần Hy vẫn như cũ cách hai con đường xuống xe, đi bộ đến chỗ làm, Đường Bạch Dạ ôn hòa nói, sớm muộn cô cũng là người của tôi, còn kiểu cách. Phụ nữ chính là phải kiểu cách, người phụ nữ không kiểu cách sao để cho người đàn ông có cơ hội được thể hiện. Hạ Thần Hy cười tươi đẹp, xe đua Đường Bạch Dạ gào thét chạy đi. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, cô phải lái xe đi làm, tuyệt đối không nên đi cùng xe với Đường Bạch Dạ, vừa nhìn có cảm giác giống một đôi. Thời đại này, mua cái xe cũng giống như có gian tình thế này. Lúc cô đến bộ công trình, Thái Gia đang dẫn một người cùng các đồng nghiệp chào hỏi, Hạ Thần Hy có chút kinh ngạc, có nhân viên mới đến sao? Thái Gia nhìn thấy Hạ Thần Hy, cười gọi cô đến, Thần Hy, đây là đồng nghiệp mới, Lâm Lâm, Lâm tiểu thư. Lâm Lâm xoay người lại, cô là phụ nữ không kém gì mỹ nữ, dáng người rất đẹp, làn da trắng nõn, một thân quần áo toàn hàng hiệu, nhưng cũng sẽ không làm cho người khác quá kiêu ngạo. Lâm Lâm vươn tay, Hạ tiểu thư, xin chào, tôi là Lâm Lâm, ngưỡng mộ cô đã lâu. Hạ Thần Hy cười vươn tay, Lâm tiểu thư, xin chào. Mọi người đơn giản chào hỏi, Thái Gia tuyên bố Lâm Lâm được thêm vào bộ công trình của Đường Thị. Lâm Lâm là một nữ kỹ sư quá bằng thạc sĩ, là sinh viên ưu tú ở California Lý, nhưng bằng cấp như vậy ở bộ công trình của Đường Thị cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Nhưng mà, mỹ nữ luôn luôn được hoan nghênh. Mỹ nữ nắm tay chào hỏi, hình ảnh cũng rất đẹp. Hạ Thần Hy không lạnh nhạt, cũng không nhiệt tình, Lâm Lâm ôn nhu lại mỹ lệ, người cũng hay nói, nhưng có thể nhìn thấy được, cô xuất thân rất tốt, cho nên rất nhanh đạt được hoan nghênh của những người đàn ông ở tầng lầu này. Bộ công trình mỹ nữ cũng ít khi thấy, nữ công trình cùng nữ nhà thiết kế lại càng không nhiều, lại là mỹ nữ đã ít lại càng ít. Tiết Giai Vân đã có chủ, người nào cũng biết Lâm Nhiên theo đuổi cô, bọn họ sẽ không tự làm mất mặt. Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ có ái muội, toàn bộ công trình đã sớm đồn ra, mặc dù bên ngoài không ai nói, nhưng trong lòng mọi người đều biết rất rõ ràng. Dù cho Đường Bạch Dạ không cùng cô ái muội, Hạ Thần Hy cũng như là đỉnh núi khó có ai dám vượt qua. Không mấy người đàn ông thực sự dám theo đuổi cô. Lâm Lâm hiển nhiên vô cùng được hoan nghênh. Tiết Giai Vân chạy tới bên cạnh Hạ Thần Hy, Thần Hy, người phụ nữ này có hoàn cảnh như thế nào, mà có thể đi vào được Đường Thị. Làm sao vậy? Hạ Thần Hy nhìn bản vẽ, phân tâm hỏi một câu, lại không ngẩng đầu lên. Chương 223, tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi. 7. Bộ công trình của Đường Thị chưa bao giờ tuyển người không có kinh nghiệm, sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Đó là quy định. Tiết Giai Vân nói, năm đó tớ tốt nghiệp đã nghĩ làm ở Đường Thị, chính là bị kinh nghiệm đánh đuổi, tớ cũng là rùa biển A, vì sao đãi ngộ bất đồng như thế? Mấu chốt nhất là, hiện tại cũng không thiếu người. Hạ Thần Hy nghiên cứu bản vẽ, tầm mắt cũng không nâng lên, cậu quan tâm hoàn cảnh cô ấy làm cái gì, bây giờ đi đâu cũng cần phải có hoàn cảnh xuất thân, không có gì để nói, cậu xem cách gian mặt của cô ấy không phải hiểu rồi sao? Cậu A. Chính là bị bối cảnh cấp bá, ngoan, đừng không thăng bằng. Tiết Giai Vân cười khúc khích, cậu liếc mắt một cái đã xem thấu tớ không thoải mái. Cô chạy trở về bàn làm việc, lặng lẽ nói kết thúc. Lâm Lâm có bối cảnh gì, Hạ Thần Hy một chút cũng không quan tâm, cô là tổng kỹ sư, phụ trách dự án cảnh biển, chỉ là nhân viên tạm thời của Đường Thị, mạng lưới quan hệ nội bộ Đường Thị phức tạp muốn chết, cô không muốn hiểu. Dù cho tuyển vào một bình hoa cũng không quan hệ. Dù sao cũng không thiếu người. Thời gian cơm trưa. Đại bộ phận công nhân Đường Thị đều đến phòng ăn công ty Đường Thị dùng cơm. Đường Thị có 18 lầu, chỉ một tầng đều là phòng ăn. Mặc dù là phòng ăn của công nhân, tuyệt đối cũng là trình độ 5 sao. Xem ra cái gì cũng có. cơm trưa, cơm Tây, Italy Thái, Mexico Thái, Ấn Độ Thái. Đầy đủ hết, các loại rượu loại cũng có đầy đủ hết, giá so với bên ngoài cũng thấp hơn, hương vị vô cùng tốt. Hạ Thần Hy mấy ngày đầu cũng đem hộp tiện lợi, về sau cảm thấy thức ăn ở phòng ăn rất tốt, lại có nhiều món, miễn cho vất vả con mình. Đương nhiên, đây không phải là nhà hàng tự chọn miễn phí. Đường thị công nhân mỗi người đều có một thẻ cơm. Cho nên, đường thị công nhân bình thường đều tập trung ở lầu 18 dùng cơm. Đường Bạch Dạ có phòng ăn dành riêng cho tổng giám đốc, gần cửa sổ, vị trí rất tốt. Đường thị cao tầng mỗi người đều có vị trí cho mình, bình thường công nhân sẽ theo vị trí của mình ngồi. Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân đang nói chuyện bắt quái trong công ty, đột nhiên nghe thấy có người hỏi, tôi có thể ngồi ở đây không? Hai người ngẩng đầu, Lâm Lâm bưng bàn ăn đứng ở bên cạnh các cô, Tiết Giai Vân nhìn xung quanh một vòng, đều là chỗ trống, hoang mang nhìn Lâm Lâm, Hạ Thần Hy mỉm cười, Lâm tiểu thư, mời ngồi. Lâm Lâm nhìn Hạ Thần Hy mỉm cười, ngồi xuống. Cảm ơn. Cô lại đi lấy thức ăn khác. Tiết Giai Vân nói thầm, ở đây chỗ trống còn nhiều như vậy, cô ta thế nào lại chạy đến ngồi cùng chúng ta? Cô ấy là nhân viên mới đến, chúng ta lại đang làm cùng một lầu, chắc là tranh thủ tình cảm. Hạ Thần Hy cười nói. Tiết Giai Vân nói, thớ không có hứng thú. Cậu giống như có thành kiến với cô ấy thì phải. Tiết Giai Vân xoay chuyển ánh mắt, thấy Lâm Lâm không trở về, nhỏ giọng nói, tớ hôm nay ở bãi đỗ xe thấy cô ta cùng Lâm Nhiên, hình như rất thân mật, nhìn liền không thoải mái. Hạ Thần Hy hiểu rõ, thì ra là gặp mặt tình địch a. Thần Hy. Được rồi, không làm khó câu. Hạ Thần Hy cười, dù sao cũng chưa rõ, lại không thể nói rõ cái gì. Cô ấy thoạt nhìn yếu đuối mảnh mai, nhưng sức ăn không nhỏ a. Cơm trưa của Lâm Lâm có, thịt kho tàu, khuẩn nấm cùng một tiểu bàn mật nước xá xíu, 300 khắc cơm, một chén canh xương, đối với nữ sinh mà nói, tính ra sức ăn rất lớn a. Tiết Giai Vân cười khúc khích, nghe nói, gần đây có người ăn thịt kho tàu cũng thấy rất hạnh phúc a. Chương 224, tôi nhất định sẽ làm cô yêu tôi, 8. Đang lúc nói chuyện, Lâm Lâm đã trở lại, mang theo một ly rượu đỏ. Tôi không có quấy rầy đến các người chứ? Lâm Lâm hỏi, có chút ý tứ xin lỗi. Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân lắc lắc đầu, đều không nói gì. Lâm Lâm nói, tôi vừa mới vào đường thị, chưa quen người nào. Người tôi nể phục nhất là Hạ Tiểu Thư, cho nên rất muốn thân thiết, tôi có thật nhiều công trình muốn thỉnh giáo Hạ Tiểu Thư. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, Lâm Tiểu Thư qua khiêm nhường, tôi so với cô có nhiều năm kinh nghiệm hơn thôi, không có gì giỏi hơn. Lâm Lâm cười, nói thật nhiều lời ca ngợi, làm cho người nghe rất thoải mái, giống như chân thật không phải khen để lấy lòng. Tiết Giai Vân thấy cô sùng bái Hạ Thần Hy, trong lòng có thành kiến với cô ấy cũng giảm xuống một ít. Hạ Thần Hy cùng Lâm Lâm đều là du học nước Mỹ về, đề tài tự nhiên nhiều hơn chút, cô ấy rất hay nói, là một người tán gẫu không tệ, mấy người dùng cơm, bầu không khí trái lại vô cùng tốt. Tiết Giai Vân thấy cô đem thịt kho tàu ăn xong, cũng không sợ béo, nhịn không được nói, phụ nữ ăn thịt kho tàu có nhiều mỡ, cô không sợ béo à. Lâm Lâm nói, tôi rất thích món ăn Trung Quốc, đặc biệt thịt kho tàu, ở nước Mỹ mấy năm đều không được ăn món Trung Quốc chính tông. Nên có chút thèm, trở về nhất định phải ăn đủ. Hạ Thần Hy nói đến hệ thống thức ăn thế giới, nhất định là quốc gia chúng ta có tự điển món ăn nhiều nhất, món ăn gì cũng có. Nước Mỹ cũng tốt, tôi ở Đức mỗi ngày chỉ ăn bánh mì hot dog, ăn giết muốn biến thành hot dog. Hai người nói về thức ăn ở nước ngoài, đa phần là châm chọc thức ăn của họ. Bất chi bất giác thân cận một ít. Dùng cơm xong, mấy người cùng nhau trở về phòng làm việc, Lâm Lâm nhận một cú điện thoại. Bỏ rơi bọn họ mấy bước chân, là Đường Bạch Dạ điện thoại đến, ăn cơm rồi sao? Ăn rồi. Lâm Lâm nói, không ngờ phòng ăn Đường Thị lại lớn như vậy. Đường Thị phòng ăn lớn hàng đầu trong ngành xây dựng. Đường Bạch Dạ nói. Lâm Lâm nói, Đường ca ca, anh ăn rồi sao? Ăn rồi. Em buổi trưa cùng Hạ Thần Hy, Thiết Giai Vân cùng nhau ăn cơm. Lâm Lâm giọng điệu có một chút kiêu ngạo, không ngờ Hạ Tiểu Thư rất hiền hòa. Em còn cho rằng cô ấy rất cao ngạo, dễ sống chung. Đường Bạch Dạ hừ nhẹ một tiếng, anh và Hạ Thần Hy có chút mâu thuẫn nhỏ, nghe lời này chỉ cảm thấy, Hạ Thần Hy nếu là dễ ở chung, thì trên đời sẽ không có người khó sống chung. Anh dám đánh cuộc, toàn bộ 30 tầng lầu, người được Hạ Thần Hy xem trọng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Em ít cùng cô ấy tiếp xúc. Tiếng nói Đường Bạch Dạ lạnh lùng, mang theo một tia cảnh cáo. Anh cũng không biết vì sao, chính là vô ý thức không muốn Hạ Thần Hy cùng Lâm Lâm tiếp xúc, anh cảm thấy, trên người Hạ Thần Hy không có ý gì tốt, anh nghĩ đến một màn kia ở bến tàu, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Sợ Hạ Thần Hy thương tổn Lâm Lâm. Anh từng cho rằng Hạ Thần Hy là đóa hoa trên bàn mặt trượng, dễ sống chung, cùng ai cũng có thể vui vẻ. Nhưng từ khi bị con trai bảo bối châm chọc một câu, bây giờ khắc sâu minh bạch, trên dưới đường thị, ai cũng có thể biến thành một đóa hoa trên bàn mặt trượng, còn Hạ Thần Hy thì không phải. Cô rất cao ngạo. Loại cao ngạo này là ở trong tâm, ẩn giấu trong xương, phóng đãng, mặt ngoài lại rất ôn hòa, dối trá. Nếu không cùng cô ấy ở chung, sẽ không hiểu. Đừng tưởng rằng cô ấy dễ kết giao bằng hữu, cô ấy liền coi bạn thực sự là bằng hữu, đừng tưởng rằng bạn nói cái gì, cô ấy sẽ không phản bác, cô ấy sẽ công nhận. Kỳ thực, lầm lớn. Chương 225. Không tìm thấy chương này mời các bạn đọc chương tiếp. Chương 226. Chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước. 1. Lâm Lâm rất kinh ngạc, nghe theo lời Đường Bạch Dạ, cảm thấy giống như anh đối với Hạ Thần Hy rất có ác cảm. Đường ca ca, cô ấy đắc tội với anh sao? Tội lớn. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói. Trong lòng Lâm Lâm có chút kinh ngạc, lại nói không nên lời. Đường Bạch Dạ nói, đi làm việc đi, nhớ kỹ lời của anh, đừng quá tiếp xúc với cô ấy. Em biết. Lâm Lâm khôn ngoan trả lời, Đường ca ca, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm nha. Được. Mẹ con Hạ gia gần đây chỉ có sáng sớm mới nhìn thấy Đường Bạch Dạ, tối đi làm về là Hạ Thần Hy tự mình thuê xe trở về. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, nếu không phải sáng sớm đưa bảo bối đi học, dự đoán anh ta gần đây trốn cô như ôn dịch. Đã quen Đường Bạch Dạ tới nhà ăn trực, đột nhiên có mấy ngày không có tới, Hạ bảo bối có chút quấn quýt. Mẹ, cha gần đây rất bận sao? Bận. Hạ Thần Hy biết Hạ Thiên nghĩ tới Đường Bạch Dạ, cô nói, Đường thị lớn như vậy, Đường Bạch Dạ nào có thời gian thành thơi, gần đây muốn xúc tiến châu báo Đường thị cùng Hạ Duyển hợp tác, Hạ Ngục nhiều, anh ta không có thời gian chơi cùng con. Thực sự, mẹ có lúc nào lừa gạt con chưa? Hạ Thần Hy xoa xoa đầu bảo bối. Tâm tình Hạ bảo bối lại tốt. Mẹ bằng lái chuyển qua, ngày mai có thể đi xe, chúng ta kêu gì Giai Vân cũng đi hóng gió được không? Thuận tiện đi ăn cơm dã ngoại. Tốt. Tiết Giai Vân vừa nghe Hạ Thần Hy mua xe, vô cùng kinh ngạc, cậu mua xe lúc nào? Ngày mai đi lấy xe, cậu có rảnh rỗi cùng đi không? Tớ cùng bảo bối muốn đi chơi dã ngoại, cậu có muốn đi không? Đương nhiên muốn. Tiết Giai Vân cũng có bằng lái, vừa nghe có xe mới, hưng phấn phải cùng đi, tớ thi bằng lái 3 tháng rồi, còn chưa kịp đi mua, ngày mai tớ cũng đi xem, nói không chừng nhìn chúng cũng mua một chiếc. Hạ Thần Hy, đi a. Vừa nghe đi chơi dã ngoại, Hạ bảo bối đi chuẩn bị cơm ăn thức uống dã ngoại, Hạ Thần Hy nhìn bé mang trên măng dưới, không bị Đường Bạch Dạ ảnh hưởng, trong lòng hết sức vui mừng, con của anh ta rất mạnh. Nhưng mà, Hạ Thần Hy nhíu mày, Đường Bạch Dạ vừa mới nhận con trai, thời gian này rất quan trọng, tranh thủ lấy lòng không kịp, vì sao từ thứ hai cũng không thấy xuất hiện, anh ta thực sự bận rộn như vậy sao? Cùng lúc đó, Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm ở đi dạo danh lam thắng cảnh ở thành phố S. Một tuần này, tất cả thời gian rảnh đều ở cùng Lâm Lâm. Cô đã nhiều năm chưa trở về, khó có được về một lần, đương nhiên phải mang cô đi những nơi quen thuộc, đây là nơi bọn họ sinh ra, là thành thị nơi họ trưởng thành. Đường ca ca, anh bận nhiều việc vẫn dẫn em đi chơi, anh không chán chứ? Không chán. Đường Bạch Dạ đạm đạm nhất tiếu, em đáng yêu biết điều như vậy, sao có thể chán đây? Lâm Lâm ngượng ngùng cười, cô rất muốn nắm tay Đường Bạch Dạ, nhưng không dám, chỉ là ôm cánh tay anh, dáng vẻ rất thân mật, nhìn giống một đôi yêu nhau. Trong tuần này, họ đã đi nhiều nơi ở thành phố S. Ban đêm, anh thậm chí dẫn Lâm Lâm đi quán bar, nghe nhạc, khiêu vũ, hưởng lạc. Chỉ hận không thể, thời gian có thể nhiều hơn chút. Lâm Nhiên ngày hôm trước hỏi, Bạch Dạ, toàn thời gian anh đều ở bên Lâm Lâm, còn bảo bối thì thế nào? Đường Bạch Dạ có con riêng, anh cũng không có gạt Lâm Nhiên. Lâm Lâm khó có được về một lần, tôi nghĩ muốn ở bên cô ấy. Đường Bạch Dạ nói, cậu nói vậy là có ý gì, tôi chỉ không muốn cô ấy quá thất vọng, đương nhiên liệu mình bồi quân tử, còn bảo bối vướng mắc của tôi, ngày tháng còn dài, có rất nhiều thời gian. Lâm Nhiên lắc lắc đầu, Bạch Dạ, tôi nghĩ anh đối với Hạ Thần Hy, có một chút hứng thú. Chương 227, chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước. 2. Đường Bạch Dạ nhíu mày, cô ấy với tôi một chút hứng thú cũng không có. Đường Bạch Dạ anh lúc nào lại đi theo đuổi phụ nữ lấy làm lánh diện, niềm kiêu ngạo của anh không cho phép, mặc dù anh ấu trí thể nhất định phải làm cho Hạ Thần Hy yêu anh, nhưng không biết làm thế nào để cho cô yêu anh. Đường Bạch Dạ không biết. Anh không giỏi theo đuổi một người, cho dù là Lâm Tình, anh cũng chưa từng theo đuổi quá. Phụ nữ yêu anh, so với anh yêu phụ nữ, dễ dàng hơn nhiều. Lâm Nhiên cười khổ nhìn anh, trong mắt của tôi, kỳ thực, địa vị của Lâm Tình ở trong lòng anh, không ai có thể thay thế. Cậu có ý gì? Đường Bạch Dạ không vui nhìn Lâm Nhiên, không thích giọng điệu của anh, nhưng lại không thể nào phản bác. Lâm Nhiên nói, mấy ngày nay, anh mỗi ngày cùng Lâm Lâm, anh xác định, anh là cùng Lâm Lâm, hay là Lâm Tình sao? Chị em hai cô ấy tướng mạo giống nhau như vậy, khí chất cũng giống nhau, tính tình cũng không có sai biệt. Bạch Dạ, anh chỉ là muốn ôn lại những kỷ niệm ngày xưa cùng Lâm Tình, những gì anh chưa làm được cho Lâm Tình anh đều cấp cho Lâm Lâm. Anh rốt cuộc muốn lừa mình dối người tới khi nào? Đường Bạch Dạ muốn gạt lời Lâm Nhiên, nhưng nhìn lại Lâm Lâm bên cạnh, giống như những năm tháng trước đó, tất cả như ở trước mắt, chưa từng mất đi. Đường ca ca, anh đang suy nghĩ gì? Lâm Lâm cười hỏi, em gọi anh mấy tiếng, anh cũng không phản ứng. Không có việc gì, anh chỉ là đang suy nghĩ, buổi tối mang em đi ăn cái gì? Lâm Lâm cười sán lạ, em muốn ăn hải sản. Đường Bạch Dạ sủng nịch gật đầu, tốt, chúng ta đi ăn hải sản. Đầu óc anh thoáng qua gương mặt Hạ Thần Hy, cô ấy cũng thích ăn hải sản, nghĩ đến Hạ Thần Hy, trong lòng Đường Bạch Dạ có một loại dầu dị không vui, lại không biết từ đâu mà đến. Thứ bảy. Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối mang theo Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy một chiếc Audi S8 dừng ở dưới lầu nhà bọn họ. Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân ở một bên không biết lặng lẽ nói cái gì, nói xong Tiết Giai Vân mục trường khẩu đốc. Hạ Thần Hy ngửa đầu nhìn trời, trong lòng thầm nghĩ, cô không nhớ là có mời Lâm Nhiên A. Tiết Giai Vân, người phụ nữ này thật không đáng tin A. Tiết Giai Vân thấy bọn họ xuống lầu, chỉ vào Hạ Bảo Bối, thất sắc nói, bé. Lâm Nhiên nói, bé là Đường Tổng. Con trai. Hạ Thần Hy vốn tính toán hôm nay đi chơi dã ngoại sẽ nói cho Tiết Giai Vân biết, dù sao Tiết Giai Vân cũng là bạn tốt của cô sau khi về nước, cô thật tình cũng muốn có người bạn này, ai biết Lâm Nhiên lại mau miệng như thế. Hạ Thần Hy chừng Lâm Nhiên liếc mắt một cái, tớ vốn tính toán hôm nay nói cho cậu biết. Trời ạ, này quá kinh sợ. Tiết Giai Vân thì thào tự nói, cậu lúc nào cùng Đường Tổng thông đồng thượng. Chẳng lẽ cậu thực sự là người phụ nữ cắt cổ tay tự sát vì Đường Tổng, rồi bỏ đi xuất ngoại đó sao? Lâm Nhiên cười khúc khích, Hạ Thần Hy. Hạ Bảo Bối mắt sáng nắm bắt được vấn đề, có người vì cha cắt cổ tay tự sát, rồi xuất ngoại sao? Trên tay của mẹ bé, có một vết cắt, tuyệt đối là vết cắt do tự sát. Hạ Bảo Bối trong nháy mắt máu sôi trào lên, nghe thấy được mùi vị cầu huyết. Tiết Giai Vân nói, chúng ta ở phòng làm việc thảo luận qua A. Năm đó có một học sinh cấp 3 thầm mến Đường Tổng Giám Đốc, kết quả Đường Tổng chẳng thèm ngó tới, cô ấy thương tâm muốn chết, nghe nói tắm rửa sạch sẽ đi quyến rũ Đường Tổng, về sau không biết vì sao cắt cổ tay tự sát, rồi bỏ đi nước Mỹ. Tuổi cùng Thần Hy năm đó không sai biệt lắm à, Thần Hy, trên tay cậu cũng có một vết cắt à. Chẳng lẽ năm đó thật là cậu sao? Chương 228, chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước, 3. Lâm Nhiên kinh ngạc. Hạ Thần Hy từng tự sát, làm cho Lâm Nhiên cũng nghe thấy được một loại mùi vị gian tình. Tay Hạ Thần Hy luôn luôn mang đồng hồ, cho nên không ai phát hiện vết thương này. Tiết Giai Vân gần đây mới phát hiện, hỏi Hạ Thần Hy chuyện gì xảy ra, bởi vì vết cắt sâu như vậy, cô thấy có chút đau lòng. Ai biết, Hạ Thần Hy nói không nhớ rõ. Tiết Giai Vân thật sâu cảm thấy, cô bị Hạ Thần Hy lừa. Ánh mắt Hạ Bảo Bối cổ quái nhìn Hạ Thần Hy. Vuốt cằm nghiên cứu tính khả năng cầu huyết của chuyện này, hỏi Lâm Nhiên, Lâm thúc thúc, thật có chuyện này ư? Thật có việc này. Lâm Nhiên nói, chỉ là quá lâu, chúng ta đều không nhớ rõ. Hạ Thần Hy bị Hạ Bảo Bối nhìn sởn tóc gáy, một cái tắt đánh vào đầu Hạ Bảo Bối, đứa phản bội này, loại bắt quái cầu huyết này còn cũng tin, mẹ giống người muốn đi quyến rũ đàn ông mà không được sao. Không giống. Hạ Bảo Bối nghiêm túc lắc đầu, lại cười một cái. Nếu là mẹ quyến rũ, nhất định có thể được, cho nên, con có thể hiểu, rốt cuộc con cũng biết từ đâu mà có con, cảm thấy hơi an ủi. Hạ Thần Hy. Tiết Giai Vân lại nghĩ tới một việc, Đúng vậy, Thần Hy, lúc chúng ta vừa mới bắt đầu thảo luận, chỉ một mình cậu gục xuống bàn, rất phiền muộn, có cảm giác rất muốn chết. Kỳ thực, cậu chính là muốn nói, mọi người, nhân vật chính mọi người đang bắt quái ở đây à, phải không? Hạ Thần Hy, cô sở dĩ rất phiền muộn, là bởi vì cô cũng cảm thấy nói không chừng nhân vật chính thực sự là cô, chỉ là, không có khả năng à. Hạ Bảo Bối lấy một ánh mắt quỷ dị nhìn Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy có cảm giác cô nhảy vào Hoàng Hà cũng không sạch tội à. Tiết Giai Vân nói, Thần Hy, tớ cảm thấy khả năng này rất lớn, tuổi của Hạ Bảo Bối cũng phù hợp, cậu suy nghĩ một chút à, năm đó Đường Tổng tuổi trẻ tài cao, lại anh Tuấn tiêu sái, cậu tuổi còn nhỏ nhưng sớm đã biết yêu, yêu Đường Tổng một chút cũng không kỳ quái à. Hạ Thần Hy nhàn nhạt cười một cái, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, cậu cảm thấy tớ có thể coi trọng Hoa Hồ Điệp Đường Bạch Dạ sao? Hạ Bảo Bối làm ra biểu tình thâm trầm, mẹ, Bảo Bối nhớ người đã nói, phụ nữ lúc còn trẻ, có thể trải qua vài người đàn ông, Bảo Bối cảm thấy, khả năng có chuyện này là rất lớn. Hạ Thần Hy nhìn Hạ Bảo Bối, Tiết Giai Vân cùng Lâm Nhiên, ba người này dĩ nhiên là cùng một loại, Hạ Thần Hy cũng không muốn giải thích, mọi người cứ khẳng định nhìn cô như vậy, Hạ Thần Hy cảm giác được chính mình nội thương. Tiết Giai Vân nói, Thần Hy, cậu không phản đối phải không? Tớ cảm thấy sức tưởng tượng của các người quá phong phú. Hạ Thần Hy nói, tớ dù cho là 17 tuổi, ánh mắt cũng không tệ đến mức kém đi coi trọng Đường Bạch Dạ a. Lâm Nhân nói, Thần Hy, cô bây giờ rất mạnh mẽ, lý trí, nhìn thấu cảm tình, tôi cảm giác, chuyện này cùng Đường Bạch Dạ có quan hệ rất lớn, cô nhất định là bị thương thấu tâm, cho nên mới không tin tình yêu phải không? Thần Hy, cậu thực sự là quá đáng thương, Đường Đại Thiếu Gia thực sự là ngựa được. Cứ như vậy phá hủy mỹ nữ đáng yêu Thần Hy của chúng ta, cậu năm đó chỉ là một đóa hoa của tổ quốc ca, anh ta vậy mà cũng không tha, quá cầm thú. Hạ Thần Hy. Lâm Nhiên nói xong cũng rất bi thương, ánh mắt lại là vui sướng khi người gặp họa biểu tình ngồi xem kịch vui. Hạ Thần Hy không nói gì nghẹn ngào, Lâm Nhiên anh quả nhiên là bạn bè tốt của Đường Bạch Dạ. Hạ Bảo Bối xoa trái tim của mẹ, nắm tay, tuyên bố, mẹ, người yên tâm. Con nhất định sẽ cùng mẹ ngược đãi lại cha, chúng ta hung hăng trả thù cha. Chương 229, chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước, 4. Thì sao? Hạ Thần Hy chân mày nhíu lại. Hạ Bảo Bối lại một lần nữa nắm tay, dốc lòng nói, mẹ, người đi theo đuổi cha đi, đuổi theo cha, dẫm bẹp cha, rồi vứt bỏ cha, để báo thù a. Hạ Thần Hy lại tắt một cái nữa trên đầu Hạ Bảo Bối, cút. Bảo cô theo đuổi Đường Bạch Dạ. Mơ cũng không có. Hạ Bảo Bối dụ dỗ không thành, có chút mất mát. Cha một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, phụ nữ theo đuổi, cha không chịu, mẹ lại là một người phụ nữ mạnh mẽ như thế, đàn ông theo đuổi mẹ không hết, có qua có lại bao lâu, bé chờ xem cho hay. Bảo Bối không phối hợp tâm tình cha mẹ thật không tốt. Tiết Giai Vân bị Hạ Bảo Bối đáng yêu chọc cho cười to, Hạ Thần Hy mặt đen nhìn bọn họ. Trọng tâm ở đây không phải là người phụ nữ cắt cổ tay có phải là tôi hay không? Vì sao không ai quan tâm năm đó, vì sao tôi lại cắt cổ tay, có đau hay không à, tôi thực sự rất thương tâm. Tiết Giai Vân giơ tay, tớ đã tỏ ra quá đau lòng không tỏ vẻ lần thứ hai. Lâm Nhiên, tôi đối với các bát quái của cô càng quan tâm, không phải bây giờ cô sống rất tốt sao? Hạ Bảo Bối, con đau lòng mẹ được thể hiện qua hành động, tuyệt đối không phải trên đầu lưỡi. Hạ Thần Hy. Cười đua một trận, mấy người lên xe, Audi S84 cửa 5 chỗ ngồi, rất rộng rãi. Cho dù là Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối lớn như vợ ý ở trên xe cũng không có vẻ chật chội. Hạ Bảo Bối đối xe này cũng là yêu thích không buông tay, bọn người này toàn người giàu lái toàn xe siêu ngon. Tiết Giai Vân vẫn đang có hứng thú với bát quát của Hạ Thần Hy, nên lên mạng tra tư liệu. Chỉ tiếc, báo chí năm đó đưa thông tin còn lại rất ít. Tiết Giai Vân lục soát như thế mới biết, vì được Bạch Dạ tự sát không phải một hai người. Hạ Thần Hy trầm trọc, Đường Tổng thực sự là một họa thủy. Hại nước hại dân. Xe chạy một lát đã đến đại lý Benny, Lâm Nhiên thổi một tiếng huýt gió, Tiết Giai Vân mắt trừng lớn, thì thào tự nói, tớ nghĩ cậu chỉ mua một chiếc bạ sạt à. Hạ Thần Hy nói, tớ rất muốn mua bạ sạt. Bạ sạt mới ra rất thích hợp với cô, kinh tế lợi ích thực tế, 30 vạn là có thể mua được. Hạ Thần Hy, cậu lấy tiền đâu ra mua Bentley a? Tiết Giai Vân nhìn chiếc mui trần Bentley màu trắng bạc, nhịn không được la to một tiếng, quá xa hoa, quá phong cách, chiếc Audi S8 của Lâm Nhiên đã rất sang trọng. Bentley của Hạ Thần Hy càng phong cách. Bạch Dạ mua cho cô sao? Lâm Nhiên kinh ngạc hỏi, anh nhớ Lâm Lâm đã nói muốn mua chiếc này, sao lại biến thành của Hạ Thần Hy thế này? Hạ Thần Hy đương nhiên không thể nói là Hạ bảo bối mua, giả vờ thâm trầm nói, toàn thời gian tôi ở nước Mỹ đi làm, đây là tiền tiết kiệm tôi có được. Tiết Giai Vân thổ huyết, cậu ở nước Mỹ làm được nhiều tiền như vậy, sớm biết vậy còn về nước làm gì? Hạ Thần Hy lấy xe, thanh toán số tiền còn lại, quản lý mặt tươi cười, hiển nhiên nhận thức Lâm Nhiên, càng xác định Hạ Thần Hy cùng thân phận của Hạ bảo bối, cười đến cùng một đóa hoa tựa như. Tiết Giai Vân quyết đoán vứt bỏ Lâm Nhiên. Thần Hy, tớ muốn chạy. Hạ Thần Hy nói, tớ chạy đi, cậu lái về. Thành giao. Lâm Nhiên nói, em cứ như vậy ngồi xe Hạ Thần Hy sao? Để cho anh một mình lẻ loi chạy đến công viên sao? Tiết Giai Vân nói, thời đại này, người phụ nữ đều muốn lái xe tốt, không kể là nam hay nữ. Lâm Nhiên. Chương 230, chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước, nam. Hạ bảo bối cười híp mắt đem tiểu bảo cùng tiểu bối phóng tới trên xe Lâm Nhiên, Lâm thúc thúc, chú sẽ không cô đơn, tiểu bảo cùng tiểu bối của nhà cháu sẽ ngồi cùng chú. Lâm Nhiên quay đầu nhìn hạ cổ cháu ngao tây tạm bự, lại nhìn hạ bảo bối, lập tức không nói gì rơi lệ. Thân Hy, cô về nước chưa lái xe qua, chưa quen thuộc tình hình giao thông, tốt nhất cẩn thận một chút. Lâm Nhiên nói. Hạ Thần Hy phất tay một cái, tỏ vẻ không có vấn đề. Đợi được lên đường. Lâm Nhiên thật sâu cảm thấy, lời nói của anh là vô ích. Kỹ thuật lái xe của Hạ Thần Hy, thật tình không phải bình thường tốt. Giống như người của cô mạnh mẽ như nhau. Cao tốc hạn mức 120, cô liền chạy đến 120, kỳ tích chính là, vô cùng ổn định, xe đua rít gào một đường chạy, muốn nhiều phong cách là có nhiều phong cách. Lâm Nhiên lau mồ hôi, Hạ Thần Hy thực sự là một kỳ nhân. Công viên rừng rậm ở vùng ngoại thành, rất xa. Trên đường lại không có camera, xe lại vô cùng ít, Hạ Thần Hy đem tốc độ xe chạy nhanh hơn, Lâm Nhiên bảo thủ dự đoán, người phụ nữ này đem xe chạy từ 150 trở lên. Thực sự là đem xe đua chạy được đến trình độ này. Cực ít có người phụ nữ nào có thể khống chế tốc độ mạnh mẽ như thế, cho dù là anh, cũng có chút choáng váng. Ở nước ngoài Hạ Thần Hy nhất định là một tay đua xe. Xe chạy sắp đến công viên, Hạ Thần Hy mới chậm lại tốc độ. Thông thả dừng trước cửa công viên, Tiết Giai Vân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, Hạ Thần Hy, tớ không bao giờ ngồi xe của cậu nữa. Hạ bảo bối ở một bên mím môi cười, hiển nhiên đã quen rồi. Hai người ngừng xe, Lâm Nhiên nói, cô lập kỷ luật đua xe, Hạ Thần Hy, cô rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ à? Hạ bảo bối nói, mẹ không thích tăng tốc độ, chỉ bất quá lần đầu tiên lấy xe có chút ít kích động, thử tính năng một lần. Hạ Thần Hy gật đầu, đúng vậy. Kết quả rất hài lòng. Mấy người tiến vào công viên, ăn cơm dã ngoại. Hạ bảo bối chuẩn bị không ít thức ăn, Lâm Nhiên cũng từ cốp xe lấy ra không ít thức ăn. Cuối tuần người đến công viên dã ngoại nhiều, Lâm Nhiên đi lấy một cái vỉ nướng, anh mang rất nhiều thịt nướng. Có Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân, Hạ bảo bối rất rảnh. Bọn họ không có ngược đãi tiểu bảo bối, cho nên, Hạ Thần Hy cùng Hạ bảo bối mang theo tiểu bảo cùng tiểu bối đi dạo. Không quấy rầy đôi tình nhân Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân này thừa dịp nướng thịt liếc mắt đưa tình. Đột nhiên, điện thoại của Lâm Nhiên vang lên. Vừa nhìn điện thoại báo là Đường Bạch Dạ, Lâm Nhiên chân mày nhíu lại, Bạch Dạ, đang là cuối tuần, có chuyện gì? Tiểu Lâm nói muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, có rảnh không? Đường Bạch Dạ hỏi, mang theo nụ cười thản nhiên, Lâm Nhiên thậm chí nghe thấy tiếng Lâm Lâm cười, Lâm Nhiên nhìn hái mẹ có nhà ra đang chơi đùa cách đó không xa. Đột nhiên, có một chút dầu dĩ. Kỳ thực, Lâm Lâm cùng anh giao tình tương đối khá, mấy năm bằng hữu, anh và Hạ Thần Hy nhận thức cũng không lâu, nhưng mà, anh lại hy vọng Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ cùng một chỗ, bởi vì có một hạ bà bối. Đứa trẻ khả ái như vậy, cần có gia đình hoàn chỉnh. Nếu không không công bằng. Thớ không có ở trong thành phố. Lâm Nhiên mỉm cười nói, Thần Hy cùng Hạ bảo bối ăn cơm dã ngoại, mời tớ. Chúng tớ đang ăn cơm dã ngoại cửa công viên rừng rậm, cậu có muốn hay không qua đây một chuyến? Cậu nói cái gì? Tiếng Đường Bạch Dạ lập tức mất đi ôn nhu, trở nên lạnh vô cùng. Lâm Nhiên cười nói, chúng tớ đang ở công viên ăn cơm dã ngoại, cậu có muốn tới không? Cô ấy vì sao mời cậu đi ăn cơm dã ngoại? Đường Bạch Dạ không thiện cảm nói, nhớ tới Lâm Nhiên từng đối Hạ Thần Hy có hứng thú, mặc dù bây giờ anh ta và Tiết Giai Vân cùng một chỗ, anh cảm thấy bạn tốt càng ngày càng thấy nhức mắt. Tớ cũng không biết ta. Lâm Nhiên rất vô tội, Cẩn Trà ở cũng ở đây, thật đáng yêu à, tớ thật hận nó không thể lạ con đưa. Chương 231, chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước, 6. Đường Bạch Dạ cắt đứt điện thoại, Tiết Giai Vân khinh bỉ nhìn Lâm Nhiên, anh thực sự là quá đáng ghét, rõ ràng là anh muốn theo tới, còn nói cái gì Thần Hy mời anh, thực sự rất xấu hổ à. Dừng một chút, cô lại bỏ thêm một câu, nhưng em thích. Anh dự đoán cả ngày hôm nay Bạch Dạ sẽ không có tâm tình tốt. Lâm Nhiên suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất thoải mái. Tiết Giai Vân nói, anh nói thử xem có khi nào một giờ sau Đường Tổng xông lại tìm Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối tính sổ. Anh ta nhất định nghĩ đến anh đang mơ ước con của anh ta. Sẽ không. Lâm Nhiên chắc chắn nói. Đường Bạch Dạ đang ở bên Lâm Lâm, sẽ không xuất hiện ở công viên rừng rậm. Nếu anh ta xuất hiện, sợ rằng mới là quái dị. Ở trong lòng Đường Bạch Dạ, Lâm Lâm so với cái khác đều quan trọng hơn. Sau này không dám nói, bây giờ đích thực là như vậy. Giai Vân, qua đây chụp cho chúng ta cái ảnh chụp. Hạ Thần Hy kêu Tiết Giai Vân, Tiết Giai Vân đáp một tiếng, chạy tới, giúp mẹ con bọn họ chụp chụp ảnh chung, chụp xong, Tiết Giai Vân cũng phải cùng Hạ Bảo Bối cùng nhau chụp. Mấy người thay phiên nhau chụp không ít ảnh chụp. Bọn họ ăn cơm dã ngoại đến chiều tối, lúc này mới lên đường về nhà. Lâm Nhiên một mình về nhà, Tiết Giai Vân đi xe Hạ Thần Hy, trực tiếp chạy đến nhà cô. Tiết Giai Vân có một loại cảm giác muốn rời đến ở gần nhà Hạ Thần Hy, mặc dù cách không xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Nhưng dù sao một đoạn A, nếu là ở gần nhau, có thể thường lấy xe của cô ra ngoài căng gió. Hạ Thần Hy vô cùng hoan nghênh cô đến ở phụ cận cảnh biển, Hạ Bảo Bối cung cấp một phương án nhanh nhất, dì bảo Lâm thúc thúc mua cho dì một chiếc, chú ấy nhất định nguyện ý. Không muốn. Tiết Giai Vân cho thấy mình rất có chí khí. Hạ Thần Hy cười, hai người còn nói mấy câu nữa, Hạ Thần Hy mới mang Hạ Bảo Bối lên xe, lúc trở về, quả nhiên Hạ Thần Hy chạy rất chậm, cô đua xe thời gian, thực sự gặp không nhiều, phần lớn, Hạ Thần Hy rất tuân thủ luật giao thông. Hai người đến dưới lầu nhà trọ cảnh biển đã nhìn thấy xe Đường Bạch Dạ, xe làm bùa vừa y nhỉ còn đang sửa chữa, gần đây đều chạy bèn ní mũi trần, giống như chiếc Hạ Thần Hy nhưng khác màu. Hạ Thần Hy nghĩ, người này chắc đang ở nhà cô. Hai mẹ con về đến nhà, quả nhiên Đường Bạch Dạ đang ở phòng khách, sắc mặt như thường, Hạ Thần Hy gần đây rất ít nói chuyện với anh, xem như Đường Bạch Dạ đến thăm Hạ Bảo Bối, Hạ Bảo Bối thấy anh, vô cùng vui vẻ. Cha! Hạ Bảo Bối bổ nhào tới, Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối thời gian này cũng quen thuộc trong nhà nhiều người, cũng thân thân thiết thiết cọ chân Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ trừng liếc mắt Hạ Thần Hy một cái, trong lòng nghĩ, trừ Hạ Thần Hy, toàn bộ thành viên Hạ gia đều hoan nghênh anh. Hạ Thần Hy nhìn Đường Bạch Dạ nhưng không nói gì. Hạ Bảo Bối nói, cha, gần đây người rất bận sao? Có chút bận. Đường Bạch Dạ cười nói, xoa xoa mặt bánh bao Hạ Bảo Bối, thật xin lỗi, tuần này không có thời gian nhiều ở bên con, ngày mai cha dẫn con ra ngoài chơi con thấy thế nào? Tốt. Hạ Bảo Bối cười híp mắt, quay đầu hỏi Hạ Thần Hy, mẹ, ngày mai chúng ta cùng cha đi ra ngoài chơi. Hạ Thần Hy nói, ngày mai mẹ cùng Giai Vân muốn đi dạo phố, các người đi đi. Thời gian này nên để hai cha con thân thiết cô không quấy rầy. Mắt Đường Bạch Dạ trầm xuống, Hạ Bảo Bối lại không để ý, bởi vì Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân thật sự có hẹn muốn đi dạo phố. Cha, vậy hai chúng ta đi. Tốt. Đường Bạch Dạ trong lòng không vui, cũng không thể hiện ra cho Hạ Bảo Bối thấy. Chương 232, chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước, 7. Nhưng mà, Hạ Bảo Bối là người rất nhạy bén, nhận thấy được bầu không khí dọa chạy hương ngờ mẹ có chút gì đó không đúng lắm, nhanh như chớp nhìn Hạ Thần Hy, lại nhìn Đường Bạch Dạ, yếu yếu hỏi, các người cãi nhau sao? Đúng. Không có. Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ trả lời không giống nhau, Đường Bạch Dạ trừng mắt liếc Hạ Thần Hy một cái, ở trước mặt đứa nhỏ cô vậy mà nói thật. Hạ Bảo Bối vuốt cằm, khổ não nhìn Đường Bạch Dạ, cha, nói dối là không tốt ta. Đường Bạch Dạ lạnh lùng hư một tiếng, đao mắt quét về phía Hạ Thần Hy, Hạ Bảo Bối nói, cha, đối xử với mẹ phải có phong độ à? Mẹ có không cần phong độ. Phong độ của anh tuyệt đối không phải lấy tới cho Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy mặc kệ anh, trực tiếp trở về phòng. Đường Bạch Dạ nhìn bóng lưng của cô tức giận muốn bốc cháy, Hạ Bảo Bối vớt cằm hỏi, cha, người theo đuổi không được mẹ, lại còn chụp mẹ xỉn khí, tại sao muốn gạt cồn, bảo bối kiến thức rộng rãi, sẽ không cười trạ. Đường Bạch Dạ, một chút cũng không quan tâm sao. Hạ bảo bối than buông tay, lắc lắc đầu, trẻ người sĩ diện như thế, lại rất kiêu ngạo mẹ kỳ hệ căng, lại rất lý trí, các người đụng vào nhau, nếu không cãi nhau mới kỳ quái, cãi nhau là hiện tượng bình thường, bảo bối sẽ không ngạc nhiên. Đường Bạch Dạ thở dài, thảo nào Hạ Thần Hy dám ở trước mặt Hạ bảo bối thừa nhận bọn họ cãi nhau. Đường Bạch Dạ dần dần rõ ràng một việc, anh không nên đối đãi Hạ bảo bối như đứa nhỏ 7 tuổi khác. Đứa nhỏ này, quá thành thục. Chỉ có vẻ bề ngoài phấn nộn, thỉnh thoảng giả vờ trẻ con, kỳ thực, bé nhìn cái gì cũng rất thấu đáo. Kiêu ngạo từ này dùng để hình đùng sần. Hạ bảo bối nói, thẳng thắn mới là từ dùng để hình đùng sần. Đường Bạch Dạ cười khúc khích, đột nhiên nheo mắt lại, không vui hỏi, hôm nãy cô đã ăn cơm dã ngoại, vì sao không gọi mười cha, vì sao gọi Lâm Nhiên? Hoa cha, người thực sự là thần thông quảng đại, làm xạ ổ xạ bị hiệt chúng ta đi ăn cơm dã ngoại, Lâm Thúc Thúc nói chỗ xạ bị hiệt sao? Lời vô ích. Hoan buồn à, chúng ta là hẹn gì Giai Vân, Lâm Nhiên Thúc Thúc là mặt dày mày dạn cùng theo qua đây. Hạ bảo bối ngọt ngào cười, đương nhiên, Lâm Thúc Thúc tác dụng rất lớn, có chú ấy ở đó, bảo bối cũng không cần làm việc. Đường Bạch Dạ đột nhiên không hâm mộ Lâm Nhiên. Quả nhiên là bị kéo đi làm lao động tay chân. Hạ bảo bối trầm ngâm nói, lại nói cha, gần đi tạ thực sự rất bận sao, hôm nay là cuối tủ nở cùng bận sao. Đường Bạch Dạ nghĩ đến Lâm Lâm, khoe môi tiêu ý mềm nún, ôm Hạ bảo bối, ngồi ở trên đùi, mấy ngày nữa chả sẽ hết bận, đến lúc đó sẽ luôn ở bên cồn. Cô không sao. Hạ bảo bối cười híp mắt nói, cha cổ nhùi cha một bát quát nha. Nói, cơ hờ à à, 8 năm trước, nghe nói có một học sinh cấp 3 thì cha, quyến cha, sau đó cắt cổ tay tự sát, rồi bỏ đi nước Mỹ, có phải thật vậy hay không à? Hạ bảo bối trên mặt lóe ra biểu tình bắt quái. Mặc dù bé cảm thấy việc này sẽ không xảy ra trên người mẹ bé. Nhưng mà, bắt quái chi tâm, mọi người đều có, nói không chừng thật có cái gì thì sao? Hình như là có chuyện đó. Đường Bạch Dạ lục lại ký ức trong đầu, cuối cùng buông tha, trẻ nghỉ không ra, hàng năm luôn có nhiều người say mê trạ, xạ ổ xạ có thể nhớ hết được. Nhưng xạ ổ cô ấy hỏi như thế. Hạ bảo bối khinh bỉ nhìn Đường Bạch Dạ, cha, người thực sự là không có trách nhiệm. Đường Bạch Dạ ha ha cười, bảo bối, này gọi sức quyến rũ, hiểu sao? Chương 233, chuyện người phụ nữ tự sát 8 năm trước, 8. Loại sức quyến rũ này con mới không cần. Hạ bảo bối nhanh chóng cho thấy thái độ chính mình không cần, bé tuyệt đối không muốn làm yêu tinh, bé tiết lộ một tin tức, mẹ có thể là người phụ nữ trong bát quát đó. Đường Bạch Dạ nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, hạ bảo bối rất hài lòng với thần sắc của Đường tiên sinh lúc rảnh rỗi cha có thể nhìn tay trái của mẹ. Xem ra, giữa cha cùng mẹ sẽ có cuộc chiến nảy lửa đây. Hạ bảo bối đứng lên, kêu tiểu bảo cùng tiểu bối, tiểu bảo, tiểu bối, đi ngủ. Ngày mai lại đi căng gió. Đường Bạch Dạ đứng ngoài gõ cửa, không thấy Hạ Thần Hy lên tiếng trả lời, anh nhíu mày, mở cửa, phòng ngủ không ai, trái lại phòng tắm có tiếng nước. Đường Bạch Dạ đóng cửa, ngồi ở trong phòng Hạ Thần Hy đợi hải cô. Trong phòng Hạ Thần Hy, tất cả đều là sắc màu ấm. Đường Bạch Dạ chú ý tới trên bàn trang điểm của Hạ Thần Hy có một bình nước hoa phả rẻn hơi thảo nào trong phòng, tất cả đều là mùi hương anh quen thuộc. Đây là loại nước hoa anh thường dùng. Trên người luôn luôn có mùi hương này, lần trước ở đây nhưng không chú ý đến, cũng không nhìn kỹ, không nhìn thấy người đàn ông nào phụ nữ dùng nước hoa đàn ông, có chút kỳ quái. Trừ lọ nước hoa đàn ông này, trên bàn trang điểm của Hạ Thần Hy còn có một loạt nước hoa, chân ngã, điềm tâm, thuốc độc tất cả đều có, cô cũng có đồng hồ đi ổ màu trắng bề ngoài bằng gốm, còn có một cái đồng hồ kim cương đi ổ màu lam, người này xem ra rất thích đồng hồ đi ổ. Trên bệ cửa sổ của cô có một bình cắm một bó hoa bách hợp, còn rất mới, lần trước anh tới cũng thấy một bó hoa bách hợp, Hạ bảo bối thường xuyên mua cho cô một bó hoa, vẫn luôn bảo trì mới mẻ, hai mẹ con nhà này rất biết hưởng thụ cuộc sống. Hạ Thần Hy ra, lau tóc của mình, thấy Đường Bạch Dạ ở trong phòng cô, hơi ngẩn ra. Đường tiên sinh, nếu anh có lời muốn nói với tôi không ngại anh ở phòng khách gọi một tiếng. Hạ Thần Hy giọng điệu nhàn nhạt. Người này cả tuần này không nói gì với cô, lúc này cũng bày ra khuôn mặt giống như cô thiếu nợ anh. Bây giờ lại muốn làm cái gì? Đường Bạch Dạ chợt kéo tay trái Hạ Thần Hy qua, Hạ Thần Hy không phòng bị kịp, ngã ở trong ngực anh, đang muốn đứng dậy, bị Đường Bạch Dạ ngăn chặn, không cho phép núp ních. Anh nhìn tay trái của cô, trên cổ tay có một vết cắt, thoạt nhìn đã rất lâu xa, cắt rất sâu, dấu vết mặc dù phai nhạt không ít, Hạ Thần Hy vẫn luôn mang đồng hồ, nhưng lại mơ hồ nhìn ra được, đây là gì, dấu vết gì. Cực ít có người phát hiện cổ tay của cô có vết cắt đã nhiều năm, nên rất mờ, nếu không nhìn kỹ, thật nhìn không ra. Mi tâm Đường Bạch Dạ nhíu chặt, Hạ Thần Hy nghĩ rút tay về, lại bị anh gắt gao nắm. Đường Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn Hạ Thần Hy, trong ánh mắt chứa một chút phức tạp, thâm thúy, thâm trầm. Cô nhìn không hiểu. Vết cắt này làm sao mà có? Không nhớ rõ. Hạ Thần Hy qua loa, chuyện đã qua, tôi không nhớ, anh cũng biết, có thể không phải không nhớ, chỉ sợ tôi không quan tâm. Đường Bạch Dạ nhìn cô, sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên nói một câu, nữ sinh cấp 3 của 8 năm trước không phải là cô chứ? Cái gì? Hạ Thần Hy nhất thời không biết anh đang nói cái gì. Cuộc đời Đường Bạch Dạ rất ít giải thích như vậy, anh cũng không biết vì sao hắn muốn giải thích, bảo bối hỏi tôi một bát quái, 8 năm trước có một học sinh cấp 3, vì tôi mà tự sát, sau đó xuất ngoại đi nước Mỹ. Khẳng định không phải tôi. Hạ Thần Hy cuối cùng cũng kịp phản ứng, nhanh chóng trả lời. Vì một người đàn ông mà tự sát, thật sự là quá ngu xuẩn. Đường Bạch Dạ nhíu mày, cười lạnh nhìn Hạ Thần Hy. Cô vậy mà chắc chắn như vậy. Chương 234, ba người phụ nữ một vở kịch, một. Hạ Thần Hy khẽ mỉm cười, rực rỡ như ánh mặt trời, tôi là người rất coi trọng tính mạng, lý trí đến mức nào, làm sao có thể vì đàn ông mà tự sát. Nhiều người thất tình như vậy, hàng ngày đều có, nếu phụ nữ vừa thất tình liền tự sát, trên đời nam nữ thiếu cân đối, đàn ông tìm vợ càng không dễ dàng. Đường Bạch Dạ. Anh đã hiểu. Tại sao mọi người rất nặng chuyện tình cảm, đến miệng Hạ Thần Hy, thì có cảm giác dở khóc dở cười, chỉ sợ chuyện tự sát này, cô nhắc tới cũng mang theo hài hước. Người phụ nữ này, cho đến cùng là quan tâm cái gì? Nhưng Hạ Thần Hy tò mò một chuyện, Đường Tổng, khó có được người còn nhớ rõ chuyện 8 năm trước, anh xác định thật sự không phải là tôi. Không phải. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, hứ lạnh, bản thân tôi cũng hy vọng là cô. Nếu đúng thật là Hạ Thần Hy. Nói rõ cô thích anh. Đây hẳn là một chuyện tốt. Chỉ tiếc, thật sự không phải. Anh vẫn nhớ cô bé kia. Tôi khẳng định là bởi vì, tôi không chạm qua cô ấy. Đường Bạch Dạ lạnh lùng nói, câu nghĩ tôi là cầm thú, vị thành niên cũng đụng vào sao. Hạ Thần Hy cười như bị người khác nhập, Đường tiên sinh, tôi nhắc nhở anh một câu, lúc chúng ta có Hạ bảo bối, tôi chính là người chưa thành niên, sự thật chứng minh, anh thật sự là cầm thú. Đường Bạch Dạ bị Hạ Thần Hy kích thích, khó tránh khỏi bị chấn động, vừa nghe Hạ Thần Hy nói như thế, chợt giận dữ, lao tử không nhớ đã từng ăn nằm với cô có chắc, năm đó không phải là cô đã cưỡng hiếp tôi. Hạ Thần Hy nhất thời lúng túng, lẩm bẩm tự nói, nếu tôi có thể cưỡng hiếp anh, Đường Tổng, năm đó anh vô cùng yếu. Cô thấy thần sắc Đường Bạch Dạ như thể nhìn một người ngoài hành tinh, Đường Tổng, anh nói như vậy, chẳng lẽ trước đây, từng có người cưỡng hiếp anh? Não Hạ Thần Hy nghĩ đến điều này, nhất thời cảm thấy, thế giới này thật quá hài hước. Đường Bạch Dạ nhất thời mất phong độ, định xốc Hạ Thần Hy lên ném, Hạ Thần Hy phản ứng nhanh hơn anh, khi anh một cước đá tới nhanh chóng tránh thoát đi, mặt Đường Bạch Dạ toàn màu đen, kể từ khi biết Hạ Thần Hy, người phụ nữ này vẫn đang khiêu khích tính tình của anh. Đường Tổng, thẹn quá thành giận cũng có nghĩa là giấu đầu lòi đuôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Hạ Thần Hy cười đến ruột cũng muốn thắt lại. Mặc dù biết này khả năng thật sự rất thấp, nhưng không nhịn được mà cười. Đường Bạch Dạ nhìn thấy trên bàn trang điểm một chai nước hoa của đàn ông, ánh mắt xẹt qua một tia hung ác, chi tiết đó trong căn phòng, tổn thương trên người Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy mất trí nhớ luôn nhắc nhở Đường Bạch Dạ một chuyện. Hạ Thần Hy có người yêu, nhất định đã từng yêu sâu đậm một người. Đường Bạch Dạ chơi bời trong tình trường nhiều năm như vậy, chưa hạng người nào chưa từng thấy, cái dạng ly kỳ nào cũng từng nghe qua. Anh nhìn ra được, tất nhiên Hạ Thần Hy yêu người nào đó, trong căn phòng đó, nước hoa đàn ông, cổ tay bị thương của cô. Nhất định có liên quan tới cùng một người đàn ông. Là ai? Chỉ nhớ Hạ Thần Hy không trọn vẹn, rốt cuộc là thiếu người nào? Đường Bạch Dạ vừa nghĩ tới Hạ Thần Hy có thể vì một gã đàn ông khác mà cắt cổ tay tự sát, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo u ám, mang theo một tia khó hiểu. Đau lòng, đến tột cùng là người nào. Anh chẳng bao giờ vội vàng cần phải hiểu một người như thế. Hiểu rõ tất cả về cô. Đường Bạch Dạ vừa ra khỏi nhà Hạ Thần Hy, gọi điện thoại cho người của Đường Môn cha Hạ Thần Hy, cha tường tận, Hạ Thần Hy ở bến tàu bộc lộ ra như vậy, anh đã nghĩ cần phải điều tra cô, xong, sau đó suy nghĩ lại, bỏ đi ý niệm này trong đầu. Hôm nay, anh khẩn trương muốn biết. Chương 235, ba người phụ nữ một vở kịch, 2. Người phụ nữ này đến tột cùng đã trải qua cái gì? Anh không tin, một người thật có thể trống rỗng, không tra ra được. Anh muốn biết, Hạ Thần Hy đến tột cùng đã yêu người nào? Tình báo của Đường Môn so với mạng lưới tình báo Mỹ kia không phân cao thấp, vốn dĩ Đường Môn chính là tổ chức hắc đạo số 1, mạng lưới tình báo rất hoàn thiện, chỉ cần có dấu vết một người còn đang tồn tại trên trái đất, Đường Môn cũng có thể tra được. Hôm sau, sáng sớm Đường Bạch Dạ đã dẫn Hạ Bảo Bối đi chơi, Hạ Thần Hy cũng không còn hỏi hai cha con anh đi chỗ nào, cô cùng Tiết Giai Vân hẹn rồi cùng nhau đi dạo các cửa hàng, Tiết Giai Vân muốn mua trang sức, đang chuẩn bị ra cửa, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ. Hạ Thần Hy vừa nhìn điện thoại, vốn không muốn nghe, nhưng điện thoại vẫn vang lên mấy lần, Hạ Thần Hy nghe, cô không nghĩ tới, lại là Đường Lão. Hạ tiểu thư, có thời gian rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn gặp cô. Hạ Thần Hy khẽ chau mày, chủ tịch, tôi không có chuyện gì để nói với ông. Con của cô là con trai Đường Bạch Dạ, cô cảm thấy chúng ta không có chuyện gì để nói. Đường Lão cười lạnh, như thể châm biếm, trong lòng Hạ Thần Hy có chút không vui, suy nghĩ một lát, đồng ý lời mời của Đường Lão. Cô gọi điện thoại cho Tiết Giai Vân, hẹn cô trễ lại một tiếng. Đường Lão hẹn ở quán cà phê, khung cảnh thanh nhã, lại bên cạnh một khu mua sắm. Đúng lúc Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân muốn đi dạo phường đây, hẹn ở quán cà phê, Hạ Thần Hy hơi giảm bất cảnh giác. Đừng nói cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. So với tính tình Đường Lão, thủ đoạn của ông ta, nếu khiến cô biến mất, dễ như trở bàn tay, nếu hẹn ở một nơi bí mật, cô chết như thế nào cũng không biết, cho nên, quán cà phê là do Hạ Thần Hy đề nghị. Đường Lão đồng ý, cô liền tới. Cô đến quán cà phê không có ai. Chỉ có Đường Lão cùng bốn người đàn ông mặc đồ đen ngồi bàn bên cạnh, nhìn bộ dạng, họ đã bao hết quán, tác phong hai cha con Đường ra thật là giống nhau như lúc. Chào chủ tịch. Hạ Thần Hy cùng Đường Lão chào hỏi, ngồi vào chỗ đối diện, phục vụ tới hỏi cô dùng món gì, Hạ Thần Hy muốn một ly latte, trước mặt Đường Lão là ly trà kiểu bá tước, đang tỏa nhiệt. Hạ Thần Hy nghĩ, ông ta tới không bao lâu. Làm con trai tôi bị thương, tôi gần như muốn mạng của cô. Tôi vốn nên đưa cô vào tù. Đường Lão đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt ông ta nhìn Hạ Thần Hy, tuyệt đối không thân mật, sắc bén, lạnh lùng, mang theo sự khinh thường. Ánh mắt hướng ra ngoài, Hạ Thần Hy nhìn người qua lại, Đường Lão nhìn cô thế nào, Hạ Thần Hy cũng không thèm để ý. Chủ tịch, đã thương nhị thiếu gia, là tôi không đúng. Hạ Thần Hy thành khẩn thừa nhận sai lầm, nhưng chuyện có nguyên nhân, nếu nhị thiếu không mạo phạm tôi cũng sẽ không đả thương anh ta như vậy. Đường Lão cười lạnh, ý của cô là, gieo gió gặt bão. Hạ Thần Hy khẽ mỉm cười, xinh đẹp như hoa, phải. Đường Lão khẽ hử, ánh mắt nhìn cô càng xem thường, cô ham muốn tiền của Đường Bạch Dạ, mưu đồ vị trí thiếu phu nhân Đường gia, tôi càng tin rằng, là cô quyến rũ thành nam, lại còn ra tay đả thương người. Hạ Thần Hy không tức giận, chỉ chán trường nhìn Đường Lão, chủ tịch. Ông không cảm thấy logic của những lời này có vấn đề sao? Nếu cô quyến rũ Đường Thành Nam, cần gì phải đả thương anh ta? Đường Lão sắc mặt u ám khó coi, Hạ Thần Hy cũng không nói lời vô lễ. Cô dẫn con trai cô quay lại Mỹ, tôi cho cô một khoản tiền, chỉ cần cô mở miệng, tôi đều có thể thỏa mãn cô. Đường Lão đi thẳng vào vấn đề, đây mới chính là mục đích hôm nay ông tìm đến Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy cuối cùng cũng nghe được. Chương 236 Ba người phụ nữ một vở kịch, 3. Cô nhẹ nhàng cười, chủ tịch có ý gì? Đường Lão nói, cô cùng con của cô mang quốc tịch Mỹ, chẳng qua cô chuyển đến thành phố S, cô có thể xin quay lại Mỹ, cô đang ở Mỹ, trở về thành phố S làm gì? Tôi hy vọng cô đưa con trai cô đi, không nên ở lại thành phố S. Hạ Thần Hy cười lạnh, đang muốn nói chuyện, phục vụ bưng một ly lạt kẻ tới đặt trước mặt cô, Hạ Thần Hy mỉm cười gật đầu với anh. Đợi đi xa. Hạ Thần Hy mới lên tiếng, tôi ở thành phố S có công việc thuận lợi, tạm thời không nghĩ chuyện quay lại Mỹ, sợ rằng chủ tịch phải thất vọng. Đường Lão nguy hiểm nheo mắt lại, cô gây ra chuyện còn chưa đủ. Cô còn muốn như thế nào, vọng tưởng làm thiếu phu nhân Đường gia, tôi cho cô biết, quả thực là người si nói mộng, chỉ cần có tôi, cô không thể vào Đường gia. Chủ tịch, có thể ông hiểu lầm chuyện gì? Hạ Thần Hy thản nhiên nói, không thể phủ nhận, tôi cùng Đường Bạch Dạ có một đứa con trai, song, chuyện này không có nghĩa là tôi muốn làm thiếu phu nhân Đường gia. Ông muốn mẹ con tôi chịu trách nhiệm, chúng tôi chỉ muốn cuộc sống gia đình của mình ổn định, dễ dàng, không có phiền não, Đường gia xử lý như thế nào chuyện của ông, đó là vấn đề của ông. Chúng tôi cùng hai người cũng không có quan hệ. Đường lão rêu cợt nhìn Hạ Thần Hy, cô nói thật đơn giản, Thành Nam nói, cô cùng Đường Bạch Dạ, chính là vì tiền của Đường Bạch Dạ, đến trước mặt của tôi, cô còn giả vờ thanh cao. Hạ Thần Hy buông lòng tay, nếu chủ tịch cho là như thế, tôi cũng không còn lời nào để nói. Vậy thì quay trở về Mỹ. Đường lão lạnh lùng nói, kể từ khi mẹ con cô xuất hiện, gây ra bao nhiêu chuyện. Thành Nam hai lần vào bệnh viện cũng là bởi vì các người, công trình Hằng Kim gặp chuyện không may, Đường Bạch Dạ đến cục cảnh sát náo loạn, quan hệ của chúng ta với thị trường bế tắc, cũng là lỗi của các người. Hạ Thần Hy cảm thấy, Đường lão ngang ngược vô lý, logic như vậy, ông ta cũng nói được, ông ta không cảm thấy đỏ mặt hay sao? Hạ Thần Hy nói, có lẽ theo ý của ông đều là lỗi của tôi, nhưng trong mắt tôi, tất cả là do các người không có năng lực xử lý tốt, cùng tôi không quan hệ. Chuyện Đường Thành Nam, chỉ do ngoài ý muốn, tôi không muốn nói nhiều. Công trình Hằng Kim, đây là vấn đề của Triệu Phong, chủ tịch đẩy hết trên người tôi, không khỏi bất công. Có lẽ, ông cảm thấy tôi cùng bảo bối làm trở ngại con đường của ông, nên ông muốn loại bỏ chướng ngại. Nhưng, ông nhận nhầm rồi, Đường Bạch Dạ mới là mấu chốt, hẳn là ông nên đi tìm Đường Bạch Dạ nói chuyện, không nên tìm tôi. Hạ Thần Hy khẽ mỉm cười, cô vẫn duy trì phong độ, chủ tịch, ông cảm thấy mẹ con chúng tôi không quyền không thế nên khi dễ, tùy tiện cho một khoản tiền là có thể đuổi chúng tôi, có lẽ ông làm được chuyện tuyệt tình hơn, phái người giết chúng tôi. Ông cảm thấy không sao cả, rất đơn giản, tựa như bóp chết một con kiến. Nếu nghĩ như vậy, sợ rằng chúng tôi phải làm ông thất vọng. Đường lão sắc mặt càng không vui, cố chấp, nói đến nói đi, không phải là vì tiền. Ông quay đầu nhìn về phía chiếc bẹn ní bên ngoài quán cà phê, lạnh lùng cười một tiếng, Đường Bạch Dạ cho không cô không ít tiền, vậy mà đưa cô một chiếc bẹn ní, cô dám cùng tôi nói, cô cùng nó ở chung một chỗ không phải là vì tiền, cô cho rằng sinh con của nó, cô có thể muốn làm gì thì làm. Xe Hạ Thần Hy dừng ở bên ngoài quán cà phê, vô cùng phong cách, thấy được, Đường lão nhìn thấy, đánh giá trong lòng đối với Hạ Thần Hy càng thấp, lại là một người phụ nữ hám tiền. Hạ Thần Hy chậm rãi cười, nụ cười hết sức lạnh lùng, chủ tịch, tôi biết Đường Bạch Dạ 8 năm trước, cho đến bây giờ, chỉ tốn tiền vài bữa cơm của Đường Bạch Dạ, tôi sinh con trai, nuôi lớn con trai, cho tới bây giờ không tốn một đồng của Đường Bạch Dạ. Chương 237, ba người phụ nữ một vợ kịch, 4. Sinh hoạt phí của đứa bé, Đường Bạch Dạ không phải bỏ ra một đồng. Học phí của đứa bé, Đường Bạch Dạ cũng không bỏ ra một đồng. Chiếc ghế Bentley này, là tiền của tôi mua, không phải là Đường Bạch Dạ mua cho tôi. Đường lão cười lạnh, cô cho rằng tôi sẽ tin cô. Một người nuôi dưỡng một đứa bé lớn vậy, mới bao nhiêu tuổi, mình thì có tiền mua xe đắt như vậy. Tôi cho ông biết sự thật, là tự do của tôi, tin hay không tùy ông. Hạ Thần Hy nói xong hời hợt, trên thực tế, tôi vốn không muốn nhiều lời cùng ông, trong mắt ông. Sợ rằng mỗi người đàn bà ở chung một chỗ với con trai của ông đều là vì tiền nhà ông. Thật ra tôi có thể nói những lời thô lỗ hơn, nhưng không cần thiết. Nếu đổi lại là một cô bé, ông nói chuyện này, chỉ sợ đã sớm trở mặt. Nếu tôi thật sự là loại phụ nữ hám tiền, tôi không nên mạnh miệng với ông, hẳn là đã tận lực thỏa mãn yêu cầu của ông, lấy lòng ông, để được thừa nhận thân phận đứa bé. Hạ Thần Hy thản nhiên nói, nhưng tôi không như vậy. Bởi vì ông đối với tôi mà nói, giống như một người qua đường, tôi không cần ông thừa nhận. Bảo bối của tôi không cần ông thừa nhận, tôi cũng vậy không cần ông nghĩ tôi là hạ người gì, ông cho rằng tôi là hạ người gì, tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm, người tôi yêu hiểu tôi như thế nào, về phần những người khác, ý nghĩ cùng tôi không quan hệ. Đường lão nhìn cô, ông cũng không muốn biết quan hệ giữa Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ là như thế nào, ông cũng không muốn biết Hạ Thần Hy là ai. Ông chỉ muốn làm cho hai mẹ con họ biến mất khỏi mắt ông. Hạ Thần Hy chợt cười một tiếng, nghịch ngợm như tinh linh, đường chủ tịch nhắc nhở tôi một chuyện, quay lại tôi sẽ nhớ đòi tiền sinh hoạt phí của đường mạch dạ, dù sao nuôi con trai lâu như vậy, một đồng cũng không bỏ ra coi như làm cha quá sung sướng, làm như vậy không hợp lý. Đường lão, rốt cuộc phải như thế nào cô mới chấp nhận rời khỏi thành phố S quay lại Mỹ, đừng quên, đường bạch dạ cùng tưởng tuệ sẽ phải kết hôn. Đường lão âm trầm nói, sắc mặt cứng nhắc như quan tài, càng nhìn Hạ Thần Hy càng thấy chói mắt. Người phụ nữ này, làm cho ông nhớ tới một người không nên nhớ, đường bạch dạ mủ thân Vân Nghê, người ông hận cả đời, đồng thời cũng hận đường bạch dạ. Nếu không phải do mẹ con anh, gia đình của ông đã rất đầy đủ, vợ của ông cũng không chết. Hạ Thần Hy không biết suy nghĩ trong lòng đường lão, cô nói, đường bạch dạ cùng tưởng tuệ kết hôn, đây là chuyện của đường bạch dạ. Chương 238, ba người phụ nữ một vợ kịch, nam. Vậy cô tính mang theo đứa bé để nó chịu trách nhiệm. Hạ Thần Hy kinh ngạc địa nhìn đường lão, tại sao tôi lại muốn anh ta chịu trách nhiệm? Cô. Cuối cùng đường lão cũng cảm nhận được cái gì là gà nói vịt, Hạ Thần Hy rất chân thành nhìn đường lão, cảm khái nói, đường chủ tịch. Chỉ sợ ông vẫn không hiểu ý của tôi chỉ muốn nói cho ông biết, tôi không thương đường bạch dạ. Tôi đối với đường bạch dạ không có bất kỳ mơ tưởng gì, cho nên, tôi sẽ không làm thiếu phu nhân đường gia, điểm này, xin ông yên tâm. Ông có thể xem chúng tôi như một đôi vợ chồng đã ly hôn, anh ta có thể tới thăm con trai, nhưng giữa tôi và anh ta, đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau, anh ta muốn kết hôn, tôi cũng phải lập gia đình. Mọi việc chỉ đơn giản như vậy. Đường lão tức giận nói, tôi không tin. Chủ tịch, ông xem, ông không thích đường bạch dạ như vậy, ông cũng biết anh ta là người xấu xa, người đầy khuyết điểm, tôi thông minh như ông, hỏa nhãn kim tinh, tôi làm sao có thể yêu đường bạch dạ, ông nói đúng không? Hạ Thần Hy cười híp mắt, biểu tình chúng ta đứng cùng một phía nhìn đường lão. Chương 239, ba người phụ nữ một vợ kịch, 6. Ông giận đến mức đầu muốn bốc khói. Chắc chắn là người phụ nữ này cố ý nói ông tức điên. Rất nhanh mồm nhanh miệng. Bất kể cô có ý gì với đường bạch dạ hay không, mục đích của tôi chính là muốn cô rời khỏi thành phố S, giọng nói đường lao đầy lạnh lẽo, đừng để rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hạ Thần Hy nói, thứ lỗi cho tôi khó vâng lời. Đường lao trợn quát chói tai, cô không sợ, tôi muốn lấy mạng của cô. Chờ ông lấy được mạng của tôi rồi hay nói. Hạ Thần Hy nói. Thu lại nụ cười trên mặt, đường lão, tôi không biết tại sao, ông lại ghét đường bạch dạ như vậy, thậm chí ghét bỏ cả con trai đường bạch dạ. Nhưng đứa bé này là bảo bối của tôi, là tất cả của tôi, ông có thể xem như đứa bé không tồn tại, tôi cũng không quan tâm, đứa bé này sẽ không mang họ đường, ông có thể coi đứa bé không tồn tại, tôi hứa với ông, bé và đường gia sẽ không có bất kỳ quan hệ. Sao ông không coi chúng tôi không tồn tại, tất cả mọi người đều vui vẻ. Sở dĩ Hạ Thần Hy nhẫn nại cùng đường lao nói chuyện, chỉ muốn giảm bớt phiền toái. Đường lao như vậy, thật sự chuyện gì cũng có thể làm được, nếu cô có thể thuyết phục ông, quên đi sự hiện hữu của họ, không phải là một chuyện không tốt. Tôi làm sao biết, lời hứa của cô có đáng tin hay không? Đường lao nhìn cô, tuyệt đối đáng tin. Đường lao nhìn Hạ Thần Hy, đột nhiên cảm thấy, đề nghị này không tệ, xem như hai mẹ con họ không tồn tại, người phụ nữ này. Không phải là một người dễ chê, cô đi theo đường bạch dạ đến bến tàu, có thể bình an trở lại. Triệu Phong vì cô, chẳng biết tại sao, thay đổi khẩu cung, nhận tội. Giai đoạn gần đây đầy rối loạn, nhưng mọi chuyện cùng cô đều có quan hệ. Nếu không cho cô, có lẽ, có thể dễ dàng hơn. Hạ Thần Hy, tôi mặc kệ cô nói là sự thật, hay là giả, tôi tạm thời tin cô. Đường lão lạnh giọng nói, từng chữ như đao, nhưng nếu tôi phát hiện cô lừa gạt tôi, tôi nhất định không tha cho cô. Hạ Thần Hy cười, cho thấy mình thật lòng, xin chủ tịch yên tâm, chỉ cần ông không đến quấy rầy mẹ con chúng tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy đường ra. Đường lão cười lạnh nhìn cô, nói chuyện đến đây, cũng nên kết thúc. Hạ Thần Hy nói, chủ tịch nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Chờ một chút. Đường lão kêu cô, trầm giọng nói, Hạ Thần Hy, tôi thấy cô là người phụ nữ thông minh, tôi tiết lộ cho cô một tin. Không nên yêu đường bạch dạ, nếu không, cô sẽ chết không có chỗ thân. Hạ Thần Hy nhíu mày, như vậy là có ý gì, phụ nữ yêu đường bạch dạ nhiều như vậy, mỗi người ông đều đi cảnh cáo sao? Lời này làm sao nghe được thì có chút gian tình. Đường lão nói, nếu như cô có ý nghĩ làm nó yêu cô, vậy cô đã sai lầm lớn hơn rồi, chỉ sợ Lâm Tình đã chết, người nó yêu cũng không phải là cô, mà là người khác. Hạ Thần Hy đứng dậy, khẽ mỉm cười, đa tạ chủ tịch nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ. Cô vừa nói, rời khỏi quán cà phê. Đường Lão là có ý gì, Lâm Tình đã chết, Đường Bạch Dạ yêu cũng là người khác. Hạ Thần Hy mím môi, lắc đầu, Đường Bạch Dạ yêu người nào, cô cần gì quan tâm. Tiết Giai Vân gọi điện thoại tới, cô đã đến khu mua sắm, Hạ Thần Hy gạt đi hoang mang trong lòng, đi tìm Tiết Giai Vân, hai người cùng đi mua đồ trang sức. Hạ Thần Hy là khách hàng trung thành của Dio, còn Tiết Giai Vân chỉ cần đẹp mắt sẽ mua. Hai người phụ nữ đi dạo phố, sức chiến đấu hết sức mạnh mẽ, đi dạo cho đến xế chiều. Thứ hai đi làm, Đường Bạch Dạ đến biệt thự cảnh biển, vừa lúc Hạ Thần Hy lái xe đưa Hạ Bảo Bối đi học, đột nhiên Đường Bạch Dạ nhớ tới, anh đi làm không có phúc lợi, Hạ Thần Hy cùng anh giao ước, thứ hai tư sáu cô đưa Hạ Bảo Bối đi học, còn thứ ba năm sẽ do anh đưa đi. Chương 240, ba người phụ nữ một vở kịch, 7. Đường Bạch Dạ không có ý kiến nên đến công ty trước, còn Hạ Thần Hy đưa Hạ Bảo Bối đi học sau đó mới đến công ty. Tầng hầm đậu xe của Đường Thị rất lớn, Hạ Thần Hy đã sớm đến nơi, cô dừng xe tại một vị trí tốt, đi về phía thang máy, gặp gỡ Lâm Lâm từ một chiếc Porsche bước ra, Lâm Lâm cùng cô chào hỏi. Hạ tiểu thư, chào buổi sáng. Lâm tiểu thư, chào buổi sáng. Hạ Thần Hy khẽ mỉm cười, đột nhiên ánh mắt thản nhiên meo lại, cười hỏi, xe của cô thật đẹp. Tôi cũng rất thích. Lâm Lâm cười nói, hai người cùng đi về hướng thang máy. Hạ Thần Hy không quay đầu nhìn lại chiếc xe Porsche, cô vua của những con số, lại là kỹ sư công trình, đối với những con số phản ứng hết sức nhạy cảm. Lần trước, cô cùng Hạ Bảo Bối đến biệt thự cảnh biển Nhất Hào, trong gara của Đường Bạch Dạ có rất nhiều xe, cô nhìn qua một lần, tất cả bảng số xe cô đều ghi nhớ. Porsche cùng kiểu dáng cùng màu có rất nhiều, nhưng nếu là cùng biển số xe thì không thể nào. Đây là xe của Đường Bạch Dạ, nay do Lâm Lâm điều khiển. Giữa họ có quan hệ gì dường như cũng không khó đoán. Quan hệ với phụ nữ của Đường Bạch Dạ không gián đoạn, đưa một chiếc xe lấy lòng người phụ nữ của mình cũng không ngạc nhiên. Tiết Giai Vân nói đúng, đội công trình Đường Thị không tuyển sinh viên vừa tốt nghiệp, dù là người tốt nghiệp từ đại học danh tiếng nhất. Đường Thị cũng không cần, tuyệt đối phải có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm, chỉ có dựa vào quan hệ. Lâm Lâm làm sao vào Đường Thị, trong lòng Hạ Thần Hy cũng đã rõ ràng. Porsche của Lâm Lâm ở cả bãi đậu xe coi như là xe tốt nhất, Đường Bạch Dạ là ai, mặc kệ bảng số xe kia tốt nhất, cô cũng có sự kiêu ngạo, vốn tưởng rằng Hạ Thần Hy sẽ hỏi hoàn cảnh nhà cô như thế nào, hoặc sẽ hỏi chuyện gì đó, nói chung cũng không đến mức im lặng cả đoạn đường. Thế nhưng chuyện gì cũng không hỏi, Lâm Lâm không khỏi cảm thấy kỳ quái, tâm tư Hạ Thần Hy, thật không giống với người bình thường. Buổi sáng, Thái gia. Hạ Thần Hy với Tiết Giai Vân cùng vài kỹ sư đi công trường cảnh biển kiểm tra, Lâm Lâm xung phong nhận việc nên muốn đi, Hạ Thần Hy đưa cô theo cùng, Hạ Thần Hy đi trước Lâm Lâm, Lục Lâm đến công trường cảnh biển, phía ngoài đã có một loạt xe đậu sẵn. Thái gia dẫn mấy kỹ sư ở cách đó không xa bàn bạc, Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân đứng bên cạnh chiếc bẹn nỉ cầm lấy bản thiết kế vừa xem vừa thảo luận, hết sức tập trung. Lâm Lâm thấy xe Hạ Thần Hy hết sức kinh ngạc. Chiếc xe này quá rõ ràng, cả thành phố S chỉ có hai chiếc, cô rất muốn, Đường Bạch Dạ nói chuyện với người mua xe, mà anh không làm gì được. Lúc ấy Lâm Lâm liền thắc mắc, rốt cuộc là người nào mua, mà Đường Bạch Dạ thế nhưng không thể làm gì. Thị trưởng thành phố S mua chiếc xe này, nếu Đường Bạch Dạ muốn, đối phương cũng phải nhượng lại, huống chi là người khác, lúc Lâm Lâm thấy chiếc xe này ở đây, hết sức kinh ngạc. Hạ Thần Hy quay đầu lại, từ trên xe lấy ra tập tài liệu. Lại lấy một chồng bản vẽ khác ra. Lâm Lâm nhíu mày, đây là xe của Hạ Thần Hy. Ngày đó ở cửa hàng xe, quản lý nói là Hạ Tiểu Thư. Hạ Tiểu Thư, đây là xe của cô sao? Mặt Lâm Lâm nở nụ cười hỏi, không che giấu được vui mừng, như thể nhìn thấy chiếc xe này rất vui vẻ. Hạ Thần Hy gật đầu, đúng vậy. Nụ cười trên mặt Lâm Lâm có chút cứng ngắc, Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân đang bàn bạc về bản vẽ, không chú ý tới. Trong lòng Lâm Lâm chứa không ít nghi ngờ, xe này thế nào lại là của Hạ Thần Hy? Nghe trong ý tứ của Đường Bạch Dạ, anh không thích Hạ Thần Hy. Hôm đó ở cửa hàng xe, quản lý vừa nói Hạ Tiểu Thư, như thể anh cũng biết là người nào mua xe. Lâm Lâm trầm tư nhìn Hạ Thần Hy, cô cùng Đường ca ca rất thân thiết sao? Thái gia cầm lấy bản vẽ ngoắc, Thần Hy, đội thi công có báo cáo, cô tới đây một lát.
Tới ngay.
Hạ Thần Hy nói, đưa một bản vẽ cho Tiết Giai Vân rồi đi tới. Chương 241, ba người phụ nữ một vở kịch, 8. Tiết Giai Vân kẹp bản vẽ dưới tay, cầm thêm bản vẽ khác trên xe, đột nhiên thấy Lâm Lâm nhìn xe Hạ Thần Hy không chớp mắt, sắc mặt không được tốt, Tiết Giai Vân hỏi, Lâm tiểu thư, cô làm sao vậy? Lâm Lâm phục hồi tinh thần, không có chuyện gì, xe rất đẹp, tôi ngắm đến mức thất thần. Tiết Giai Vân nhún vai hướng Hạ Thần Hy đi tới, Lâm Lâm cũng đi theo. Không đầy một lát, Tổng Giám thiết kế của VĐL Tưởng Tuệ cùng Tổng Giám đốc Trần Dương cũng tới, Tiết Giai Vân nói, công chúa làm sao lại tới công trường, thật là hiếm thấy. Lâm Lâm nhíu mày, công chúa. Một người bên cạnh giải thích, chính là vị hôn thê của Đường Tổng Tưởng Tuệ, Thiên Kim Thị Trường, chúng tôi gọi cô ta là công chúa. Lâm Lâm du mi, xét qua vẻ sắc bén, vừa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, ngước mắt lên, sắc mặt đã cười ôn hòa. Trần Dương cùng Tưởng Tuệ tới đây phối hợp kiểm tra, đoàn người mỗi bên chào hỏi, ánh mắt Tưởng Tuệ rơi vào trên người Lâm Lâm, không đầy một giây đã rời đi chỗ khác, dáng vẻ đầy cao ngạo, Hạ Thần Hy cùng Thái Gia bàn bạc chuyện xây dựng, không chú ý đến Tưởng Tuệ. Cô phát hiện, lúc trước Tưởng Tuệ cùng cô đối chọi gay gắt, hôm nay lại không chú ý đến cô, không gây khó dễ cô. Thái Gia cùng Hạ Thần Hy tránh ra một bên thảo luận, đội công trình và người bên an toàn công trường tách ra. Chưa động thổ, đây còn là một mảnh đất trống trải, không xa là nhà cao tầng, chính là Tân Giang. Người bên VĐL đến làm gì? Thái gia hỏi Hạ Thần Hy. Tôi cũng không biết. Hạ Thần Hy cười, Trần Dương tới lấy một vài tài liệu, chỉ có Tưởng Tuệ tới đây làm gì thì tôi không biết, cô ấy rất ít đi công trình bên ngoài, tôi nhìn thấy cô ấy ở công trường, thật đúng là kỳ tích. Nói không chừng tới theo cô. Thái gia nháy nháy mắt. Cũng vì quan hệ của cô cùng Đường Tổng không hề rõ ràng. Hạ Thần Hy cầm lấy tập giấy, nụ cười như ánh mặt trời. Tổng giám, ông sai rồi, quan hệ của tôi cùng Đường Tổng tuyệt đối trong sáng. Nói đùa. Thái gia khẽ hử, tới xe của cô cùng Đường Tổng cũng là xe cặp, cô dám nói giữa hai người là trong sạch. Xe cặp. Chiếc xe kia của cô cùng Đường Tổng không phải xe cặp thì là cái gì? Hạ Thần Hy hết sức vô tội, Tổng giám đại nhân. Chiếc xe làm bùa vừa y nì kia của Đường Tổng bị tông, vẫn còn đang sửa chữa cho nên tạm thời lái bèn nhi, ông không nên nghĩ quá nhiều. Tóm lại, chính là xe cặp, cô đi hỏi mọi người ở đây, 10 người thì có 9 người nói 2 người đi xe cặp. Hạ Thần Hy, ai, tôi hối hận, không nên mua xe. Ừ, tôi một tổng giám mới lái một chiếc BMW X6, cô lái một chiếc bèn nhi, có ý định phá đám, có phải không? Thái gia trêu bùa. Tổng giám, tôi sai rồi. Hạ Thần Hy thành khẩn tỏ vẻ nhận lỗi. Thái gia lộ vẻ mặt tôi rất rộng lượng nhìn Hạ Thần Hy, tôi tha thứ cho cô, vậy cô nói cho tôi biết, rốt cuộc cô cùng Đường Tổng có gian tình hay không? Hạ Thần Hy im lặng địa nhìn Thái gia náo loạn, Tổng giám, đàn ông quá nhiều chuyện sẽ bị hói đầu. Hạ Thần Hy. Thái gia tức giận. Hạ Thần Hy cười ha ha, hai người vừa nói cười vừa thảo luận chuyện xây dựng. Hết sức tập trung. Tiết Giai Vân lén lút chạy tới, Thần Hy, rất thú vị, không biết tại sao Tưởng công chúa cùng Lâm Lâm nói chuyện, hỏi 4 câu, 3 câu là trách móc. Hạ Thần Hy nhìn sang, không biết Tưởng Tuệ cùng Lâm Lâm nói gì, tuyệt đối không phải nói chuyện công việc, Tưởng Tuệ thoạt nhìn có chút tức giận, còn Lâm Lâm cười rất ôn hòa, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy không phải là người dễ trêu vào. Chương 242, ba người phụ nữ một vở kịch, 9. Thái gia nói, bình tĩnh, Tưởng công chúa muốn gây phiền toái cũng tìm Thần Hy gây chuyện, làm sao lại tìm Lâm Lâm. Trong lòng Hạ Thần Hy thầm nghĩ, xem ra, Lâm Lâm thật sự là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ. Nhưng Tưởng công chúa kích động, nói rõ quan hệ không giống bình thường. Tưởng công chúa cao ngạo, phụ nữ của Đường Bạch Dạ xưa nay cô không để vào mắt, đều là dùng tiền xử lý, hoặc là dùng quan hệ xử lý, cô tự tay đối phó với phụ nữ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị Lâm Lâm này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hạ Thần Hy nhớ tới lời Đường Lao nói với cô, dù cho Lâm tính chết, Đường Bạch Dạ cũng sẽ yêu người khác, chẳng lẽ chính là Lâm Lâm? Mọi người đến làm việc, hay đến đây nhiều chuyện? Hạ Thần Hy cười hỏi, gõ đầu Tiết Giai Vân làm người đừng nên nhiều chuyện. Xem người đẹp khai chiến luôn luôn là thú vui của mình đặc biệt không thích phụ nữ. Tiết Giai Vân ở một bên vui củ khi người khác gặp họa, Thái gia hỏi. Sao cô không thích Lâm Lâm, cô ấy rất tốt, có kiến thức hiểu lễ nghĩa, cũng chịu khó. Thiết Giai Vân le lưới, chỉ là không thích. Tưởng Tuệ nhìn Lâm Lâm, cô thuê thám tử tìm hiểu được thân phận của Lâm Lâm, cũng biết cô ấy là em gái của Lâm Tỉnh, trực giác cho rằng, người phụ nữ này so với Hạ Thần Hy càng gây uy hiếp hơn, hôm nay cô theo Trần Dương đến công trường cũng là vì muốn đến gặp Lâm Lâm. Cô biết, Lâm Lâm vào làm cho đội công trình đường thị. Có lẽ, cô ấy cùng Hạ Thần Hy sẽ đến công trường, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Tưởng Tuệ nói, tôi mặc kệ quan hệ của cô và Lâm Tình là gì, tôi sẽ kết hôn cùng Đường Bạch Dạ, cô cách xa anh ấy một chút. Lâm Lâm chậm rãi nở nụ cười, hai người sắp kết hôn, vì sao còn muốn tôi tránh xa Đường ca ca? Đừng tưởng rằng tâm tư cô có thể giấu giếm được tôi, cô lái xe của Đường Bạch Dạ, vào làm trong công ty Đường Bạch Dạ, cô nghĩ cô là nữ chủ nhân của Đường ra sao? Lâm Tình cùng Đường cũng chưa chính thức kết hôn, anh ấy cùng lắm cũng chỉ là anh rể cô, không có lý do gì chăm sóc cho cô. Tưởng Tuệ nói, hình dáng Lâm Lâm cùng Lâm Tình tương tự nhau, làm cho cô cảm thấy không thoải mái, cô không muốn bỏ mặc Lâm Lâm bên cạnh Đường Bạch Dạ. Cô đừng mặt dày bám lấy anh ấy như vậy, anh ấy không nợ cô cái gì. Lâm Lâm cười lạnh, Tưởng tiểu thư, tôi cùng Đường ca ca chuyện ở giữa, người ngoài không có tư cách lắm miệng. Người ngoài. Giọng nói Tưởng Tuệ như hét lên, tôi là vị hôn thê của Đường Bạch Dạ, giữa chúng ta cô mới là người ngoài. Lâm Lâm nghiêng đầu, dáng vẻ thoạt nhìn rất vô hại, nụ cười cũng rất đơn thuần, Tưởng tiểu thư, cô tự cho mình cao ngạo, trong lòng cô rất rõ ràng, ở trong lòng Đường ca ca, chỉ sợ cô cũng không bằng một sợi tóc của tôi. Cô. Tưởng Tuệ giận dữ, sắc mặt lo lắng nhìn Lâm Lâm. Lâm Lâm cười lạnh nói, cô nói, hai người sắp kết hôn. Sợ rằng đây chỉ là ý nghĩ của một mình cô, Đường ca ca nói rõ ràng cho tôi biết, hai người sẽ không kết hôn, bởi vì tôi không cho phép. Sắc mặt Tưởng Tuệ đại biến, cô dựa vào cái gì mà không cho phép? Đường Dạ nói đều là thật, thì ra nguyên nhân anh không muốn kết hôn với cô, không phải là Hạ Thần Hy, mà là Lâm Lâm, cô đối phó sai người rồi, người phụ nữ này mới là người uy hiếp nhất đến địa vị của cô. Cũng bởi vì cô ta không cho phép, cho nên... Đường Bạch Dạ không muốn kết hôn sao? Thật là quá đáng. Lâm Lâm đến gần Tưởng Tuệ, hạ thấp âm giọng, tôi không cho phép, Đường ca ca sẽ không cưới cô, anh ấy là anh rể của tôi, không đúng, anh ấy là của tôi. Cô. Hoang tưởng. Tưởng Tuệ lạnh lùng nói, gần như muốn giơ tay tát vào mặt cô, gương mặt này, nhìn rất chói mắt. Chương 243, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ? 1. Lâm Lâm cười nói. Đường ca ca chăm sóc tôi nhiều năm, cô cũng không biết sự tồn tại của tôi sao, chính là vì anh ấy không muốn cô làm hại tôi, hàng năm anh ấy đều đến Mỹ cùng tôi đón năm mới, mỗi ngày lễ đều ở bên tôi, thời gian chúng tôi cùng trải qua, so với cô còn lâu hơn. So với cô chúng tôi thân thiết hơn nhiều, ở trong lòng anh ấy, tôi là người phụ nữ quan trọng nhất, không phải cô, chỉ bằng một câu nói của tôi, anh ấy có thể sẽ không kết hôn với cô cho rằng cô là ai? Có tư cách gì tranh giành với tôi? Giọng nói Lâm Lâm rất nhỏ, trên mặt mang nụ cười, ánh mắt đầy ác độc, sắc bén, như thể một con thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình, làm người khác không dám đến gần. Tưởng Tuệ nghĩ đến điều gì, nhìn cô cười lạnh, Đường Bạch Dạ đối tốt với cô, chẳng qua là bởi vì chị gái của cô, bởi vì cô là em gái của Lâm Tình, lớn lên cô rất giống Lâm Tình, cô đã quá quan trọng bản thân mình. Những lời này, chạm vào nỗi đau của Lâm Lâm, cô không giận ngược lại cười tươi, vậy thì như thế nào? Cho dù như thế, tôi vẫn là người phụ nữ thân thiết nhất của anh ấy, ánh mắt anh ấy nhìn tôi, vĩnh viễn ôn nhu như vậy. Anh ấy yêu tôi, cưng chịu tôi, những thứ này cô đều không có được. Lần này Tưởng Tuệ mới thật sự hiểu, so với cô, tâm tư Lâm Lâm còn thâm sâu hơn. Lâm Lâm lui lại một bước, nở nụ cười, thật ra thì, loại phụ nữ như cô, tôi không để vào mắt. Tranh giành với cô, tôi còn cảm thấy mất mặt, ở trong mắt tôi, cô vẫn chưa phải là người gây uy hiếp. Sắc mặt Tưởng Tuệ trắng bệch, giọng nói Lâm Lâm kiêu ngạo như vậy, khinh thường, như thể cô thật sự không phải người phụ nữ quan trọng của Đường Bạch Dạ, Lâm Lâm không để vào trong mắt, thậm chí cô ta còn từ trên cao nhìn xuống cô. Tưởng tiểu thư, sẽ không có hôn lễ, cô không muốn mất mặt thì nên sớm hủy hôn, tránh để đến lúc đó thành một trò cười. Lâm Lâm dứt lời. Mỉm cười rời đi. Đây là lần đầu tiên cô cùng Tưởng Tuệ đối mặt, cũng là lần đầu tiên cô đến gần vị hôn thê trên danh nghĩa của Đường Bạch Dạ như thế, cô cô cũng cho Tưởng Tuệ một đòn chí mạng, với một dáng vẻ kiêu ngạo, cho Tưởng Tuệ một đòn chí mạng nhất. Hai người cách gần đó, bên cạnh không có người nào, không ai nghe được hai cô nói gì. Chẳng qua Tiết Giai Vân cùng Hạ Thần Hy kề tai nói nhỏ, tôi thấy có cảm giác hai người này, lại giống như loại tình địch gặp mặt, cảm thấy hết sức tức giận, cậu xem dáng vẻ của Lâm Lâm, giống như người đang bố thí, mặc dù tưởng công chúa điêu ngoa ngang ngạnh, nhưng, dáng vẻ này của cô ta càng làm người khác không thích. Hạ Thần Hy từ bản vẽ ngẩng đầu lên, bộ dạng dã rời liếc mắt nhìn, Giai Vân, cậu không làm ký giả thật đáng tiếc. Khíu giác rất rõ ràng, gần như Hạ Thần Hy có thể xác định, đúng là mối quan hệ giữa Lâm Lâm và Đường Bạch Dạ không phải đơn giản. Tưởng Tuệ phẩy tay háo bỏ đi, Lâm Lâm bình tĩnh cùng người bên đội công trình cùng nhau thảo luận công trình. Tiết Giai Vân nói, người phụ nữ này là một nhân vật lợi hại, có thể làm tưởng công chúa tức giận, không đơn giản, không biết cô ta cùng tưởng công chúa nói gì, mà tưởng công chúa bỏ đi như vậy. Hạ Thần Hy nói, Tiết Kỹ Sư, phiền cậu thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp được không? Tinh thần làm việc chuyên nghiệp của mình tạm thời rời nhà trốn đi rồi, tinh thần nghề phụ đang giễu võ Dương Oai. Tiết Giai Vân nắm tay, vừa giải thích một câu, nghề phụ của mình chính là nhiều chuyện. Hạ Thần Hy. Thái gia ở một bên cũng cười. Gần tối, Đường Bạch Dạ cũng tới công trường cảnh biển, mọi người tụ họp chung một chỗ, cung nên Thái tử ra đại giá. Thái gia đưa bản vẽ cho Hạ Thần Hy rồi đi hầu hạ Thái tử ra, một bản vẽ lớn sắp rơi xuống, Tiết Giai Vân cuống quýt giúp đỡ được. Hạ Thần Hy không nhịn được châm trọng, nếu như Tổng Giám không phải là người chồng tốt, người cha tốt ở nhà, mình thật sự nghĩ rằng ông ấy là bạn trai tốt của Đường Bạch Dạ. Chương 244, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ? 2. Thái gia đưa bản vẽ cho Hạ Thần Hy rồi đi hầu hạ Thái tử ra, một bản vẽ lớn sắp rơi xuống, Tiết Giai Vân cuống quýt giúp đỡ được. Hạ Thần Hy không nhịn được châm trọng, nếu như Tổng Giám không phải là người chồng tốt, người cha tốt ở nhà, mình thật sự nghĩ rằng ông ấy là bạn trai tốt của Đường Bạch Dạ. Tiết Giai Vân cười ha ha, Tổng Giám Thái gia đối với Đường Tổng đã sùng bái đến mức mù quáng. Hạ Thần Hy cầm tập tài liệu còn vài chỗ số liệu chưa đầy đủ, chỉ có thể chờ Thái gia trở lại. Lâm Lâm nhìn thấy Đường Bạch Dạ, vô cùng vui vẻ, ánh mắt lộ ra vui sướng, đám người Thái gia đi qua, Tổng Giám Đốc, sao cậu lại tới đây? Chỉ có trong lòng Lâm Lâm vô cùng cao hứng. Bởi vì cô biết Đường Bạch Dạ tới tìm cô ăn cơm. Từ khi cô về nước đến nay, mỗi ngày Đường Bạch Dạ đều tìm cô, chỉ cần không có tiệc, họ nhất định cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng cùng nhau xem phim, như nhiều cặp đôi khác ở thành phố S. Trong lòng cô hết sức ngọt ngào, càng không đem chuyện Tưởng Tuệ để trong lòng. Đường Bạch Dạ nói sẽ không có hôn lễ, cô tin tưởng Đường Bạch Dạ. Chính xác là Đường Bạch Dạ đến tìm Lâm Lâm cùng nhau ăn cơm, lúc kết thúc công việc, công trường hết sức nhàn rỗi. Đầy đủ trạng thái, trừ Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân, mọi người gần như vây quanh bên cạnh anh. Hết sức hoan nghênh anh đến. Hạ Thần Hy cách đó trăm mét, đang ôm một đống bản vẽ cùng Tiết Giai Vân túi đầu thảo luận, chậm rãi đi tới, cô mang mũ bảo hộ, áo sơ mi bằng tơ tằm trắng cùng quần dài đen. Trang phục vô cùng đơn giản, từ xa nhìn lại, trông gọn gàng nhanh nhẹn. Tôi xin mời mọi người ăn cơm tối. Đường Bạch Dạ đột nhiên thay đổi chú ý. Mời đội công trình công trường đi ăn cơm, đám người Thái gia hoan hô, Lâm Lâm miễn cưỡng cười, mặc dù cô không thích có nhiều người như vậy quấy rầy bữa ăn tối của cô cùng Đường Bạch Dạ. Đều là nhân viên Đường thị, cũng không có cách nào khác. Thái gia nói, Đường Tổng, lần trước cậu mời nhân viên VWL ăn cơm, làm người bên công trình chúng tôi buồn muốn chết, chúng tôi cả năm sống chết làm việc cũng không được thấy Tổng Giám Đốc mời một bữa cơm, rốt cuộc lại đến mời VWL ăn cơm. Cuối cùng chúng tôi cũng chờ được một bữa cơm của Đường Tổng. Đường Dạ nói, đội công trình mỗi tháng được liên hoan 3 lần do công ty chi trả, chẳng lẽ không được tính là tôi mời sao? Thái gia nói, chuyện này dĩ nhiên không giống nhau, chúng tôi liên hoan cho tới bây giờ không gặp được Tổng Giám Đốc, lần trước là cậu tự mình mời họ ăn cơm. Không biết ai nói một câu, lần trước chúng tôi ở phòng làm việc nói thảo luận, Thần Hy nói, Đường Tổng chính là người vắt cổ chảy ra nước. Chuyện mời ăn cơm như vậy tốt nhất là về nhà nằm mơ cho nhanh. Ánh mắt Thái gia nghiêm nghị quét qua, họ thế mà bán đứng Thần Hy đang yêu, không có suy nghĩ. Anh dám nói, anh không nghĩ như vậy sao? Đồng chí vừa tiết lộ nút đi, cố gắng giảm bớt cảm giác lạnh sống lưng. Đường Bạch Dạ nhận lỗi sâu sắc, sau này mỗi tuần tôi sẽ mời đội công trình đi liên hoan. Thái gia cười ha ha, đoán chừng đội thiết kế cùng hàng không san bằng 30 tầng, lĩnh giáo chúng ta làm thế nào để có thể được mời ăn cơm. Trong lòng Lâm Lâm ở bên cạnh rất ngọt ngào, Đường Bạch Dạ rất ít khi thân thiết cùng các nhân viên, sở dĩ mời đội công trình đi ăn cơm, tất nhiên là bởi vì cô ở đội công trình, nghĩ đến đây, không vui trong lòng cô đều tiêu tan. Quả nhiên Đường ca ca quan tâm cô nhất. Thân Hy, nhanh lên một chút, rùa cũng không chậm bằng cô. Thái gia phất tay, hô lớn. Hạ Thần Hy ngẩng đầu, biết rồi. Cô cùng Tiết Giai Vân bước nhanh tới, ánh mắt Đường Bạch Dạ rơi trên người Hạ Thần Hy. Mỗi lần anh nhìn thấy cô ở công trường, luôn là cảm thấy cô đặc biệt xinh đẹp, không phải chỉ là dung mạo, mà là phong tình. Chương 245, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ? 3. Đường Bạch Dạ mời ăn cơm, Hạ Thần Hy không muốn đi, bởi vì Hạ Bảo Bối ở nhà đợi, cô muốn đi về với Hạ Bảo Bối. Nhưng đám người Thái gia thoạt nhìn rất vui vẻ, Hạ Thần Hy thấy Tiết Giai Vân cũng có hứng thú, cô không muốn làm mất hứng. Bữa tối được đặt sẵn ở một nhà hàng 5 sao, 20 mấy người, ngồi một hội trường lớn, Lâm Nhiên cùng vài người có chức vụ trong đội xây dựng đều ở đây. Trên đường Hạ Thần Hy đi rửa tay gọi cho Bảo Bối một cuộc điện thoại, nói cho bé biết tối nay liên hoan. Hạ Bảo Bối nói, mẹ của chàng trai hàng xóm người Đức vừa từ nước Đức đem rất nhiều thứ tới đây. Buổi tối bé qua ăn cùng, Hạ Thần Hy đừng lo lắng cho bé. Thái gia, Hạ Thần Hy cùng Đường Bạch Dạ ngồi một bàn, Thái gia an vị bên tay phải Đường Bạch Dạ, vốn là anh cố ý để cho Hạ Thần Hy ngồi ở bên tay trái Đường Bạch Dạ, xong, Lâm Lâm lại là người ngồi bên tay trái. Trong lòng Thái gia thầm nghĩ, tiểu nha đầu này bình thường thoạt nhìn rất hiểu lễ nghĩ, không ngờ tới lại thất lễ như vậy. Mặc dù là liên hoan công ty, nhưng này vị trí là vấn đề thâm thúy. Đường Bạch Dạ là chủ vị không thể nghi ngờ, chỗ bên cạnh đương nhiên là nhân vật quan trọng trong công ty ngồi, Lâm Nhiên muốn theo bạn gái, cho nên cùng Tiết Giai Vân ngồi chung một chỗ. Đường Tổng tại sao có thể không có phụ nữ theo, cho nên, kỹ sư nữa ở đây, địa vị tối cao chính là Hạ Thần Hy, lý lịch Lâm Lâm kém nhất, làm sao tới phiên Lâm Lâm ngồi bên cạnh Đường Bạch Dạ. Dĩ nhiên, Lâm Lâm đã ngồi xuống, dáng vẻ như nữ chủ nhân. Thái gia cũng không nên làm cho cô mất mặt, cho nên, anh để Hạ Thần Hy ngồi bên cạnh mình. Nói đến Thái gia, người này đối với Hạ Thần Hy hết sức yêu thích, lại còn hết sức thiên vị. Hơn nữa, tính tình Hạ Thần Hy thật sự rất hợp với anh đối tốt với Hạ Thần Hy, ngay cả nhắm mắt lại cả đội xây dựng cũng cảm giác được. Công ty liên hoan, có điểm đặc biệt, không tránh khỏi mời rượu, vừa mới ngồi xuống, chưa tới hai món được đem lễn, đã có người đi về hướng Đường Bạch Dạ mời rượu. Đường Bạch Dạ cũng nhấc ly rượu lên, Lâm Lâm đã, Đường ca ca, ngươi một lát muốn lái xe, không nên uống quá nhiều. Mọi người hết sức kinh ngạc, nghe giọng nói Lâm Lâm, tại sao rất thân thiết với Đường Bạch Dạ như thế? Mà kinh hãi nhất chính là, Đường Bạch Dạ lộ ra nụ cười rất dịu dàng đối với cô, Đường Tổng là ai? Mọi người thường thấy nhất trên mặt anh lộ ra là nụ cười lạnh, lúc lộ ra nụ cười quan tâm như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có một loại cảm giác mập mờ không giải thích được. Đặc biệt là, cả đội xây dựng đều truyền thai nhau chuyện Đường Tổng cùng Hạ Thần Hy. Không sao, không say được. Đường Bạch Dạ nói, bất kể là ai đến, anh đều tiếp, một hơi uống 4-5 ly. Lâm Lâm cuống quýt gấp cho anh thêm chút thức ăn, dịu dàng dặn dò, Đường ca ca, anh ăn một chút để khỏi đau dạ dày. Đường Bạch Dạ gật đầu, thuận thế ăn món ăn Lâm Lâm đang gấp đến cho anh, Tiết Giai Vân cùng Thái gia nhíu mày, nhìn về phía Hạ Thần Hy, Hạ Thần Hy ngây ngô. Hai người nhìn tôi làm gì? Thái gia lặng lẽ nói, đi mời Đường Tổng một ly. Anh đi đi. Hạ Thần Hy nói. Cô không được thua kém, người ta đang diếu võ dương oai trước mặt cô. Thái gia giận. Hạ Thần Hy nói, Tổng giám, thật ra thì, anh ghen đúng không? Thái gia trừng cô. Lâm Nhiên dù bận vẫn ung dung xem cuộc vui, Tiết Giai Vân len lén hỏi anh, quan hệ giữa Lâm Lâm và Đường Tổng rốt cuộc như thế nào? Anh sẽ kể với em sau. Lâm Nhiên nói, trong lòng Tiết Giai Vân không vui, chuyện này so với Lâm Lâm cùng Lâm Nhiên mập mờ càng làm cho cô không vui. Đội xây dựng có hai kỹ sư hướng phía Lâm Lâm mời rượu, sắc mặt Lâm Lâm đỏ bừng, khẽ lắc đầu, nói không thể uống. Một người nói, Lâm tiểu thư quá không có suy nghĩ, người mới tại sao có thể nói không thể uống rượu, đây là không nể mặt. Chương 246, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ? 4. Đội công trình có hai kỹ sư hướng phía Lâm Lâm mời rượu, sắc mặt Lâm Lâm đỏ bừng, khẽ lắc đầu, nói không thể uống. Một người nói, Lâm tiểu thư quá không có suy nghĩ, người mới tại sao có thể nói không thể uống rượu, đây là không nể mặt. Đường Bạch Dạ nói, tôi uống giúp cô ấy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc, đây là quan hệ gì mà có thể uống rượu thay. Đường Dạ nói, rót một ly rượu, thay Lâm Lâm uống, mặt không đổi sắc. Ánh mắt khẽ nhìn về phía Hạ Thần Hy tập trung dùng nữa, chưa từng nhìn anh một cái, Đường Bạch Dạ mơ hồ có chút không vui. Người phụ nữ này có thể phớt lờ anh như vậy sao? Lâm Lâm ở bên cạnh, sắc mặt lại càng thẹn thùng, kéo tay Đường Bạch Dạ nói, Đường ca ca, ngươi đừng uống quá nhiều, em bóc vỏ tôm hùm cho anh. Nói đến bóc vỏ tôm hùm, Đường Bạch Dạ liền nhớ lại lúc cùng Hạ Thần Hy ăn lẩu, cô thèm thuồng nhìn tôm hùm, cũng không động tay vào. Nhưng Hạ Bảo Bối tự động cầm tôm hùm lên, bóc vỏ, thả vào trong chén của cô. Cô rất thích ăn tôm hùm, nhưng vô cùng ghét bóc vỏ tôm hùm. Đường Bạch Dạ vẫn chưa trả lời, Lâm Lâm đã giúp anh bóc tôm hùm, chăm sóc hết sức đúng lúc, như thể cô là vợ của Đường Bạch Dạ. Dịu dàng, quan tâm. Đường Bạch Dạ đối với cô cũng rất dịu dàng, kiên nhẫn, dáng vẻ khác xa lúc bình thường, tất cả mọi người mơ hồ, Đường Tổng, rốt cuộc anh qua lại với bao nhiêu phụ nữ một lúc, chẳng lẽ chính phụ đồng thời ngồi một bàn, chung sống hòa thuận sao? Cách bàn có vài kỹ sư có ý định, bưng rượu tới mời Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy vốn là kỹ sư, không tránh khỏi mời rượu, một hơi uống liền 5 ly, tất cả đều cạn ly, mọi người càng ồn ào, không ngờ tiểu lượng của Hạ Thần Hy tốt như vậy, vội vàng kéo tới mời rượu. Tiết Giai Vân vừa định ngăn cản, Lâm Nhiên kéo cô, lắc đầu, ý bảo cô nhìn thần sắc Đường Bạch Dạ. Tiết Giai Vân nhìn sang, chỉ thấy trên mặt Đường Tổng toàn bộ đều màu đen, mặt không chút thay đổi, hoàn toàn không còn nụ cười vừa rồi. Thần Hy, uống thêm một ly. Uống thêm một ly. Hạ Thần Hy biết tửu lượng của mình, cũng không tốt lắm, chẳng qua do da trắng nên không bị nhận ra, cô uống rượu lại không đỏ mặt, người khác bưng tới một ly, cô một hơi uống hết, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, căn bản không thể nhận ra tửu lượng cô cao hay thấp. Chai rượu cạn dần, gần như làm cho Hạ Thần Hy khó chịu, nhóm người càng phát ra ồn ào. Hạ Thần Hy cười nói, mọi người thật quá đáng, có thù hận gì với tôi sao? Tôi vô cùng ngưỡng mộ Thần Hy. Tấm lòng của tôi đối với Thần Hy như nước sông Hoàng Hà, không thể nào nói hết. Thần Hy, uống thêm một ly. Mấy tên đàn ông vây quanh Hạ Thần Hy, thay phiên nhau mời, dường như có cảm giác không thể quật ngã được cô thì không cam lòng. Lâm Lâm ở bên cạnh nói, Đường ca ca, không ngờ Hạ tiểu thư lại được hoan nghênh như vậy. Đường Bạch Dạ vừa nghe những lời này, làm sao lại cảm thấy chói tai. Cách mấy bàn có vài kỹ sư trẻ tuổi độc thân vây quanh Hạ Thần Hy, lần lượt mời rượu. Khuôn mặt Hạ Thần Hy luôn luôn tươi cười nghênh đón mọi người, cho dù trong lòng cô nổi trận lôi đình, cô cũng cười chào đón, bên cạnh đều là đồng nghiệp. Nụ cười của cô tươi như hoa, Đường Bạch Dạ càng cảm thấy được chướng mắt. Anh cũng không ngờ Hạ Thần Hy được đàn ông yêu thích như vậy, đã vậy còn có rất nhiều kỹ sư tới mời rượu. Nhìn ứng phó tự nhiên của cô với đám đàn ông, tim của anh như bị cái gì thắt lại, khó chịu, tức giận và cảm giác mà anh không hiểu nổi. Thật không thể uống nữa. Hạ Thần Hy phất tay, mọi người không nghe theo, nhất định mời thêm, người ở bàn bên cạnh cũng ồn ào, Thần Hy, giết chết bọn họ, mấy tên đàn ông thay phiên mời mà không thể đốn ngã Thần Hy, quá mất mặt. Chương 247, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ, Nam? Hạ Thần Hy lắc đầu, cô hết sức kiềm chế, Tổng Giám, cứu mạng A. Tay cô bám lấy bả vai Thái Gia, vô vô anh, giúp tôi ngăn cản rượu, ngăn cản rượu. Thần Hy, không nên như vậy, tại sao Tổng Giám lại giúp cô ngăn rượu, đến đây đi, uống một ly nữa sẽ bỏ qua cho cô. Sắc mặt Đường Bạch Dạ cực kỳ kẽm, mưa gió nổi lên, âm thầm nhớ kỹ nhóm mời rượu khốn kiếp này, trong lòng so đo nhất định bắt bọn họ điều đến Trung Đông đi xây dựng công trình mới. Lâm Lâm thấy sắc mặt tà ác, vội hỏi, cậu làm sao vậy? Không có chuyện gì. Đường Bạch Dạ thản nhiên nói, bưng rượu lên, uống cả ly. Thái gia đệ Hạ Thần Hy ngồi xuống. Cản một ly rượu, này, đám nhóc này, muốn chết sao? Thần Hy nói không uống, các cậu uống đi. Mọi người bị Tổng Giám vừa quát như vậy, ồn ào vài tiếng cũng giải tán. Bởi vì không có kịch để xem. Vốn tưởng rằng Tổng Giám đốc sẽ chặn rượu cho Thần Hy, kết quả sắc mặt Tổng Giám đốc từ đầu tới cuối kém đến cực điểm, cũng không chặn rượu cho Thần Hy, nhưng sắc mặt này mưa gió nổi lên, thì càng ý vị sâu xa hơn nhiều. Thiết Giai Vân gấp mấy món ăn cho cô. Mau ăn một chút đi. Thái gia lột một con tôm hùm, đặt vào chén của Hạ Thần Hy. Ăn nhiều một tí, đám danh con chết tiệt kia, chờ trở về, nhất định tôi sẽ làm thịt bọn họ. Thái gia nói. Hạ Thần Hy ngoan ngoãn ăn, hướng Thái gia nở một nụ cười đơn thuần, trong mắt như được phủ một tầng sương mù, mang theo hơi thở thanh mị. Đường Bạch Dạ đột nhiên cảm thấy bụng dưới căng thẳng, không ngờ lại sinh ra ham muốn chiếm hữu cô. Chết tiệt! Đường Bạch Dạ nắm chặt ly rượu, dục hỏa trong ánh mắt không thể giấu được, nụ cười của phụ nữ là có thể làm anh có phản ứng, từ lúc nào anh dễ dàng bị trêu chọc như vậy rồi. Anh là người rất kiềm chế. Cho dù ở trên giường, nếu anh không động tình, phụ nữ dùng hết toàn bộ kỹ thuật, anh cũng không có chút phản ứng nào, không ngờ. Một nụ cười của Hạ Thần Hy lại làm người cao ngạo như anh mất hết tự chủ. Bụng dưới hết sức khó chịu, trên mặt Đường Bạch Dạ không biểu hiện ra, chẳng qua trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa. Vậy mà cô lại cười với Thái gia như vậy. Nhưng tâm tư Thái gia trong sáng, Hạ Thần Hy như say như không, chỉ vào cá muối muốn ăn, gần chỗ Thái gia nên gắp cho cô, vừa vỗ lưng của cô, uống được không? Có ổn không? Hạ Thần Hy lắc đầu, không có chuyện gì. Tiết Giai Vân rót cho cô một ly nước dưa leo, Thái gia vừa gấp thức ăn cho cô, mặt Đường Bạch Dạ đã không thể dùng hai chữ u ám để hình dung, quả thực là kinh khủng, trong lòng Lâm Nhiên huýt sáo. Anh kéo Tiết Giai Vân, ý bảo cô không cần lo cho Hạ Thần Hy, để cho Thái gia chăm sóc. Bàn kế bên có người nói, Thần Hy, Tổng Giám thật là giống bảo mẫu của cô. Tôi không được Tổng Giám chăm sóc đến mức như vậy, Tổng Giám, để tôi tự bóc tôm đi. Thái gia cười mắng. Tất cả im miệng. Mọi người cười to, mặc dù Thái gia có chức vụ cao, nhưng vẫn hòa đồng cùng đội công trình, tình anh em sâu nặng, nói chuyện bình thường cũng không để ý. Song, trong lòng Đường Bạch Dạ nhiều tư vị, ở nhà Thái gia nổi danh là người chồng tốt, đến đường thị cũng là người đàn ông tốt. Chẳng lẽ, anh ta có ý với Hạ Thần Hy? Muốn ngoại tình ở ngoài. Đường Dạ Bạch không hề phát hiện tay của mình gần như muốn bóp nát ly rượu, họ càng thân mật. Sắc mặt Đường Dạ Bạch càng trở nên u ám. Tiết Giai Vân cũng ngửi thấy mùi thuốc súng, Đường Bạch Dạ quen giấu giếm tâm tình, nhưng Lâm Nhiên cùng Tiết Giai Vân biết nội tình đều chú ý ở trên người anh, tự nhiên biết ánh mắt anh đang nhìn Hạ Thần Hy, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chương 248, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ? 6. Hạ Thần Hy hơi choáng váng, nụ cười lại càng thanh thuần, tựa như say như không, người phụ nữ làm mê người, Đường Bạch Dạ càng cảm thấy. Mình không có hành vi không bình thường, của quý càng ngày càng diêu võ dương oai, nhìn nụ cười Hạ Thần Hy mơ màng, Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy yết hầu chuyển động. Miệng lưỡi đang khô. Tình cảm giữa Thái Tổng Giám cùng Hạ Tiểu Thư rất tốt. Đường Bạch Dạ thản nhiên nói, giọng nói lạnh lùng trước sau như một. Thái gia đang gấp cá muối cho Hạ Thần Hy, không nhận ra được Đường Bạch Dạ không vui, trả lời một câu, Thần Hy được rất nhiều người thích. Trong lòng Đường Bạch Dạ như đốt một mồi lửa, đều là lửa. Trong lòng anh dự định lấy đi chi nhánh đường thị tốt nhất, chi nhánh khó khăn nhất, len lén tính toán đưa Thái gia đi chịu khổ, dám mơ ước mẹ của con anh, nhất định phải chịu khổ. Một kỹ sư nói, Thần Hy, cô tới mời Đường Tổng một ly, chúng tôi rất kính trọng người này là người không thể không mời rượu. Hạ Thần Hy cũng không có ý định từ chối, sự thật, cô không mời Đường Tổng một ly, đúng là nói không được, vốn là Hạ Thần Hy định lấy rượu, Thái gia lấy bia đen cho cô. Tránh cho khỏi say. Hạ Thần Hy bưng ly, đứng lên, hướng phía Đường Bạch Dạ cười, hết sức nghiêm túc. Đường Tổng, tôi mời anh một ly, đa tạ Đường Tổng khen ngợi, để cho tôi chịu trách nhiệm dự án cảnh biển. Đường Bạch Dạ tức giận liếc nhìn cô một cái, khẽ cụng ly. Cô uống một hơi cạn sạch, uống đến rất sảng khoái. Đường Bạch Dạ không nhịn được nói một câu, cô uống ít thôi. Hạ Thần Hy mỉm cười nói, tiểu lượng của tôi do bảo bối huấn luyện, không say. Mạnh miệng. Đường Bạch Dạ tức giận để ly rượu xuống. Một bên Lâm khe như mày, cảm thấy không khí giữa Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy hơi kỳ quái, họ giống như rất ăn ý, tình cảm vô cùng tốt, dường như cô cho rằng Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy không bình thường. Lúc Hạ Thần Hy ngồi xuống, lảo đảo một bước, bên cạnh Thái gia đỡ lấy cô, cẩn thận. Lâm cười nói, tình cảm Tổng Giám cùng Hạ Tiểu Thư thật tốt, Tổng Giám rất quan tâm Hạ Tiểu Thư, nếu không phải người biết chuyện. Còn tưởng rằng Tổng Giám đang theo đuổi Hạ Tiểu Thư. Nụ cười của mọi người trên bàn nhất thời ngưng lại, tiếng ồn ào từ bàn bên cạnh cùng ngừng hẳn. Sắc mặt Thái gia trầm xuống, Tiết Giai Vân gần như lập tức phản bác lại bị Lâm Nhiên kéo lại. Hạ Thần Hy không say, Nghe lời này, lạnh lùng cười, vợ yêu tổng giám, toàn bộ đường thị đều biết, Lâm tiểu thư, mời lần sau nói chuyện, suy nghĩ trước khi nói, tránh để người khác hiểu lầm là phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc, nói không biết nghĩ. Lời này, nếu là lúc Hạ Thần Hy tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không nói, cô vốn dĩ nói chuyện sắc bén, người phụ nữ nói chuyện rất sắc bén, cả đội công chính đều lĩnh giáo. Nhưng lúc tỉnh táo, cô nói chuyện rất đúng mực, chỉ cần không ai trêu chọc cô tuyệt đối sẽ không đắc tội với người khác. Lúc này uống đến mức lờ mờ, lại nghe có người hiểu lầm quan hệ của cô và thái gia, lời nói không tránh khỏi nặng nề. Sắc mặt Lâm Lâm trắng bệnh, xưa nay được nâng niu như công chúa, dù khi đi học ở Mỹ quốc cũng như thế, Đường Bạch Dạ cưng chịu cô, người nào dám đối với cô nói một câu nặng lời, lời mà Hạ Thần Hy vừa nói, hiển nhiên như tát vào mặt cô. Lâm Lâm nhất thời cảm thấy khó chịu, đặc biệt là ở trước mặt Đường Bạch Dạ, ánh mắt trong nháy mắt phím hồng. Ánh mắt Đường Bạch Dạ không vui quét qua Hạ Thần Hy, hơi có phần buồn bực. Lâm Lâm nhìn về phía Đường Bạch Dạ bên cạnh, vẻ mặt tủi thân, ánh mắt Đường Bạch Dạ lại u ám rơi trên người Hạ Thần Hy, không rảnh bận tâm cô. Lâm Lâm nhận ra Đường Bạch Dạ không vui, trong lòng hơi ổn định, nhưng cô vẫn nói xin lỗi, Hạ tiểu thư, tổng giám, tôi chỉ nói đùa. Chương 249, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ? 7. Một kỹ sư ngồi cùng bàn nói, Lâm tiểu thư đúng là nói hơi quá đáng, chuyện gì cũng có thể nói giỡn, loại chuyện này sao có thể nói giỡn. Con gái của tổng giám năm nay 18 tuổi, cô ấy lớn lên hơi giống với Thần Hy, lúc chúng tôi đến nhà tổng giám liên hoan cũng biết. Tổng giám vừa quan tâm Thần Hy, lại chăm sóc cô ấy như con gái, Lâm tiểu thư sau này tốt nhất đừng nói chuyện này làm người khác hiểu lầm, may là chỉ có người của đội công trình chúng ta, nếu truyền ra ngoài, người khác nói sao nghe vậy, chẳng phải là đã làm bại hoại danh dự của tổng giám cùng Thần Hy. Tiết Giai Vân vốn không thích Lâm Lâm, lời này của cô ấy lại đắc tội với hai người đứng đầu trong đội công trình, cô không nhịn được nói, mọi người cả đội chúng tôi chưa ai từng hiểu lầm mối quan hệ giữa tổng giám và Thần Hy, Lâm tiểu thư làm sao lại hiểu lầm. Ngụ ý, chỉ có người có suy nghĩ không tốt mới có ý nghĩ như vậy, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Lâm Lâm nói một câu, bị vô số công kích, mọi người thấy ánh mắt của cô mang theo một chút phức tạp, cô cảm thấy hết sức xấu hổ. Trong lòng xấu hổ tức giận đan xen lẫn nhau, trong mắt đỏ hoe. Đường Bạch Dạ nói, được rồi, Lâm Lâm say rượu lỡ lời, mọi người cũng đừng làm khó cô ấy. Lâm Nhiên xem trò đùa cũng đủ rồi, cười thay đỉ không khí, nhất thì ủng túng rất nhanh được che giấu, thái gia cũng không bị ảnh hưởng, vẫn rất quan tâm Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ nghe kỹ sư kia giải thích, thái gia xem Hạ Thần Hy như con gái, lửa giận trong lòng anh cũng giảm xuống. Có lẽ, tạm thời không cần phải chịu khổ. Mặc dù thật lòng nhìn họ rất chướng mắt. Lâm Lâm không nói nữa nói, chỉ yên lặng ăn, bữa tiệc vui vẻ trở lại, Tiết Giai Vân đỡ Hạ Thần Hy đến nhà vệ sinh, phun ra không ít rượu, mùi rượu vừa sộc lên, Hạ Thần Hy cảm thấy có chút không thoải mái. Hạ tiểu thư, tối nay thật xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi đã lỡ lời. Lâm Lâm nói, cô không hy vọng bởi vì chuyện này, mọi người trong đội công trình chán ghét cô, càng không hy vọng Đường Bạch Dạ cảm thấy cô nói năn không suy nghĩ. Hai người Hạ Thần Hy cùng Thái Gia là người được đội công trình hoan nghênh nhất, chuyện cô nói lúc trước, đúng là không suy nghĩ kỹ. Quên đi, tôi đã quên rồi. Hạ Thần Hy nói, Lâm Lâm cắn môi, có chút tức giận nhìn cô cứ như vậy nói một tiếng coi như xong. Cô không nên vì lời nói của mình mà xin lỗi sao? Cô cũng nói khó nghe như vậy. Hạ Thần Hy hơi mơ màng, Giai Vân, mình đi hóng gió, cậu về chỗ trước đi. Được không vậy? Đi đi, không vấn đề gì. Hạ Thần Hy cười, mỗi tầng đều có ban công nhỏ ngoài trời, mùi rượu sộc lên mũi Hạ Thần Hy, nhất định phải hóng gió, nếu không sẽ say thật. Đứng ở trên ban công, nhìn cảnh đêm thành phố S, thật là hưởng thụ, Hạ Thần Hy gục ở trên lan can, đầu óc càng lúc mơ màng. Một mùi nước hoa nam quen thuộc truyền đến, Hạ Thần Hy nghiêng đầu, quả nhiên nhìn thấy Đường Bạch Dạ không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, Hạ Thần Hy cười, Đường Bạch Dạ châm chọc nói. Tiểu lượng không tốt còn học theo người khác uống rượu. Anh yên tâm, tôi không say được đâu. Hạ Thần Hy cười nói, nghiêng đầu nhìn anh đi ra ngoài làm gì? Tôi sợ cô say đến mức không nhìn rõ đường mà ngã. Giọng nói Đường Bạch Dạ hết sức lạnh lùng. Hạ Thần Hy cười nhạt, cả buổi tối anh không được bình thường, người nào chọc giận anh rồi? Đường Bạch Dạ nhíu mày, anh không được bình thường. Không phải là cô chỉ cùng người khác uống rượu ư, làm sao lại chú ý tới tôi không được bình thường? Đường Bạch Dạ cười lạnh hỏi, tâm tình của anh vẫn luôn thể hiện vô cùng tốt, cực ít có người có thể nhìn ra, Hạ Thần Hy trong bữa tiệc đều không để ý đến anh. Làm sao biết được tâm trạng anh không vui? Chương 250, ai là người phụ nữ của Đường Bạch Dạ? 8. Hạ Thần Hy nói, anh vẫn luôn không được bình thường, chẳng qua hôm nay nghiêm trọng hơn. Đường Bạch Dạ trừng cô, Hạ Thần Hy cười, gió đêm thổi lên tóc của cô. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Một lọn tóc vuốt qua chóp mũi Đường Bạch Dạ, mang theo hương thơm mê hồn. Vừa rồi làm sao mà lại nói khó nghe như vậy? Đường Bạch Dạ trầm giọng hỏi, sắc mặt hờ hững. Hạ Thần Hy nghiêng đầu, mùi rượu dâng trào, suy nghĩ của cô cũng chậm nửa nhịp, tôi nói gì khó nghe? Lâm Lâm. A, cô ấy. Hạ Thần Hy nghiêng đầu, nụ cười lạnh nhạt như thường, đau lòng sao? Đường Bạch Dạ nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Hạ Thần Hy, có ý gì? Hạ Thần Hy nói, tôi bất kính với người phụ nữ của Đường Tổng nên Đường Tổng đến đây để giáo huấn tôi. Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi. Hạ Thần Hy khẽ hử, vô tình phất tay, cô ấy là không phải là phụ nữ của anh, chuyện không liên quan đến tôi, lời nói của tôi có khó nghe hay không, còn phải xem người khác nói với tôi điều gì, có một số việc có thể cười giỡn, ăn mặn không kiêng, nhưng có một số việc, tuyệt đối không được lấy ra đùa. Cô không muốn ở chung một chỗ với anh, không muốn cùng anh nói chuyện, xoay người định rời đi. Đường Bạch Dạ chợt giữ lấy bả vai của cô, hung hăng đẩy cả người cô vào lan can. Hạ Thần Hy bị choáng váng, bị anh ném như vậy, đầu càng choáng váng. Anh đối với cô, vẫn thô bạo như vậy. Hạ Thần Hy, Lâm Lâm không phải là người phụ nữ của tôi. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, chăm chú nhìn vào mắt cô. Lần đầu tiên anh nói, tôi đã nghe thấy. Ngụ ý, không cần lặp lại. Đường Bạch Dạ cười lạnh, tôi nghĩ cô say đến mức không nghe rõ tôi nói gì. Hạ Thần Hy giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lay động, anh sai rồi. Tôi nghe rõ ràng. Đường Bạch Dạ lau mặt, giải thích không phải là tác phong của anh chưa bao giờ biết giải thích là gì, nói xin lỗi là gì, xong, anh lại không muốn Hạ Thần Hy hiểu lầm, Lâm Lâm là em gái của Lâm Tình. Lâm Tình là ai? Hạ Thần Hy mơ hồ hỏi. Sắc mặt Đường Bạch Dạ trong nháy mắt trở nên rất khó coi, vẻ mặt Hạ Thần Hy cũng không phải là giả vờ, thật sự cô nhất thời không nhớ nổi Lâm Tình là ai, có lẽ nói, cô uống rượu say. Trí nhớ không được tốt cho lắm. Sự căm hận trong mắt anh càng nặng hơn. Thái độ của một người thể hiện thật hơn là hành động và lời nói, Hạ Thần Hy cũng chẳng quan tâm. Không quan tâm chuyện Lâm Tình là người phụ nữ anh từng muốn kết hôn, vậy thì rõ ràng, Hạ Thần Hy căn bản không để ý đến anh. Không quan tâm một cách vô ý như thế này, còn tổn thương người khác sâu sắc hơn. A, tôi nhớ ra rồi, người phụ nữ anh yêu. Hạ Thần Hy cười, Đường Bạch Dạ nhìn cô. Nhất thời không muốn nói chuyện với cô, một người quay về phía cảnh đêm đầy hờn dỗi, Hạ Thần Hy cười nói, Đường Tổng, một mình anh từ từ hóng gió đi. Thôi đi về trước. Cô xoay người định đi, ai ngờ lảo đảo một cái, Đường Bạch Dạ vội vàng ôm lấy cô, Hạ Thần Hy hơi say, mùi rượu xông lên, người cũng có chút mê man. Trong bữa tiệc đang cao trào, không thể đi, chỉ có thể chờ Hạ Thần Hy tỉnh lại rồi đi vào. Đường Bạch Dạ ngồi vào một bên trên ghế salon, để Hạ Thần Hy ngồi trên đùi, cho cô tựa vào cổ anh nghỉ ngơi, thân mật đôi uyên ương quấn lấy nhau. Hạ Thần Hy mê man, muốn ngủ. Mang theo hơi rượu là hơi thở nóng rực phà vào cổ anh, mới vừa ở trong bữa tiệc bốc hỏa, trong nháy mắt lại bị đốt. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng nói xấu xa, có chút ý tứ chưa thỏa mãn được dục vọng. Anh thật ồn ào, tôi muốn ngủ. Hạ Thần Hy lẩm bẩm. Ngủ đi. Lâm Lâm đi ra ngoài tìm Đường Bạch Dạ, trong lúc vô ý tìm kiếm ở ban công, nghe được có người tiếng nói, giống như giọng nói của Đường Bạch Dạ, cô trốn một bên, hướng ban công nhìn thấy, lập tức sắc mặt đại biến.